Chương 698, Kiếm Thần Chi Uy chương 698, Kiếm Thần Chi Uy giết kiếm tiên quân. Yêu Thánh đột nhiên bộc phát, vì sinh mệnh, hắn quả quyết ra tay rồi. Tay phải vẫy một cái, một tòa tiểu tháp 9 tầng màu đen được hắn nâng lên. Chính là Yêu Thánh Phù Đồ Tháp. Pháp bảo tuyệt thế từng khiến Yêu Thánh quật khởi từ trên trời giáng xuống thuộc về cường giả tinh tiên vũ trụ. Ầm. Phù Đồ Tháp một trận âm ầm, trong nháy mắt bay lên không trung, lập tức hóa thành mấy triệu trượng, giống như một tòa tiên sơn hùng vĩ đứng sừng sững. Pháp bảo loại bảo tháp này, phần lớn đều có hai công dụng, một là đập người, hai là thu người. Thực lực kiếm thần mạnh mẽ, khả năng thu vào gần như bằng không, cho nên Yêu Thánh cũng quả quyết, muốn nhân uy thế của Phù Đồ Tháp, muốn trấn áp hắn. Ầm ầm. Bảo tháp chấn thương cùng, uy lực vô hạn, hiện pháp bảo này từng thuộc về một cường giả tinh tiên vũ trụ, phẩm giai không thấp. Giờ phút này, uy áp khủng bố tựa như sao băng giáng xuống, dường như muốn xé rách cả bầu trời đông huyền. Vô số xiềng xích trật tự đằng không bay vút lên, hóa thành vô số thương long, gầm thét chém giết về phía kiếm thần. Mà đối mặt với công kích như vậy, kiếm thần không hề có bất kỳ cảm xúc nào, cũng không có bất kỳ động tác nào, dường như hoàn toàn không có phản ứng vậy. Phản ứng duy nhất cũng chỉ là vẫn nhìn chằm chằm vào Tạo Hóa Thiên Quân, dường như vẫn đang chờ đợi câu trả lời của đối phương. Tạo Hóa Thiên Quân lúc này mồ hôi đầy mặt, đối diện với kiếm thần, nhưng ánh mắt đối phương tuy bình tĩnh, nhưng lại khiến hắn giống như đang chịu đựng sự dày vò trong địa ngục vậy. Hắn biết đối phương đang chờ câu trả lời của hắn, nhưng lúc này hắn thật sự rất do dự, không thể hiểu rõ ý đồ thực sự của đối phương. Tạo Hóa, ngươi còn đang do dự gì nữa? Nếu bản thánh chết, người tiếp theo chắc chắn là ngươi. Bên hai truyền đến tiếng gào thét lo lắng của Yêu Thánh, khiến thần kinh Tạo Hóa Thiên Quân càng thêm căng thẳng, hắn nắm chặt hai nắm đấm, khó có thể lựa chọn. A! Áp lực cực độ khiến Tạo Hóa Thiên Quân có chút sụp đổ gào lớn một tiếng, sau đó trong hai mắt đột nhiên sát ý bành trướng. Kiếm Thần cùng lúc đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, sự lựa chọn của đối phương hắn đã biết. Khoe miệng nết lên một tia con khó hiểu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, tòa Phù Đồ Tháp 9 tầng kia đã áp bức đến đỉnh đầu. Phá! Một tiếng quát nhẹ đơn giản, cũng không thấy kiếm thần xuất kiếm, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động lên. Ken ken ken. Kiếm quang khó tả số lượng đột nhiên tràn ngập toàn bộ thiên địa. Kiếm quang vô địch, trong nháy mắt liền xông thẳng lên trời, trong chớp mắt chém về phía tòa Phù Đồ Tháp 9 tầng kia. Sau đó, toàn bộ Phù Đồ Tháp 9 tầng một trận chấn động, trên thân tháp trong nháy mắt phủ đầy những vết kiếm đáng sợ. Và vì chịu sự va chạm, toàn bộ Phù Đồ Tháp 9 tầng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu đập xuống, một tiếng ầm vang đập xuống mặt đất. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có kiếm ý đáng sợ tràn ngập vũ trụ. Điều này không thể nào. Yêu Thánh gan mật đều nứt ra, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, Phù Đồ Tháp 9 tầng là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Vật liệu chế tạo nó vô cùng cao cấp, độ cứng càng nghịch tiên, từng dựa vào Phù Đồ Tháp 9 tầng này, bọn họ thậm chí đã sống sót từ một cấm địa đáng sợ nào đó. Cấm địa đó rõ ràng là do cường giả siêu việt tinh tiên vũ trụ bố trí, cấm chế bên trong vô cùng đáng sợ, nhưng đều bị Phù Đồ Tháp 9 tầng này phòng ngự lại. Cuối cùng trên thân tháp thậm chí ngay cả một dấu ấn cũng không có, nhưng hiện tại, kiếm thần không hề xuất kiếm, chỉ dựa vào kiếm ý đáng sợ đã để lại vô số vết kiếm trên thân tháp. Cảnh tượng như vậy, vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Thật sự là cường giả thần cảnh. Yêu Thánh trong lòng kinh hãi đến cực điểm, trước đó hắn có lẽ còn không tin, cho nên dám chủ động ra tay vọng tưởng nhân cơ hội trốn thoát. Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tuyệt vọng tương tự còn có Tạo Hóa Thiên Quân, lúc này công kích của hắn cũng đang sắp rơi xuống người kiếm thần, điều này cũng đại diện cho sự lựa chọn của hắn. Hắn chọn tin tưởng Yêu Thánh, muốn ra tay với kiếm thần, sau đó chạy trốn, nhưng lúc này công kích còn chưa rơi xuống, biểu cảm trên mặt hắn đã hóa thành một mảnh kinh hãi. Hắn hối hận rồi, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Kiếm thần giải quyết xong Phù Đồ Tháp 9 tầng, một đôi mắt sắc bén giống như kiếm quang nhìn về phía Tạo Hóa Thiên Quân đang mang theo quán tính xuống tới. Sau đó hắn khẽ thở dài một tiếng nói, xem ra đây chính là sự lựa chọn của ngươi, chấp mê bất ngộ. Lắc đầu, vẫn không có động tác đặc biệt nào, chỉ là tâm niệm vừa động, ước vạn kiếm quang trong chớp mắt mà đến. Suy, suy, suy. Đó là âm thanh kiếm khí nhập thể, trong nháy mắt, Tạo Hóa Thiên Quân liền máu nhuộm thương khung. Đương nhiên, Yêu Thánh bên kia cũng khó tránh khỏi tai họa. Hai cường giả từng tung hoành Đông Huyền đại thế giới này triệt để bất lạc. Tạo Hóa trêu người. Cầu hoa tươi. Kiếm thần phát ra một tiếng cảm khái, thân ảnh cũng đã biến mất tại chỗ. Dưới ngộ đạo thụ, Mạc Vũ mấy người đang chờ đợi ở đây, còn về trận chiến trước đó, bọn họ thậm chí ngay cả tâm trạng muốn xem cũng không có. Hai tinh tiên vũ trụ mà thôi, hiện tại trong mắt bọn họ đã không coi là gì nữa. Ầm. Một tiếng nổ lớn, thân ảnh kiếm thần xuất hiện, ném một tòa Phù Đồ Tháp 9 tầng xuống đất. Chư vị, có ai hứng thú với kiện pháp bảo này không? Kiếm Thánh cười nói, hắn là kiếm tu thuần túy, trong tay chỉ cần một kiếm là đủ, pháp bảo này hắn dùng không được. Thành thật mà nói, phẩm giai của Phù Đồ Tháp 9 tầng này không thấp, mà nguyệt cơ những người này dù sao xuất thân cũng thấp kém, hiện tại thực lực mạnh mẽ, nhưng pháp bảo trong tay lại không nhiều. Sau một hồi nhường nhịn, cựu tầng Phù Đồ Tháp này cuối cùng đã thuộc về nguyệt cơ. Trong khoảnh khắc, thần niệm tàn dư của Yêu Thánh bên trong bị xóa sạch, cựu tầng Phù Đồ Tháp phát ra ánh sáng, nên đón chủ nhân mới. Lại một trận ánh sáng nguyệt hoa lóe lên, toàn bộ cựu tầng Phù Đồ Tháp đen kịt trong chớp mắt trở nên sáng rực, trở thành cựu tầng Phù Đồ bảo tháp mới. Pháp bảo này thật sự không tệ, lại có thể biến hóa dựa trên thuộc tính của người sở hữu. Mạc Vũ cũng gật đầu, cười nói, vậy thì chúc mừng Nguyệt tiên tử. Nguyệt Cơ cười rạng rỡ như hoa, hiển nhiên tâm trạng rất tốt khi có được pháp bảo mới. Đương nhiên, bầu không khí vui vẻ này không kéo dài quá lâu, mọi người lại có vẻ hơi mất mát. Dù Mạc Vũ đã đề nghị rời đi, và hắn cũng hứa rằng sau khi hắn đi sẽ có đại năng thần thoại đến đây tọa trấn, nhưng sau nhiều năm chung sống, cùng với mị lực nhân cách độc đáo của Mạc Vũ, Nguyệt Cơ và những người khác vẫn có chút không nỡ. Thấy bầu không khí có chút trầm lắng, Mạc Vũ chủ động cười nói, không có gì đâu, lần chia ly này cũng đại diện cho lần trùng phùng tiếp theo, đợi ta tìm được thần giới, vân đạo tự sẽ trở về. Chỉ có thể như vậy. Kiếm thần và những người khác thở dài. Liêu thần vẫn chưa xuất quan, manh mối về việc tìm kiếm thần giới bị gián đoạn, điều này cũng không còn cách nào khác. Đi thôi, Hùng Đại. Mạc Vũ lúc này gọi một tiếng, tinh không vô tận dù sao cũng quá cô tịch, có Hùng Đại đi theo bên cạnh, hắn cũng không đến mức nhàm chán. Nguyệt Ơ, Mạn Đà La thậm chí là kiếm thần đều muốn đi theo, nhưng thực lực của bọn hắn vẫn còn yếu, hơn nữa cũng không thể làm công cụ thay thế, cuối cùng cũng không mở lời. Chương 699, Liêu thần xuất quan. Chương 699, Liêu thần xuất quan. Ken ken ken. Ngay khi Mạc Vũ dẫn Hùng Đại chuẩn bị rời đi, trên cửu thiên đột nhiên xuất hiện vài âm thanh khó hiểu. Tiếp đó là một trận tường quang rực rỡ đến cực điểm, không hề hoa lệ, nhưng lại có một loại đạo vận khó tả khuyết tán ra. Cảnh tượng này không kéo dài quá lâu, nhưng tất cả mọi người dưới ngộ đạo thụ, bao gồm cả Mạc Vũ, đều ngây người. Tiếp đó, trên mặt Mạn Đà La lộ ra vẻ mừng rỡ. Liêu thần tỷ xuất quan rồi. Tường quang ngập trời, dù chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng Mạc Vũ biết đó chính là Liêu thần. Liêu thần này thật biết chọn thời điểm. Cười lắc đầu, Mạc Vũ cũng cảm thấy vui vẻ, vốn dĩ hắn đã không còn hy vọng. Không ngờ vào khoảnh khắc cuối cùng khi hắn rời đi này, Liêu thần lại xuất quan. Tính cách vẫn khiêm tốn như trước. Khoe miệng khẽ cong lên, dị tượng tiên địa trước đó chỉ kéo dài một lúc, lại rất phù hợp với tính cách của Liêu thần. Mà giờ đây, chỉ có bọn hắn biết tin Liêu thần xuất quan. Quả nhiên, không lâu sau, một bóng hình trắng như tuyết từ ngoài trời giáng xuống, tựa như tiên tử hạ phàm. Bóng hình kia quá đỗi mỹ lệ, dù quanh thân bao phủ một tầng tiên quang mờ ảo, cũng chỉ khiến nàng thêm phần thần bí, tăng thêm một vẻ đẹp khó tả. Và đây chính là đệ nhất mỹ nhân Đông Huyền, cũng là đệ nhất mỹ nhân vạn giới trước đây, Liêu thần. Khi xưa mỹ linh đã hóa thành Liêu thần, đáng tiếc lúc đó quên hỏi nàng về tin tức của Liêu thần. Nghĩ đến đây, Mạc Vũ cảm thấy hối hận, lúc đó giết quá nhanh, bỏ lỡ tin tức về Liêu thần. Mỹ linh sẽ hóa thành dung nhan của người đẹp nhất mà nàng từng gặp, và nàng hóa thành dung nhan Liêu thần, tự nhiên là đã từng gặp Liêu thần. Xem ra Liêu thần tất nhiên không thể thoát khỏi mối liên hệ với thần giới, nhưng giờ đây bỏ lỡ tin tức lúc đó cũng không còn quan trọng nữa. Mạc Vũ mang theo nụ cười nhẹ, nhìn Liêu thần từ trên trời giáng xuống. Khí tức siêu thoát và thần bí hơn lúc này của nàng khiến người ta có chút say mê, và điều này đại diện cho việc thực lực của Liêu thần chắc chắn đã khôi phục không ít. Ký ức nàng từng đánh mất cũng hẳn đã khôi phục được phần lớn. Mọi thứ cứ chờ Liêu thần tự nhiên kể ra là được. Bóng hình hiền hòa và thánh khiết của Liêu thần không hạ xuống, mà đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía Mạc Vũ. Xuyên qua tầng tiên quang mờ ảo kia, dường như có thể thấy Liêu thần lúc này đang khẽ cười. Nụ cười nghiêng chư thiên, nghiêng vạn giới, tựa như nhìn thẳng vào nàng chính là một sự mạo phạm. Đương nhiên, tâm cảnh Mạc Vũ vô địch, không có biến hóa quá lớn, ngược lại đã hiểu được ý tứ trong mắt Liêu thần. Hắn nhẹ nhàng nhón chân, thường vân hiện ra, hắn đạp mây bay lên. Cùng lúc đó, Liêu thần cũng lặng lẽ xoay người, hướng về phía cửu thiên. Tinh không vô tận, xanh biết một màu, các vì sao điểm xuyết trên đó. Dưới chân, Đông Huyền đại thế giới chậm rãi vận chuyển, cũng không tính là tuyệt thế mỹ cảnh gì. Nhưng lúc này, một bóng hình thánh khiết xuất hiện, tăng thêm một cảm giác khó tả cho nơi đây. Tựa như nơi bóng hình này tồn tại, chính là thế ngoại đảo nguyên. Bóng hình chính là Liêu thần, thánh khiết mà thần bí, sở hữu vẻ đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Và lúc này, một bóng hình khác cũng lặng lẽ đến. Mạc Vũ chắp tay sau lưng, trong mắt nhìn Liêu thần chỉ có sự trong trẻo và sự tin tưởng như trước. Liêu thần. Hắn chủ động chào một tiếng, Liêu thần khẽ gật đầu, cũng cười nói, đã gặp thống lĩnh giả. Mạc Vũ khẽ nhíu mắt, hắn luôn cảm thấy lần đối diện với Liêu thần này có cảm giác không giống. Sở dĩ có hiện tượng này, dường như là do Liêu thần đã thay đổi, thu hoạch của lần bế quan này hiển nhiên không nhỏ. Khiến nàng khôi phục quá nhiều ký ức, tính cách của nàng tuy tổng thể không đổi, nhưng một số chi tiết đã khác biệt rất nhiều so với trước. Ví dụ như bây giờ, Mạc Vũ luôn cảm thấy Liêu thần đang trêu chọc hắn. Hắn không hỏi Liêu thần vì sao biết thân phận hiện tại của hắn, từ đôi mắt sáng ngời kia của đối phương. Mạc Vũ luôn cảm thấy Liêu thần dường như đã nhận ra, thậm chí đã sớm nhận ra điều gì đó. Mà đối phương thông minh không nói tỏ ra, Mạc Vũ cũng sẽ không chủ động nhắc đến. Ngươi đã khôi phục ký ức. Mạc Vũ lại cười hỏi, khác với trước đây, thần thái lúc này của hắn giống như gặp được hồng nhan tri kỷ, rất tùy ý gần như vậy. Liêu thần gật đầu, trong mắt vẫn mang theo một loại ánh sáng nào đó, cười nói, tuy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng ta đã nhớ lại rất nhiều, hẳn là có thể giúp được ngươi. Ồ, nói ta nghe thử. Khoe miệng Mạc Vũ cong lên, đối với việc Liêu thần có thể biết được những gì hắn đang nghĩ và cần lúc này cũng không hề bất ngờ. Tựa như giữa bọn hắn vốn dĩ nên là như vậy. Hắn có chút thả lỏng ngồi xếp bằng xuống, Mạc Vũ bày ra vẻ mặt lắng nghe. Mà Liêu thần cũng làm theo, đối diện với Mạc Vũ ngồi xếp bằng xuống, nhẹ giọng nói, ta là thần vương của thần giới. Câu nói đầu tiên của Liêu thần đã khiến Mạc Vũ chấn động đến mức trong ngoài đều cháy, trợn tròn mắt, thần sắc kia phải nói là vô cùng đặc sắc. Mãi đến rất lâu sau, hắn mới dường như chấp nhận sự thật này, một số nghi hoặc trước đây được giải quyết dễ dàng. Trong lòng than thở, thì ra Liêu thần chính là thần vương của thần giới khi xưa, chắc không được Bá Thiên thần đế và Ngưu đại đế không biết tin tức của nàng. Lúc này Mạc Vũ không hề bất ngờ, là cường giả mạnh nhất của thần giới khi xưa, thậm chí có thể nói là mạnh nhất trong huyền huyễn chư thiên vạn giới này, Liêu thần thân là thần vương thần giới tự nhiên không phải người bình thường có thể gặp được. Hơn nữa, tuy Ngưu đại đế lúc đó ở trong thần giới, nhưng cũng không thể có giao thiệp với tồn tại như Liêu thần. Trên thực tế, cường giả của toàn bộ thế giới đều biết có thần vương tồn tại, nhưng người biết thần vương là ai thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà tính cách Liêu thần vốn dĩ khiêm tốn, vấn đề đã làm khó Mạc Vũ rất lâu cũng trong nháy mắt trở nên không còn đáng giá nữa. Thì ra Liêu thần lại là thần vương thần giới, thật sự ngoài ý muốn. Lắc đầu, Mạc Vũ nói như vậy. Chỉ là lời này tuy nói khách khí, nhưng rõ ràng càng giống như lời nói đùa giữa tri kỷ, ít nhiều mang theo ý trêu chọc. Liêu Thần bất cười, hỏi ngược lại, thông minh như ngươi, chẳng lẽ không đoán được? Mạc Vũ nhất thời không nói nên lời, lại bị trêu chọc ngược lại. Và đây chính là sự thay đổi trong chi tiết tính cách của Liêu Thần sau khi khôi phục phần lớn ký ức, tuy vẫn thánh khiết đến mức không dám nhìn thẳng, nhưng trước mặt Mạc Vũ, nàng hoàn toàn là dáng vẻ của một hồng nhan tri kỷ. Khụ khụ. Mạc Vũ khẽ ho vài tiếng, tựa như đang che giấu sự xấu hổ. Hắn thừa nhận, đối diện với Liêu Thần hiện tại, vẫn có chút cảm giác khó chống đỡ. Đương nhiên bản thân hắn không thừa nhận, chỉ coi là chưa quen với Liêu Thần hiện tại mà thôi. Hơn nữa, về việc Liêu Thần sẽ là thần vương thần giới khi xưa, khả năng này hắn thật sự chưa từng nghĩ tới. Xem ra áp lực vẫn luôn tồn tại, nếu không sao lại bỏ qua khả năng này. Trong lòng tự giễu một phen, thần sắc Mạc Vũ trở nên nghiêm trọng, nói: "Liêu Thần, thần giới hiện tại ở đâu? Từng tìm kiếm thần giới quá lâu, mà giờ đây đối diện với thần vương thần giới khi xưa, vấn đề khó khăn này có lẽ đã đến lúc cần được giải quyết." Và thấy Mạc Vũ nhắc đến chuyện chính, ánh mắt Liêu Thần chìm vào hồi ức. Mãi đến rất lâu sau, nàng mới khẽ thở dài, ở một nơi rất xa xôi. Chương 700, Liêu Thần tu thánh nhân chi đạo chương 700, Liêu Thần tu thánh nhân chi đạo một nơi rất xa xôi. Xa xôi đến mức nào? Mạc Vũ nhất thời ngẩn ra, không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Và Liêu Thần chậm rãi giải thích, một bức tranh về tất cả thông tin của Huyền Huyễn Chư Thiên vạn giới này từ từ mở ra trước mắt Mạc Vũ. Phương trời này, chính xác được gọi là thần giới, được xem là một trong những chư thiên có tầng thứ khá cao. Có cường giả tương đương với Đại La Kim Tiên thần thoại, và Liêu Thần khi xưa chính là một cường giả như vậy. Đã bước vào thần cảnh, đi đến tận cùng của thần cảnh. Đương nhiên, so với siêu cấp đại la trong thế giới thần thoại vẫn có một khoảng cách khó vượt qua. Liêu Thần không phải là sinh linh tồn tại từ thở sơ khai của phương chư thiên này, mà là thông qua nỗ lực hậu thiên, từng bước đi lên đỉnh phong. Và tinh không vô tận này cũng xa vời hơn nhiều so với những gì Mạc Vũ tưởng tượng. Theo lời Liêu Thần, vị trí bọn hắn đang ở lúc này cách trung tâm chư thiên thật sự vẫn còn một khoảng cách nhất định. Khoảng cách này vượt xa sức tưởng tượng, và một khi bước vào đó, chính là thiên hạ của cường giả thần cảnh. Linh khí ở đó cũng nồng đậm nhất, và thần giới chính là trung tâm thật sự của phương trời này. Thần giới vốn dĩ không tồn tại. Liêu Thần nói như vậy, lúc đó cường giả thần cảnh tranh bá tại tinh vực trung tâm của chư thiên, thế giới này dường như đột nhiên xuất hiện vậy. Ồ, còn có chuyện như vậy. Lông mày Mạc Vũ cũng nhíu lại, hắn bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ mọi thứ trong thế giới này quả nhiên có thánh nhân đứng sau? Hơn nữa không chỉ một vị thánh nhân, mà là thánh nhân đang giao phong. Mạc Vũ khẽ nheo mắt, nghĩ đến sự thật đáng sợ này. La Hầu đến phương chư thiên vạn giới này, tạo ra hắc ám, nuốt chửng mọi thứ. Có lẽ là sự chỉ thị của một vị thánh nhân nào đó. Và lúc này, một vị thánh nhân khác đã can thiệp, tạo ra thần giới, để bọn hắn đủ sức chống lại La Hầu và hắc ám. Mạc Vũ nghĩ như vậy, và nếu là như vậy, chân tướng e rằng quá đáng sợ. Thậm chí vượt xa những gì hắn từng tưởng tượng. Thần giới đột nhiên xuất hiện, lúc đó có thể nói đã thu hút tất cả sinh linh thần cảnh. Liêu Thần khẽ thở dài, thần sắc có chút buồn bã, dường như nhớ lại một ký ức không tốt nào đó. Lúc đó có cường giả thần cảnh vô tình lạc vào thần giới, lại đạt được một số công pháp và thần thông đáng sợ. Tin tức này truyền ra, toàn bộ tinh vực trung tâm của chư thiên hoàn toàn hỗn loạn. Lúc này tường quang quanh thân Liêu Thần có chút nồng đậm, dường như đại diện cho cảm xúc của nàng cũng có chút kích động. Thần giới là món quà thượng tiên ban tặng cho phương chư thiên này, là bản nguyên của vũ trụ này. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp tinh không, vô số cường giả thần cảnh hoàn toàn phát điên, và để tranh giành vị trí bá chủ thần giới, vô số cường giả tham chiến. Nói đến đây, lời nói của Liêu Thần dừng lại, mà trước mắt Mạc Vũ lại hiện ra một khung cảnh vừa hùng vĩ lại vừa thê thảm. Tinh vực trung tâm của tinh không vô tận, thần chi vực. Ở đó, vô số năm tháng trước, vô số cường giả thần cảnh đã điên cuồng huyết chiến vì thần giới đột nhiên xuất hiện, để tranh giành quyền bá chủ thần giới, cũng là để tranh giành các loại siêu cấp công pháp và thần thông trên thần giới. Trời mới biết trận chiến như vậy đã khiến bao nhiêu cường giả thần cảnh phải chết. Mưa máu đã rơi suốt vào năm. Liêu Thần lắc đầu thở dài, miêu tả như vậy. Mạc Vũ thì lắc đầu, dùng hình ảnh trong đầu hỏi, kết quả thì sao? Kết quả à? Liêu Thần thở dài một tiếng, trầm mặc rất lâu. Mà Mạc Vũ cũng không thúc giục, giờ đây hắn đã biết Liêu Thần là thần vương thần giới khi xưa, câu chuyện này chắc chắn sẽ đặc sắc và đẫm máu. Máu của cường giả thần cảnh lúc đó đã nhuộm đỏ thần chi vực, cuối cùng tất cả sinh linh đều rơi vào chiến đấu, bởi vì lúc đó tất cả mọi người đều phát điên, ngoại trừ bản thân mình ra, tất cả đều là kẻ địch. Quả thật là tàn khốc một chút, công pháp và thần thông trong thần giới lại hấp dẫn người đến vậy. Mạc Vũ lại hỏi, và Liêu Thần nhìn hắn một cái, thần sắc có chút quái lạ hỏi, thử hỏi hiện tại nếu có người có cơ hội đạt được công pháp và thần thông của thế giới thần thoại, bọn hắn có phát điên không? Mạc Vũ có chút không nói nên lời, câu nói này của Liêu Thần hắn không thể phản bác. Và Liêu Thần tiếp tục nói ra một sự thật càng kinh người hơn. Một số công pháp và thần thông được trưng bày trong thần giới đã vượt xa giới hạn mà tất cả cường giả thần cảnh lúc đó có thể nắm giữ, quá siêu thoát, và cho đến ngày ta gặp ngươi, ta liền xác định, công pháp và thần thông trong thần giới chính là đến từ thế giới thần thoại. Mạc Vũ tiếp tục không nói nên lời, hai mắt khẽ nhau lại, những sự thật này dường như đang dần trùng khớp với suy đoán của hắn. Quả nhiên là có thánh nhân đang tranh phong với La Hầu bằng phương thế giới này sao? Trong lòng thở dài, hắn lại hỏi, cuối cùng thì sao? Là ngươi đã giết ra khỏi vòng đây, xác lập vị trí bá chủ. Liêu Thần nghe vậy, đầu tiên là lắc đầu rồi lại gật đầu. Thực lực của ta lúc đó vẫn chưa đạt đến đỉnh phong, chỉ là chiến trường lan đến toàn bộ thần chi vực, ta cũng không thể đứng ngoài cuộc. Trong một lần chiến đấu nào đó, ta lại đạt được một loại công pháp thuộc về thần giới, là công pháp thần thoại. Mạc Vũ gật đầu, không hỏi đó là công pháp gì. Hắn có thể đoán được, Liêu Thần ngay cả ngày thường cũng có công đức chi quang vây quanh thân, mà toàn bộ thần thoại có thể làm được bước này chỉ có một vị. thánh nhân yêu tộc, nữ hoa. Không thể không nói Liêu Thần thật sự có phúc duyên sâu dày, sở học thánh nhân chi đạo, thực lực tự nhiên mạnh mẽ. Đương nhiên, công pháp này có lẽ có chút khác biệt so với thế giới thần thoại thật sự, bởi vì công pháp ta đạt được lúc đó đã được sửa đổi thành phương thức thích hợp cho sinh linh phương chư thiên này tu luyện. Liêu Thần lại giải thích một câu. Mạc Vũ gật đầu, trong lòng hiểu rõ, thánh nhân chi đạo thần thoại tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất hiện trong phương vũ trụ dị giới này. Nhưng điều này đã đủ để thành tựu của Liêu Thần vượt qua tất cả mọi người. Lúc đó ta tu luyện môn công pháp kia, thực lực tăng vọt, không ai là đối thủ của ta. Liêu Thần khẽ thở dài, cho nên ta đã kết thúc trận đại chiến kia. Bằng cách nào? Mạc Vũ lại truy hỏi một câu, ánh mắt sâu thẳm, dường như rất hứng thú với cách Liêu Thần đã chấm dứt đại chiến khi xưa. Và Liêu Thần thấy thần sắc của hắn, dường như nhận ra suy nghĩ của hắn, khóe miệng lộ ra một tia quái lạ, hỏi ngược lại: "Ngươi hy vọng lúc đó ta dùng phương pháp gì?" Khụ khụ. Mạc Vũ khẽ ho vài tiếng, thầm nghĩ Liêu Thần quá hiểu hắn, thế là nhún vai cũng không nói gì. Liêu Thần thấy vậy nhún vai rồi mới nói: "Ta tự nhiên không bạo lực đến thế, lúc đó chỉ là cưỡng ép giết chết vài siêu cấp cường giả điên cuồng nhất, chấn nhiếp những người khác, cuối cùng nhập chủ thần giới, được người ta tôn làm thần vương, ngươi hài lòng chưa?" Gần như vậy, Mạc Vũ buột miệng thốt ra, sau đó thần sắc thay đổi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Thì ra đây chính là nguồn gốc của thần giới, vậy còn Hắc Ám, ngươi hiểu biết bao nhiêu?" "Hắc Ám?" Liêu Thần khẽ lẩm bẩm, hai mắt cũng khẽ nheo lại, lại giống hệt Mạc Vũ. Chương 701, Chân tướng thánh chiến. Chương 701, Chân tướng thánh chiến Hắc Ám ra đời sau đại chiến thần giới. Liêu Thần chìm vào hồi ức, nói: "Lúc đó có một sinh linh đáng sợ dáng lâm đến phương chư thiên này, thế là liền có Hắc Ám." Nói đến đây, Liêu Thần nhìn Mạc Vũ một cái, lại nói: "Sinh linh kia chính là La Hầu trong lời ngươi, ngoài ra, lúc đó còn có hàng chục vạn sinh linh mạnh mẽ tương tự dáng lâm. Bọn hắn đến từ thần thoại, vốn là chư thần của thế giới thần thoại." Mạc Vũ gật đầu, nói ra sự thật. Liêu Thần tiếp lời: "Lúc đó những người kia gọi La Hầu là ma tổ, lúc đó bọn hắn chưa có bất kỳ hành động xâm lược phương vũ trụ này nào. Và rất nhanh, La Hầu dường như đã nắm giữ một loại công pháp hoặc vật chất đáng sợ nào đó, thế là Hắc Ám ra đời. Từ đó về sau, thực lực Hắc Ám ngày càng mạnh mẽ, khi thần giới biết được tin tức này, Hắc Ám đã phát triển đến một mức độ đáng sợ. Vô số tinh vực bị nuốt chửng, sinh linh và cường giả ban đầu đều hóa thành quái vật Hắc Ám, bọn hắn không biết đau đớn, càng không còn bất kỳ nhân tính nào, bắt đầu tàn sát mọi thứ." Mạc Vũ gật đầu, trong lòng cũng thở dài một tiếng. Xem ra sau lưng tất cả những chuyện này, quả nhiên có thánh nhân, La Hầu tuy mạnh mẽ, nhưng để tạo ra vật chất Hắc Ám này, chỉ dựa vào một ma tổ, vẫn chưa đủ tư cách. Hắc Ám chắc chắn không phải đột nhiên xuất hiện, là thủ bút của thánh nhân. Sáu vị thánh nhân thần thoại, rốt cuộc là ai đây? Mạc Vũ trăm mối không thể giải, sau phong thần chi chiến, sáu vị thánh nhân không hỏi thế sự. Chẳng lẽ là Thông Thiên giáo chủ? Sau phong thần chi chiến, trong lòng không cam, muốn lần nữa khơi mào thánh nhân chi chiến. Hay là Tây Phương Nhị Thánh? Vì Phật giáo có thể thay thế Thiên Đình thần thoại? Hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Vũ không nghĩ ra, sáu vị thánh nhân đều có khả năng. Thậm chí ngay cả lão tử chủ Trương Vô Vi cũng nằm trong phạm vi nghi ngờ của hắn. Dù sao thánh nhân chi niệm khó mà suy đoán, không ai có thể đoán được vì sao bọn hắn lại như vậy. Và đây chính là điểm Mạc Vũ đau đầu. Ta thì sao? Ta đang đóng vai trò gì, hay là quân cờ? Mạc Vũ bắt đầu suy nghĩ về bản thân, hắn nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ thần giới chưa chiến thắng Hắc Ám, thế là ta bị kéo đến làm công cụ thứ hai để đại chiến với La Hầu và Hắc Ám? Ý nghĩ này là điều hắn cảm thấy có khả năng nhất. Trước mặt thánh nhân, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh quân cờ sao? Trong lòng cười khổ một trận, Mạc Vũ cũng không biết lúc này mình đang có tâm trạng gì, tóm lại rất phức tạp. Thánh nhân quá đáng sợ, vô sở bất chi, vô sở bất tại, khó mà lý giải. Nói thật, hắn không nghĩ mình có vốn liếng và thực lực để phản kháng thánh nhân. Nhưng lúc này hai mắt Mạc Vũ đột nhiên trợn tròn, thần sắc trong đó vô cùng kinh ngợi, ngay cả Liêu Thần cũng có chút bất ngờ. Nàng chưa từng thấy Mạc Vũ đáng sợ như vậy. Và lúc này trong lòng Mạc Vũ cũng đang dậy sóng. Mặc dù hiện tại ta không có cách nào phản kháng, có lẽ tương lai cũng không có cách nào phản kháng, nhưng nếu cứ mặc cho các ngươi thánh nhân sai khiến, tuyệt đối không phải phong cách của Mạc Vũ ta. Trong lòng gào thét như để giải tỏa, cảm xúc trong lòng hắn cũng dần bình tĩnh lại, thần sắc lại trở nên yên tĩnh. Sự thay đổi thần sắc giữa chừng của hắn khiến Liêu Thần ở bên cạnh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới mở lời hỏi: "Sao vậy?" "Không có gì." Mạc Vũ cười cười, tâm cảnh hiện tại của hắn đã là thượng tầng, sự thật này tự nhiên vẫn chưa thể đả kích được hắn. Đương nhiên, tất cả những điều này nói cho cùng vẫn chỉ đang ở giai đoạn suy đoán, mọi thứ vẫn là ẩn số. Chân tướng thật sự ra sao hiện tại không ai có thể nói rõ. Và trước đó hắn cũng chỉ đơn thuần là giải tỏa mà thôi, trên thực tế, Hắc Ám hung bạo như vậy, La Hầu vọng tưởng thánh nhân, tàn sát sinh linh trong phương chư thiên này. Bản thân Mạc Vũ vốn không thích, đối địch với Hắc Ám cũng là lựa chọn của chính hắn. Hắn chỉ đơn thuần là không thoải mái vì mình có thể chỉ là một quân cờ để đối phó với Hắc Ám mà thôi. Bỏ qua thánh nhân không nói, hệ thống biến thân thần thoại của ta chính là át chủ bài lớn nhất, và ta có lẽ có thể dựa vào hệ thống và một ngày nào đó siêu thoát khỏi bàn tay lớn của thánh nhân. Trong lòng lẩm bẩm, Mạc Vũ đã hạ quyết tâm, hắn cảm thấy thánh nhân dù mạnh mẽ đến mức khó mà lý giải, nhưng hệ thống biến thân thần thoại này của hắn chắc chắn không nằm trong thủ đoạn của thánh nhân. Đây là vũ khí lớn nhất của hắn, cũng là bí mật lớn nhất, cũng là át chủ bài lớn nhất để hắn lật mình. Mặc kệ hắn, trước khi mọi sự thật được bén màn, ta tự bất động như sơn. Mạc Vũ hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nhìn Liêu Thần, nói: "Tóm lại, chân tướng đằng sau chuyện này có thể rất phức tạp, ta cũng không thể giải thích rõ ràng trong ba câu hai lời." Liêu Thần gật đầu biểu thị sự thấu hiểu, không nói nhiều, chỉ hỏi: "Vậy bây giờ suy nghĩ của ngươi là gì?" "Vẫn là Hắc Ám." Thần sắc Mạc Vũ ngưng trọng, nói: "Hắc ám luôn là đại địch, ít nhất bây giờ là vậy, nếu hắc ám tồn tại lâu dài, phương chư thiên này cuối cùng sẽ có lúc diệt vong." "Ta biết rồi." Liêu Thần lại gật đầu, liền nói: "Thần giới và hắc ám lúc đó đã xảy ra một trận quyết chiến, cũng là trận đại chiến thảm khốc được người đời sau gọi là thanh chiến, điều này ngươi hẳn đã biết rồi."
"Đúng là như vậy, ta thậm chí còn gặp được một cường giả trong thần giới của các ngươi lúc đó, tên là Ngưu đại đế."
Mạc Vũ cười đáp. Bầu không khí giữa hai người lại trở về như trước, thoải mái và dễ chịu.
"Ngưu đại đế?"
Liêu Thần nghiêng đầu dường như đang suy nghĩ, rất nhanh nàng cười nói: "Dường như có một con trâu như vậy, sức mạnh cực lớn, lúc thánh chiến gần kết thúc hắn còn chủ động đi đoàn hậu."
"Ngưu đại đế?" Trong mắt Liêu Thần lúc đó có lẽ là một nhân vật nhỏ, nhưng lại được Liêu Thần nhớ đến.
Nói rồi, trong mắt Liêu Thần lóe lên một tia buồn bã và tự trách.
"Trận thánh chiến đó, thần giới đã bại, La Hầu quá mạnh mẽ, thậm chí hắn căn bản không hề động thủ, ta đã bại trong tay một sinh linh toàn thân bao phủ trong hắc viêm. Cho nên ngươi lúc trọng thương, vẫn dùng sức mạnh ít ỏi còn lại để chuyển rời thần giới đi, khiến ngươi lưu lạc đến Liêu vực, mất đi ký ức."
Mạc Vũ cũng thở dài một tiếng. Và đây chính là câu chuyện về Liêu Thần. Đường đường là cường giả mạnh nhất trong Huyền Huyễn Chư Thiên vạn giới này khi xưa, địa vị cao quý đến mức là thần vương thần giới, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Và đối với điều này, Liêu Thần lại không có quá nhiều cảm xúc, cười nói: "Lúc đó trong cõi u minh cảm thấy sẽ có người lần nữa giáng lâm đến thế giới này để ngăn cản hắc ám, cho nên để bảo tồn hóa chủng, ta liền chuyển rời thần giới đi."
"A ha." Mạc Vũ đối với điều này chỉ có thể nhún vai cười nhẹ một trận, hắn cũng không biết câu nói này của Liêu Thần rốt cuộc là thật hay giả. Tóm lại có chút huyền hoặc, và lúc này thần sắc Liêu Thần cũng trở nên nghiêm trọng. Tóm lại đã bảo toàn được thần giới, số lượng lớn cường giả thần cảnh đều sống sót, mạnh hơn nhiều so với việc ta một mình sống sót, hơn nữa hiện tại dưới sự giúp đỡ của ngươi, thực lực của ta gần như đã khôi phục được phần lớn. Về phần cường giả thần cảnh trong thần giới, có đến hơn 1 triệu.
Chương 702, Dạ Đàm trên đỉnh núi. Chương 702, Dạ Đàm trên đỉnh núi. Sức mạnh thần giới mạnh mẽ, hội tụ cường giả thần cảnh của toàn bộ chư thiên vạn giới. Có đến vài triệu, đây là một số lượng vô cùng khổng lồ. Mà cường giả thần cảnh, chỉ xét về cảnh giới mà nói, thấp nhất cũng tương đương với kim tiên thần thoại. Đương nhiên sức chiến đấu không thể so sánh, sức chiến đấu của kim tiên thần thoại không thể dùng lẽ thường để đo lường. Đây vẫn là số lượng lúc đó, vô số năm tháng trôi qua, ước tính số lượng này còn tăng lên không ít.
Liêu Thần nói như vậy, nhưng lúc này thần sắc Mạc Vũ không hề có chút thả lỏng nào.
Quả thật, vài triệu cường giả thần cảnh, trong thánh chiến vô số năm tháng trước, vẫn bại dưới tay hắc ám. Thần vương Liêu Thần lúc đó gần như hy sinh tất cả linh lực mới đưa thần giới đi được, cho nên thực lực hắc ám càng mạnh mẽ hơn.
Đương nhiên, điều này cũng hợp tình hợp lý, thậm chí trong tình huống La Hầu chưa ra tay, siêu cấp cường giả trong hắc ám đã quét sạch mọi thứ. Cái giá phải trả cũng thấp hơn nhiều so với tưởng tượng, chỉ là không đến mức nghiền ép mà thôi.
Chẳng lẽ La Hầu thật sự đang cố gắng đột phá thánh nhân chi cảnh?
Lông mày Mạc Vũ nhíu chặt hơn, hắn nghĩ đến điểm này, La Hầu cao cao tại thượng, trong thế giới thần thoại thậm chí từng tranh giành vị trí thiên đạo thần thoại. Thực lực cao thâm khó dò, tuyệt đối là chuẩn thánh, thậm chí hoàn toàn vượt qua Ngọc Đế và Phật Tổ như lai đời sau. Xưng là đệ nhất nhân dưới thánh nhân cũng tuyệt không quá lời.
La Hầu năm đó chỉ là thất bại, nếu không có lẽ là thánh nhân đầu tiên của thần thoại cũng không chừng.
Mạc Vũ thở dài một tiếng, căn cơ của La Hầu rất mạnh mẽ, thậm chí khi thế giới thần thoại còn chưa ra đời, hắn đã tồn tại trong hỗn độn kia rồi.
Tóm lại, áp lực vẫn rất lớn.
La Hầu thật sự mạnh đến vậy sao?
Liêu Thần hỏi, hiển nhiên trước đó đã nghe thấy tiếng thở dài của Mạc Vũ.
Đúng vậy. Mạc Vũ rất dứt khoát gật đầu, nói, mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng, năm đó thánh chiến hắn còn chưa xuất hiện, hiển nhiên đang xung kích thánh nhân chi cảnh, mà giờ đây vô số năm tháng trôi qua, hắn thậm chí có khả năng thành công.
Thánh nhân sao? Liễu Thần lẩm bẩm một tiếng, cũng lộ ra một tia cười khổ, nếu là cấp bậc thánh nhân của thế giới thần thoại các ngươi, thế giới này đã định trước diệt vong rồi.
Cũng không nhất định.
Mạc Vũ xua tay, hắn không muốn Liễu Thần phải chịu áp lực giống hắn, đè nén cảm thán trong lòng, hắn cười nhẹ một tiếng, nói, nếu La Hầu thật sự thành thánh, vậy thánh nhân trong thế giới thần thoại cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ là cục diện lúc đó đã không còn là điều chúng ta có thể nắm giữ nữa, tùy duyên thôi.
Ta tin ngươi.
Liễu Thần đột ngột nói một câu như vậy.
Mạc Vũ mở ra, ngẩng đầu lên, lại thấy Liễu Thần đang nhìn hắn, mang theo một ánh mắt mà hắn chưa từng thấy.
Trong đôi đồng tử hoàn mỹ nhất thế gian kia, lúc này in đậm sự tin tưởng khó tả và một sự khích lệ.
Được.
Mạc Vũ gật đầu, trả lời rất đơn giản, nhưng trong giọng nói lại toát ra một sự tự tin mạnh mẽ.
Mạc Vũ và Liễu Thần hai người từ ngoài tinh không trở về.
Trước điện kiếm thần các, mọi người ngầm hiểu không hỏi nhiều về những gì hai người đã nói.
Và đêm nay Đông Huyền Định trước sẽ náo nhiệt, ngay dưới chân các ngọn núi kia, vô số người tụ tập vui vẻ một mảnh.
An mừng Liễu Thần xuất quan, một số cao tầng của thần thoại minh đều đã đến, Mạc Vũ càng nhìn thấy không ít người quen.
Nghĩ lại lúc trước, tông chủ của một số môn phái chính đạo, còn có một số đệ tử trẻ tuổi đạt được truyền thừa thần thoại, vô cùng náo nhiệt.
Và lần này Mạc Vũ dùng bản tôn để làm quen và giao lưu lại với bọn hắn, bị lực nhân cách của hắn càng khiến tất cả mọi người đều tin phục, đều kính sợ. Mãi đến nửa đêm, đám người mới dần tản đi, bóng hình Mạc Vũ cũng xuất hiện trên đỉnh các ngọn núi, nhìn xa xăm về phía tinh không, thần sắc sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì.
Sắp rời đi rồi sao?
Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói kia tựa như gió xuân nước chảy, khiến người ta nghe xong, liền như chút bỏ được mọi thứ trong khoảnh khắc.
Trong lòng Mạc Vũ cũng hiếm khi thả lỏng trong giây lát, tiếp đó không quay đầu lại cười nói, đúng vậy, ta đi rồi, Đông Huyền đại thế giới này vẫn phải nhờ ngươi che chở.
Bóng hình Liễu Thần chậm rãi đi đến bên cạnh Mạc Vũ, trong mắt mang theo một tia dịu dàng, nhẹ giọng nói, có lẽ lần này ngươi có thể dẫn ta theo, lúc đó ta vẫn có chút danh vọng trong thần giới.
Điều đó thì đúng, dù sao ngươi cũng là thần vương mà. Mạc Vũ đột nhiên cười lớn một tiếng, nhưng tiếp đó cũng lộ ra thần sắc suy tư. Liêu Thần đã nói cho hắn biết vị trí hiện tại của thần giới, nhưng lời nàng nói cũng có lý, nếu hắn tự mình tiến vào thần giới, những cường giả thần cảnh kia không nể mặt hắn thì sao? Tuy hắn có thể dùng võ lực cưỡng ép trấn áp, nhưng làm như vậy rõ ràng là được không bù mất. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn gật đầu đồng ý, nói: "Được, ngày mai đúng giờ xuất phát, chỉ là trên đường đi chúng ta chắc chắn sẽ bị hắc ám tập kích, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng." Ký ức và thực lực Liễu Thần hiện tại đã khôi phục được phần lớn, tự nhiên sẽ không trở thành gánh nặng, ngược lại là người giúp đỡ đáng tin cậy nhất. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc thân phận thần vương của nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra. So với cường giả thần giới tương tự như Ngưu Đại Đế, sinh linh trong hắc ám sẽ càng rõ ràng hơn về thân phận của Liễu Thần. Dù sao trận thánh chiến kia, tư thế tuyệt thế của Liễu Thần đã tung hoành trong hắc ám rất lâu, nhưng cuối cùng lại bại trong tay một cường giả đáng sợ toàn thân bốc cháy hắc viêm. Và đối với sinh linh này, Mạc Vũ từng có nhiều suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn không thể xác định. Chỉ dựa vào manh mối duy nhất là hắc viêm, hắn vẫn không thể khóa được vào một nhân vật thần thoại nào, nhưng lúc đó kẻ đó có thể dùng sức một mình trọng thương Liễu Thần, hiển nhiên thực lực của hắn vô cùng đáng sợ. Ít nhất cũng là đại la kim tiên trong thế giới thần thoại, thậm chí là chuẩn thánh cũng có khả năng. Mà giờ đây Liễu Thần tổng thể đã khôi phục được phần lớn, nếu đi đến tinh không vô tận kia, e rằng không lâu sau sẽ bị hắc ám trinh sát được. Và lúc đó bọn hắn có lẽ sẽ phải đối mặt với sự truy sát vô tận, đây cũng là lý do ban đầu Mạc Vũ không định để Liễu Thần cùng đi. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, chuyện này không thể nhắc gan, nếu hắc ám phái cường địch đến, giết chết là được. Ngươi đừng coi thường ta. Liêu Thần lúc này cười một tiếng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ sau tưởng quang lúc này tràn đầy tự tin. Mạc Vũ thấy vậy mà ra, sau đó cười nói, cũng đúng, dù sao ngươi học là thánh nhân chi đạo yêu tộc thần thoại, cũng là cường giả mạnh nhất trong phương chư thiên vạn giới này khi xưa. Điều này không phải là lời định hót, mà là trong thần thoại, thực lực của Liêu Thần hắn vẫn luôn công nhận. Nhưng nói xong những điều này, thần sắc hắn lại ngưng lại, nói, nhưng dù là vậy, cũng nhất định phải vạn sự cẩn thận, công pháp thần thoại biến hóa khôn lường, có một số người có lẽ thực lực không bằng ngươi, nhưng nếu sơ suất, đó tuyệt đối là chí mạng. Huống hồ còn có một số pháp bảo thần thoại các loại có công năng thần kỳ, tóm lại khi đối địch một mình nhất định phải thận trọng một chút. Ta hiểu. Liêu Thần gật đầu, nói, ta từng giao thủ với những cường giả ngươi nói kia, biết rõ lợi hại trong đó. Chương 703, Thiên Đình Thần Thoại Giáng Lâm. Chương 703, Thiên Đình Thần Thoại Giáng Lâm. Khi xưa, thần giới và hắc ám đã mở ra trận thánh chiến thảm khốc. Vô số cường giả và sinh linh hắc ám đã chết, và Liêu Thần chính là người tham gia khi xưa, càng là người thống lĩnh cao nhất của phe thần giới này. Trong trận quyết chiến với hắc ám, nàng đã chứng kiến quá nhiều sinh linh hắc ám đáng sợ, những cường giả vốn đến từ thế giới thần thoại kia, tự nhiên cũng đã chứng kiến quá nhiều công pháp thần kỳ và pháp bảo quỷ dị, cho nên Liêu Thần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Đông Huyền yên tĩnh mà hiền hòa, Đông Huyền về đêm càng là như vậy. Trên cửu thiên, một vầng trăng tròn treo cao, nếu ngưng thần quan sát, thậm chí có thể thấy tiên cung thanh lãnh nằm trong vầng trăng tròn kia, thậm chí có thể thấy bóng hình uyển chuyển của Nguyệt Tiên tử trong tiên cung kia. Ngẩng đầu, đều là tinh thần, điểm xuyết cho thế giới này càng thêm mỹ lệ, tựa như một bức danh họa tuyệt thế trong tay danh gia tuyệt thế. Trên đỉnh các ngọn núi, hai bóng hình tĩnh tọa, thỉnh thoảng có tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ và tiếng thở dài truyền ra. Một đêm như vậy, và khi bình minh của ngày thứ hai đến, đại nhật rực rỡ trong Đông Huyền đại thế giới lặng lẽ dâng lên. Mạc Vũ đứng dậy, lắc lắc cánh tay có chút tê dại, cười nói với Liêu Thần bên cạnh, "Đi thôi, nên xuất phát rồi, vì để bảo vệ tất cả những gì hiện tại, con đường này gánh vác trọng trách lớn lao, cũng đi kèm với từng trận sắc cơ." Liêu Thần nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không nói nhiều, chỉ là ánh mắt nhìn Mạc Vũ càng thêm kiên định. Và dường như bị sự tin tưởng vô điều kiện này của Liêu Thần, hoặc là nhớ lại một số cuộc trò chuyện tối qua, Mạc Vũ nhất thời hào khí bạt trượng, vung tay lên. "Đi, thế giới Đông Huyền, sau đêm cuồng hoan tối qua, nên đón một ngày mới." Và những người của thần thoại minh tối qua vẫn còn đang uống rượu ca hát lúc này cũng đã trở lại vị trí vốn có của bọn hắn. Không ai nhận ra Mạc Vũ và Liễu Thần đã rời đi. Chỉ có Kiếm Thần, Nguyệt Cơ, Mạn Đà La ba người lúc này đứng trước điện Kiếm Thần Các, nhìn xa xăm về phía cửu thiên, trong mắt hơi phức tạp. Bọn hắn cuối cùng cũng rời đi rồi. Hy vọng bọn hắn trên đường đi sẽ thuận lợi. Chúng ta cũng nỗ lực, vì tương lai quyết chiến với hắc ám. Ba người khẽ lẩm bẩm, sau đó chậm rãi rời đi. Toàn bộ Đông Huyền đại thế giới vẫn như thường, hiền hòa một mảnh, chỉ là so với ban đêm thì náo nhiệt hơn một chút. Từ những đại thành kia truyền đến tiếng ồn ào, những người bán hàng rong trên phố, những cửa hàng bên đường, cùng với những miếu thờ cung phụng từng nhân vật thần thoại. Đám người nối liền không dứt, thân sắc đều tràn đầy hy vọng vào tương lai. Ầm. Và ngay lúc này, trên cửu thiên đột nhiên phát ra một trận dị hưởng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ken ken ken. Tiên quang vô tận rực rỡ, tiếp đó một tòa cung điện tựa như thần tích xuất hiện trên hư không. Thiên Đình Thần Thoại. Vô số người kinh hô, thần sắc kích động. Khi xưa Mạc Vũ biến thân, hình ảnh Thiên Đình Thần Thoại không ít lần hiện hiện, cho nên diện mạo Thiên Đình đã được lưu truyền lại. Và ở Đông Huyền đại thế giới nhìn thấy Thiên Đình Thần Thoại, đó hiển nhiên là một chuyện vô cùng thánh khiết. Ken ken ken. Tiên quang vô tận, kèm theo từng trận trung ngân, Thiên Đình Thần Thoại đột nhiên giáng lâm xuống Đông Huyền đại thế giới. Khi xưa Mạc Vũ xây dựng lại thế giới Đông Huyền, chia thành tam giới, lúc này Thiên Đình Thần Thoại rộng lớn cứ như vậy giáng lâm xuống thiên giới. Tiếp đó, vô số sinh linh trên mặt đất liền thấy phía trước nhất của Thiên Đình Thần Thoại kia, một tòa thiên môn vô cùng hùng vĩ mở ra. Nam Thiên Môn. Lại có vô số người kinh hô, hiển nhiên sinh linh Đông Huyền đã khắc sâu câu chuyện thần thoại vào ký ức. Cũng có vô số người lúc này đã quỳ xuống bái lạy, sự thành kính trong mắt chưa từng có. Và cuối cùng, từ trong Nam Thiên Môn kia, tuôn ra từng bóng hình uy vũ, cứ như vậy rõ ràng hiện ra trước mặt tất cả sinh linh Đông Huyền. Có thần tướng tay cầm đao kiếm, thiên binh tay chấp cờ xí, có hỏa thần toàn thân bốc lửa, cũng có thủy thần toàn thân quấn quanh một dòng sông, càng có đạo sĩ tay cầm phụ lục, cũng có đế quân mặc đế bảo. Cảnh tượng này quá đỗi tráng quan, lúc này gần như tất cả sinh linh Đông Huyền đều quỳ xuống bái lạy, thành kính hướng về phía Thiên Cung thần thoại và chư thần phía trên mà bái lạy. Bọn hắn tuy không biết chức quan cụ thể của chư thần Thiên Đình thần thoại phía trên kia, nhưng điều này căn bản không ảnh hưởng đến sự cuồng nhiệt và thành kính của bọn hắn. Đột nhiên, từ trong Nam Thiên môn phía trên kia lại bước ra một người, tay cầm một cuộn ngọc màu vàng kim mang theo một loại khí tức năm tháng cổ xưa, tựa như thánh chỉ. Tiếp đó thần linh kia mở cuộn ngọc trong tay ra, lớn tiếng nói: "Hắc ám xâm nhiễm dị giới, chấm hôm nay hạ lệnh Thiên Đình trung sẽ trấn giữ căn cơ thần thoại." Giọng nói tràn đầy uy nghiêm đạo vận truyền khắp Đông Huyền. Này có Tam Quan Đại Đế, Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Trực Công Tảo, Tứ Đại Thiên Sư, Tứ Phương Thần, Tứ Độc Long Thần, Vũ Cảm Sinh Đế, Tứ Đại Nguyên Soái, Vũ Phương Nguyên Đế, Vũ Khí Chân Quân, Vũ Đấu Tinh Tướng, Lục Đinh Lục Giáp Thần, Nam Đầu Lục Tinh Quân, Bắc Đầu Thất Tinh Quân, Bát Tiên, Cửu Diệu Tinh, Thập Nhị Nguyên Thần, Nhị Thập Bát Tinh Tú đều đã đến đây. Chúng sinh Đông Huyền có thể cầu phúc. Giọng nói như thường, mà chúng sinh trên Đông Huyền không ai không kinh ngạc lắng nghe từng chức quan vị trí của thần minh kia, ý kính ngưỡng trong lòng càng không thể kiềm chế. Và hiện tại giáng lâm, chính là chúng thần trong Thiên Đình thần thoại, gần như bao quát tất cả. Ngoại trừ Ngũ Phương Ngũ Lão, Tứ Ngự, cùng với Ngọc Đế Đại Thiên Tôn ở vị trí cao nhất không có mặt, những vị có biên chế trong Thiên Đình thần thoại đều đã đến đây. Và cảnh tượng sau đó dường như có thể dự đoán được, trên Đông Huyền chắc chắn sẽ lại có những đại thành tín ngưỡng chư thần phía trên kia mọc lên, vô số miếu thờ cung phụng những thần linh này xuất hiện. Tương lai của Đông Huyền, đó chắc chắn là một thịnh thế ngày càng mạnh mẽ hơn. Lúc này trên tinh không ngoài Đông Huyền đại thế giới, Mạc Vũ cười chắp tay sau lưng đứng. Thiên Đình thần thoại giáng lâm trên Đông Huyền, tự nhiên là thủ bút của hắn. Dùng sức mạnh công đức vô thượng xây dựng Thiên Đình Tiên Cung hư ảo mà hùng vĩ kia, lại dùng số lượng lớn khí vận trị biến hóa những chúng thần thoại kia. Điều này có thể nói là một thủ bút lớn, thậm chí từ một góc độ nào đó mà nói, Mạc Vũ đã thực hiện được dã tâm khi xưa, toàn bộ thế giới thần thoại tuy không cụ hiện đến phương huyền huyễn chư thiên vạn giới này, nhưng ít nhất, ngoại trừ một số đại lao thiên đình ra, toàn bộ Thiên Đình thần thoại lại cụ hiện đến trên Đông Huyền. Điều này không thể không nói là một thủ bút lớn, khí vận trị đã dùng đi càng là đáng sợ. Nhưng đối với Mạc Vũ hiện tại mà nói, những khí vận trị này không là gì, chỉ là một phần ba hiện tại mà thôi. Những nhân vật thần thoại biến hóa kia vẫn đang du lịch tinh không, gần như mỗi ngày đều có khí vận trị vào tài khoản. Và sau khi bận rộn xong tất cả những điều này, Mạc Vũ nhảy lên lưng hùng đại, chào một tiếng với Liêu Thần đang còn xuất thần bên cạnh. "Đi." Lần này đi theo hắn chính là Liêu Thần và Hùng Đại. Và lúc này Liêu Thần nghe vậy, đôi lông mày xinh đẹp kia khẽ nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối, ngọc túc khẽ nhón dưới chân, cũng nhảy lên lưng Hùng Đại. Trong khoảnh khắc, Mạc Vũ lại hào khí vạn trượng. "Xuất phát." Chương 704, bàn luận trong hắc ám chương 704, bàn luận trong hắc ám xuất phát. Mạc Vũ một tiếng ra lệnh, Hùng Đại lập tức phóng nhanh như điên. Một con đường băng giá trải dài thẳng tới phương xa. Quay đầu nhìn Đông Huyền đại thế giới một cái, Mạc Vũ trong lòng cảm thán. Hiện tại cũng coi như đã thực hiện được một mục tiêu nhỏ rồi. Toàn bộ Thiên Đình thần thoại giáng lâm, thanh thế lớn lao kia, ngay cả hắn là kẻ khởi xướng cũng cảm thấy chấn động. Và có những chúng thần Thiên Đình thần thoại kia tỏa chấn, toàn bộ Đông Huyền đại thế giới tự nhiên là vững như thành đồng. Thậm chí để bảo hiểm, Nhân Hoàng Hiên Viên do hắn hóa thành cũng đã được giữ lại ở đây. Nói không khách khí, trừ khi Hắc Ám phát động tổng công kích, đánh trận thánh chiến thứ hai với Đông Huyền đại thế giới, nếu không không có sinh linh nào có thể tiếp cận nơi này. Và về phần hướng đi tương lai của Đông Huyền đại thế giới, Mạc Vũ cũng không cần phải lo lắng, có nhiều chư thần Thiên Đình ở đó, tự nhiên sẽ có người sắp xếp. Hắn cũng từng nghĩ đến việc để Đông Huyền cứ ở lại đây mãi, nhưng giờ đây toàn bộ Thiên Đình thần thoại giáng lâm, thực lực mạnh mẽ chưa từng có, cứ dừng lại ở đây thì thật lãng phí. Chưa nói đến việc trên đường đi có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên, đối với những đệ tử trẻ tuổi của thần thoại mình cũng là một loại lịch luyện. Mạc Vũ không phải là người cố chấp, cũng chưa từng cảm thấy mình chính là cứu thế chủ thật sự. Hơn nữa dù hắn có là, hắn cũng không có quyền tước đoạt quyền bước lên con đường tu hành của các sinh linh khác. Tóm lại, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, hiện tại hắn chỉ cần tìm được thần giới trong truyền thuyết kia là được. Tay phải khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một cành liễu, lúc này cành liễu khẽ đung đưa. Dường như vị bản tôn Liễu Thần đang ở trên lưng Hùng Đại, ánh sáng của cành liễu này vô cùng mạnh mẽ, càng vô tình chỉ về một hướng nào đó. Nhìn hướng đó, Mạc Vũ không nhịn được nói với Liễu Thần, không hổ là ngươi, lúc đó lại đẩy thần giới đến nơi như vậy. Quả thật, hướng mà cành liễu lúc này chỉ không phải là trung tâm của phương chư thiên vạn giới này, mà là hướng hoàn toàn ngược lại, tức là nơi rìa nhất của phương vũ trụ này. Và linh khí ở đó là thưa thấp nhất, cường độ của sinh linh cũng là yếu nhất. Cảm thán xong về sự sáng tạo của Liễu Thần, Mạc Vũ ném cành liễu cho Hùng Đại, liền nghe Liễu Thần thở dài, điều này cũng không còn cách nào khác, phương tinh không này, càng vào trung tâm linh khí càng sung túc, hắc ám chiến thắng lúc đó tự nhiên sẽ không bỏ qua nơi này, cho nên chỉ có thể làm ngược lại. Có thể nghe ra sự bất đắc dĩ của Liễu Thần, dù sao nàng làm sao lại không muốn đẩy thần giới đến một nơi linh khí sung túc. Dù sao như vậy trong vô số năm tháng có lẽ sẽ tạo ra nhiều cường giả hơn, những cường giả thần cảnh ban đầu kia cũng có lẽ sẽ xuất hiện sinh linh có thực lực như nàng. Nhưng những nơi như vậy đều là trung tâm của chư thiên, căn bản không thể ẩn giấu để tránh khỏi hai mắt của hắc ám. Cho nên lúc đó Liêu Thần trong tuyệt vọng đã đẩy toàn bộ thần giới đến khu vực rìa của phương tinh không này. Linh khí ở đó tuy thưa thớt một chút, nhưng dù sao thần giới truyền thừa là công pháp đến từ thế giới thần thoại, ta tin những cường giả kia nhất định sẽ có cách. Liêu Thần nhún vai, ý bảo suy nghĩ của mình lúc đó. Đó đâu chỉ là thưa thớt một chút, mà là thưa thớt một đống mới đúng. Mạc Vũ cười khổ một tiếng, nhưng cũng biết đây đã là biện pháp an toàn nhất. Nếu lúc đó đổi lại là hắn, ước tính cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Cuối cùng hắn nói, hy vọng những cường giả trong thần giới kia có thể không khiến ngươi thất vọng. Mạc Vũ vẫn hy vọng thần giới lúc này sau vô số năm tháng phát triển trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao cũng là vô số năm tháng, với cách thức nâng cao thực lực không hề hợp lý kia của Hắc Ám, thực lực hiện tại của chúng cũng không còn như trước. Chỉ có mạnh hơn lúc đó, mà nếu thần giới vẫn chỉ có thực lực như vậy, có lẽ sẽ có giúp đỡ trong trận đại chiến với Hắc Ám trong tương lai, nhưng sự giúp đỡ lại không lớn. Dù sao một số sinh linh mạnh mẽ là không thể dùng số lượng để chế ngự. Hơn nữa thân mang hệ thống biến thân thần thoại, Mạc Vũ không thiếu binh mà là tướng có thể độc lập tác chiến. Đương nhiên, hắn cũng không thể quá tham lam, có vẫn hơn là không. Về mặt lạc quan này, Mạc Vũ vẫn khá tốt. Đến đó rồi sẽ biết, cường giả trong thần giới đều là thiên chi kiêu tử của thế giới này khi xưa, nghĩ đến sẽ không khiến ngươi thất vọng. Liêu Thần nói như vậy. Và đây cũng coi như là một kết quả mơ hồ, dù sao trước khi nhìn thấy sự thật, không ai có thể khẳng định. Ngay cả nàng là thần vương khi xưa cũng không được. Dù sao sau trận thánh chiến đó, ngay cả nàng cũng trọng thương mất trí nhớ, lưu lạc đến khu vực địa. Và Mạc Vũ cũng không nói nhiều nữa, nhắm mắt trầm tư, dưỡng tinh thần. Một khi rời khỏi Đông Huyền, vậy thì đại diện cho việc bọn hắn hoàn toàn bị lộ ra trong thai mắt của Hắc Ám. Có lẽ sự truy sát vô tận sắp đến. Đối với La Hầu mà nói, có lẽ hắn không quan tâm đến việc Mạc Vũ và thần giới liên minh, nhưng Hắc Ám cũng không phải chỉ có một mình La Hầu. La Hầu cao cao tại thượng, khả năng lớn đang xung kích thánh nhân chi cảnh, nhưng những sinh linh Hắc Ám khác chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lúc này ở phía bên kia, nơi trung tâm tinh không vô tận kia, khu vực mạnh nhất của thế giới này khi xưa, lúc này đã hoàn toàn hóa thành Hắc Ám vô tận. Không thể hình dung được diện tích Hắc Ám ở đây, chỉ biết nó trải dài qua vô số tinh vực, khổng lồ đến mức không dám tưởng tượng. Và đây chính là đại bản doanh của Hắc Ám, giống như lại dựng lên một thế giới Hắc Ám ở trung tâm phương tinh không vô tận này, hình tròn, bao phủ tất cả. Sự lo lắng của Mạc Vũ không sai, lúc này trong Hắc Ám có không ít sinh linh Hắc Ám tụ tập lại với nhau. Thần vương thần giới khi xưa lần nữa xuất thế, chư vị có suy nghĩ gì? Có thể có suy nghĩ gì, chẳng qua là lũ kiến hôi mà thôi. Nhưng nếu thần vương kia và người đến từ thần thoại hiện tại trộn lẫn với nhau thì sao? Ngươi nói gì? Rất nhanh, những sinh linh trong Hắc Ám kia tranh cãi. Lúc này một bóng hình đang ngồi xếp bằng ở một phương nào đó mở lời. Vậy thì mối đe dọa sẽ lớn hơn nhiều. Bóng hình mở lời này vạm vỡ đến mức không giống ai, hơn nữa giọng nói của hắn càng vô cùng quái dị, nếu là người bình thường có lẽ còn không nghe hiểu. Nhưng những sinh linh Hắc Ám tụ tập ở đây lúc này hiển nhiên đã quen. Trong đó một hư ảnh rõ ràng là một hung thú mở lời nói, ngay cả cùng kỳ cũng đã chết trong tay bọn hắn, sức mạnh mà thế giới thần thoại hiện tại đầu tư vào dị giới này đã vượt quá sức tưởng tượng, khác với những gì ma tổ đã nói ban đầu, nếu bây giờ liên thủ với thần giới, sẽ là một rắc rối lớn. Chuyện này đã từng báo cáo cho ma tổ chưa? Lại có người mở lời hỏi. Và rất nhanh có người đáp lại. Ma tổ gần đây đã bế quan lần nữa, dường như rất quan trọng, ngay cả một tia thần thức cũng không dò ra, không thể liên lạc. Thử. Lúc này, một bóng hình vạm vỡ không giống ai khác hiện ra, trong tay hắn còn cầm một cây dịu khổng lồ khó mà hình dung. Hắn cũng dùng một giọng nói khó nghe nói, vậy thì phái người đi tiêu diệt bọn hắn là được, chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ còn cần ma tổ các ngươi tự mình hạ lệnh sao? Chương 705, một niệm biết vũ trụ chương 705, một niệm biết vũ trụ chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ còn cần ma tổ các ngươi tự mình hạ lệnh sao? Bóng hình vạm vỡ không giống ai kia cười lạnh, trong lời nói có sự châm chọc không hề che giấu. Hỗn sược. Trong Hắc Ám truyền ra tiếng gầm giận dữ, dám bất kính với ma tổ. Âm thanh chấn động hoàn vũ, chấn động tinh không, hiển nhiên thực lực của người mở lời vô cùng đáng sợ. Mà bóng hình vạm vỡ kia lại nhún vai không quan tâm, vẫn cười lạnh, đó là ma tổ của các ngươi, không phải của chúng ta. Đừng quên các ngươi đến từ đâu. Giọng nói gầm giận dữ trước đó lại vang lên, cũng mang theo một tia cười lạnh. Và thấy hai bên sắp sửa căng thẳng thậm chí sắp động thủ, lại có bóng hình xuất hiện, bắt đầu hòa giải. Đừng cái nữa, mặc kệ trước đây chúng ta đến từ đâu, nhưng hiện tại đều có một mục tiêu chung, chuyện của thế giới thần thoại và thần giới luôn phải giải quyết. Đây là một giọng nữ, nhưng khẩu âm của nàng cũng vô cùng quái lạ. Tiếp đó giọng nói này lại nói, chuyện này vẫn là các ngươi giải quyết, chúng ta hiện tại còn chưa cần thiết phải lộ diện. Hừ. Hai tiếng hừ lạnh liên tiếp vang lên, liền nghe thấy trong Hắc Ám lại có người truyền đến một tiếng thở dài, tiếp đó một bóng hình xuất hiện. Khẩu âm của người này rõ ràng bình thường, hơn nữa dường như có chút hy vọng trong vùng Hắc Ám này, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ Hắc Ám liền yên tĩnh lại. Tiếp đó bóng hình này hạ lệnh. Chuyện này quả thật không đáng để kinh động ma tổ, bản tọa tự sẽ phái người đi tập kích, giải tán đi. Bóng hình này nói xong liền biến mất ngay tại chỗ, và những giọng nói trước đó vẫn còn đang tranh cãi cũng đều biến mất, trong Hắc Ám rất nhanh trở lại yên tĩnh. Một phương tinh vực hoàn toàn xa rời nơi Đông Huyền đại thế giới tọa lạc. Một con đường băng giá trải dài từ sâu trong tinh không ra, tiếp đó liền thấy một bóng trắng lóe lên trong khoảnh khắc. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa đã là xa rời tinh vực này. Tốc độ vượt qua tinh vực trong nháy mắt, có thể nói là đáng sợ. Hùng đại trước đây đã khám phá không ít bí cảnh thần thoại ở Đông Huyền đại thế giới, quả thật cũng đạt được không ít lợi ích. Ít nhất thực lực lại tăng lên một bậc, cũng không tính là làm nhục danh tiếng được gọi là tọa kỵ của Mạc Vũ. Nói thế nào thì bản thân nó cũng được sư minh nhà mình sắp xếp cho một thân phận ngoại môn đệ tử dưới trướng thánh nhân, Hùng đại tự nhiên không ngừng nỗ lực. Và lúc này trên lưng nó, Mạc Vũ và Liêu Thần đối diện ngồi xếp bằng, bầu không khí có chút tiến tĩnh. Sư minh, tốc độ hiện tại của ta không tệ chứ? Vừa đi đường, Hùng đại vừa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này. Không tệ. Mạc Vũ cười vỗ vỗ lưng Hùng đại phía dưới, cho sự khẳng định. Đồng thời lại dặn dò, linh hoạt một chút. Có lẽ lúc này sự truy sát nhắm vào chúng ta của Hắc Ám đã bắt đầu hành động rồi. Hùng đại nói một tiếng, cũng không phải là nghi ngờ lời Mạc Vũ, chỉ là nó cảm thấy Liêu Thần này vừa mới khôi phục ký ức và thực lực không lâu, thậm chí còn chưa khôi phục hoàn toàn. Hiện tại bọn hắn cách lúc rời khỏi Đông Huyền Đại Thế Giới cũng chỉ vài ngày công phu, cho nên theo nó thấy, dù Hắc Ám có mạnh mẽ đến đâu, sự thật là lúc này đã biết được tung tích của bọn hắn và đã phái sinh linh truy sát nhắm vào bọn hắn, ít nhiều có chút huyền hoặc. Không phải là làm quá. Mạc Vũ lắc đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nói: "Thủ đoạn của nhân vật thần thoại vượt quá sức tưởng tượng của ngươi, một số thần thông có thể nói là một niệm thông và pháp, một niệm thông hoàn vũ, nói cách khác, đối với một số đại lao trong thần thoại mà nói, chỉ cần một niệm, mọi sự tồn tại trong vạn giới này đều không thể thoát khỏi sự cảm nhận của bọn hắn. Nói cách khác, có lẽ ngay khoảnh khắc Liêu Thần xuất quan, nàng đã bị lộ ra trong thai mắt của Hắc Ám." Xì. Hung Đại hít vào một hơi khí lạnh, tuy nó cũng biết sự mạnh mẽ của nhân vật thần thoại, nhưng những gì Mạc Vũ nói đối với nó mà nói vẫn có chút quá mức hoang đường. Một niệm giữa chừng liền có thể biết được tất cả, thật sự có chút đáng sợ, theo nó thấy thì chỉ có thánh nhân thần thoại mới có thể như vậy. Và dường như nhận ra suy nghĩ của Hùng Đại, Mạc Vũ kiên nhẫn giải thích, thánh nhân siêu thoát khỏi mọi thứ, vĩnh viễn đừng vọng tưởng suy đoán năng lực của thánh nhân, mà Hùng Đại ngươi quả thật đã coi thường một số nhân vật đại lao trong thần thoại. Bọn hắn tuy chưa thành thánh, nhưng thủ đoạn của bọn hắn cũng không phải người bình thường có thể lý giải. Ví dụ như La Hầu sao? Hùng Đại gật đầu như hiểu mà không hiểu. Và lúc này, Liêu Thần đang ngồi xếp bằng bên cạnh Mạc Vũ cũng lặng lẽ mở ra đôi mắt như thế, lúc này cũng hơi ngưng trọng mở lời nói, còn không chỉ như vậy, trong đại chiến giữa thần giới và Hắc Ám khi xưa, ta đã thấy rất nhiều tồn tại đáng sợ như vậy, bọn hắn có lẽ không phải thánh nhân thần thoại, thực lực cũng không bằng La Hầu, nhưng thủ đoạn bọn hắn thể hiện ra quả thực chưa từng nghe thấy. Là người từng trải qua thánh chiến năm đó, Liêu Thần hiển nhiên có nhận thức rõ ràng hơn về lời Mạc Vũ nói. Mạc Vũ nhìn Liêu Thần một cái, cười nói, đừng tạo quá nhiều áp lực cho Hùng Đại, tóm lại những người này nếu xuất hiện, còn có sư huynh ngươi ở phía trước chặn lại, ta cũng sẽ không mãi mãi trốn sau lưng sư huynh. Hùng Đại cũng cười ngây ngô, sau đó tiếp tục cắm đầu đi đường. Con đường băng ra kéo dài vô tận trong phương tinh không vô tận này, theo lời Liêu Thần, lúc đó thần giới bị nàng đẩy đến khu vực rìa của phương vũ trụ này. Cho nên Hùng Đại cũng không sợ đi sai hướng, cành liễu ngậm trong miệng đang phát ra ánh sáng rực rỡ, chỉ dẫn phương hướng cho nó. Và với tốc độ hiện tại của nó, có thể nói là vượt qua một tinh vực trong nháy mắt. Chỉ là phương chư thiên vạn giới này thật sự quá lớn, nếu muốn đến được đích, có lẽ vẫn cần một khoảng thời gian không ngắn. Và lúc này trên lưng Hùng Đại, Mạc Vũ bày ra vẻ suy tư, không biết đang tính toán chuyện gì. Có tâm sự sao? Liêu Thần thấy vậy dịu dàng hỏi. Không hẳn. Mạc Vũ lắc đầu, cười nói, chỉ là xung quanh quá yên tĩnh, có chút bận tâm. Đương nhiên, yên tĩnh không phải chỉ tinh không này. Trong tinh không vô tận, sự khô tịch vĩnh hằng là chủ đề chính vĩnh viễn, ngoại trừ những sinh linh khác đang du lịch tinh không ra, chính là những vì sao dường như vô tận kia. Nhưng tinh không lớn như vậy, xác suất gặp phải một hoặc nhiều sinh linh khác về cơ bản không khác gì trúng số độc đắc. Cho nên Mạc Vũ chỉ, thực ra là Hắc Ám. Dù không phải La Hầu, hắn cũng tin Hắc Ám đã sớm phát hiện ra tung tích của hắn và Liêu Thần, cho nên lúc này quá yên tĩnh, ngược lại là sự yên tĩnh trước cơn bão. Và Liêu Thần hiển nhiên cũng biết điều này, cười an ủi, sinh linh đáng sợ trong Hắc Ám hiện tại đã bị ngươi làm tổn thất không ít, cho nên so với trước đây, Hắc Ám cũng kiêng dè ngươi một chút, làm sao lại vội vàng phái người đến chịu chết. Điều này thì đúng, và Mạc Vũ cũng biết rõ trong lòng, nhưng kẻ địch càng ẩn mình trong bóng tối, càng khiến hắn có chút bất an. Hơn nữa không biết vì sao, từ lúc này đến giờ, mí mắt hắn cứ giật liên tục. Chương 706, thế giới vô cùng bị dị chương 706, thế giới vô cùng bị dị mắt trái giật là tai họa, mắt phải giật là tai lộc. Đây là câu nói đã có từ lâu, nhưng vì sao Mạc Vũ lúc này tâm thần bất an, lại là cả mí mắt trái phải đều giật liên tục. Giống như một cô bé nghịch ngợm đang không ngừng gậy trên mí mắt hắn. Thật sự khiến hắn trong lòng cảm thấy quái lạ. Hắn nhìn Liêu Thần, thở dài, luôn cảm thấy trên đường đi này e rằng sẽ không được yên bình, không liên quan đến Hắc Ám. Vì sao? Liêu Thần lại có chút khó hiểu. Tiếp đó Mạc Vũ liền đem lý thuyết mí mắt giật này tuân một tràng cho Liêu Thần nghe. Kết quả dẫn đến tiếng cười khúc khích rõ ràng được kiềm chế của Liêu Thần. Ta nghĩ ngươi nên thay đổi một góc độ, không yên bình cũng không đại diện cho việc nhất định sẽ gặp phải chuyện xấu, dù sao mí mắt phải của ngươi cũng giật mà. Có lý. Mạc Vũ cười lớn, trong lòng lại thả lỏng không ít. Lặng lẽ xoa xoa ấn đường, hắn cảm thấy lần này có Liêu Thần đi cùng, bản thân đã tự tạo áp lực cho mình quá lớn một chút. Đương nhiên, có Liêu Thần bầu bạn cũng là một điều may mắn, ít nhất khi hắn phiền não có người sẽ khiến hắn nhanh chóng thả lỏng. Hùng Đại tiếp tục đi đường, và ma chảo Hắc Ám trong tưởng tượng cũng không giáng lâm, dường như hoàn toàn đến muộn. Nhưng hiển nhiên, điều này cũng đại diện cho sự kiêng dè của Hắc Ám đối với hắn đã vượt xa ngày xưa, giống như lời Liêu Thần nói, Hắc Ám cũng sẽ không tùy tiện phái một số pháo hôi đến chịu chết. Nhắm vào thực lực hiện tại của Mạc Vũ, còn có loại năng lực có thể gọi người bất cứ lúc nào kia, Hắc Ám vẫn khá kinh hãi. Đương nhiên, sự đề phòng sâu trong lòng Mạc Vũ cũng không vì thế mà thả lòng bao nhiêu, dù sao trong tình huống như vậy, một khi Hắc Ám quyết định động thủ, chắc chắn sẽ là thế sẽ đánh. Thời gian trôi nhanh, tinh không không có 5 tháng, thoáng cái đã là vài năm. Trong tình huống bình thường, Mạc Vũ liền ngồi xếp bằng trên lưng Hùng Đại, không ngừng nâng cao tâm cảnh của mình. Thỉnh thoảng trò chuyện một lát với Hùng Đại và Liêu Thần, khái niệm về thời gian cũng không còn nghiêm túc như vậy nữa. Hiện tại vài năm này trong mắt Mạc Vũ, có lẽ thật sự đã tính là trong chớp mắt. Đương nhiên, người thu hoạch lớn nhất vẫn là Liêu Thần, phần lớn thời gian của nàng cũng đang tĩnh tu, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy Mạc Vũ và Hùng Đại trò chuyện mới mở mắt ra nói chuyện với bọn hắn một lát. Và trong tình huống như vậy, Mạc Vũ thậm chí mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sự thay đổi mới trên người nàng. Thực lực và ký ức của nàng vẫn đang từ từ khôi phục, có lẽ không lâu sau sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đây cũng coi như là một tin tốt trước khi đến thần giới, nếu Liêu Thần khôi phục, đó chính là thần vương trong thần giới khi xưa. Cường giả mạnh nhất thật sự trong phương huyền huyễn chư thiên vạn giới này, cũng coi như là chi kỷ thật sự có thể kề vai chiến đấu với Mạc Vũ. Thời gian vẫn đang trôi nhanh, thoáng chốc lại là vài năm, và Mạc Vũ đang nhắm mắt trầm tư đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của Hùng Đại. "Sư Minh, nơi này có chút không đúng." Sau tiếng kinh hô, Mạc Vũ liền nhận thấy thân thể Hùng Đại đột nhiên dừng lại. Mở mắt nhìn ra, nơi này là một tinh vực hoàn toàn xa lạ, tinh thần không ít, sáng rực. Nhìn qua không có bất kỳ điểm bất thường nào, chỉ là một tinh vực không thể bình thường hơn. Nhưng lúc này lông mày Mạc Vũ cũng dần nhíu lại. Và sau khi Hùng Đại dừng lại, Liêu Thần cũng tỉnh lại nhìn tinh vực trước mắt này, nghi hoặc nói, vì sao tinh vực này lại không hề hòa hợp với tinh không này đến vậy? Câu nói này đã nói ra sự thật, nhưng không phải chân tướng. Trên thực tế, linh khí trong tinh vực này phi thường, thậm chí có thể coi là một loại khác biệt. Nói cách khác, sinh linh của phương huyền huyễn chư thiên vạn giới này không thể thông qua loại linh khí này mà tu luyện. Nhưng trong tinh vực này, rõ ràng có sự tồn tại của tu luyện giả, thực lực thậm chí còn không thấp, có không ít vũ trụ tiên. Và tất cả những điều này được xây dựng trên linh khí quái dị của tinh vực này, liền trở nên vô cùng kỳ dị. Hùng Đại trước đó chính là cảm nhận được cảm giác quỷ dị này mới dừng lại. Hơn nữa ngay cả Liêu Thần cũng không thể miêu tả cụ thể loại quái dị này. Đi xem thử. Mạc Vũ nhắm mắt, lúc này hai mắt hắn lại giật mạnh hơn. Trong lòng càng cảm ứng được sự bất an trên đường đi của mình có lẽ là liên quan đến tinh vực này. Hùng Đại nghe vậy, thân thể to lớn đột nhiên rơi xuống, hướng về thế giới mạnh nhất trung tâm trong tinh vực này mà đi. Yên lặng phá vỡ sức mạnh bài xích mang tính tự nhiên của thế giới này, ba người đến trên thế giới này. Và vừa mới tiến vào đây, Hùng Đại và Liêu Thần liền mở ra. Người trước càng phát ra một tiếng kinh hô. Nơi này rốt cuộc là chẳng lẽ ta xuyên không rồi sao? Liêu Thần ở bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt không thể tin được. Và sở dĩ hai người phát ra tiếng kinh thán và biểu cảm như vậy, là vì mọi thứ trong thế giới này đều toát ra sự quái dị. Phong cách kiến trúc chưa từng thấy, trang phục chưa từng thấy. Đương nhiên, ngoài ra, những thứ khác đều bình thường như vậy, vô số sinh linh của thế giới này đang sinh sống ở đây. Cũng có thương nhân và các loại đám người tụ tập lại với nhau, nhưng thêm vào những kiến trúc và trang phục chưa từng thấy kia, khiến Hùng Đại và Liêu Thần hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nhập vai nào. Đây là một loại trải nghiệm chưa từng có trong chuyến du lịch phương tinh không này. Đương nhiên, điều này dường như nghe có vẻ khoa trương, nhưng sự thật chính là như vậy. Phương Huyền Huyễn Chư Thiên Vạn Giới này rất lớn, lớn đến mức khó mà tưởng tượng, các loại chủng tộc cũng rất nhiều. Và các chủng tộc khác nhau cũng sẽ sinh ra những nền văn minh khác nhau, cho nên phong cách kiến trúc và trang phục mà nói, gọi là ngàn kỳ trăm quái cũng không quá lời. Hùng Đại thì không nói, nhưng Liêu Thần cũng cảm thấy như vậy thì càng làm nổi bật sự quái dị của thế giới này. Liêu Thần từng là thần vương thần giới, sau khi mất trí nhớ càng du lịch tinh không 80 vạn năm, kiến thức và kinh nghiệm của nàng người thường khó mà tưởng tượng. Nhưng trong thế giới này, nhìn những kiến trúc và trang phục kỳ hình quái chẳng kia, vẫn khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác đó giống như là đến một phương chư thiên hoàn toàn khác vậy. Mà Mạc Vũ thì biết do nguyên nhân vì sao, bởi vì kiến trúc và trang phục trước mắt của thế giới này đối với hắn mà nói, không hề xa lạ. Đây là một số hình ảnh đến từ sâu trong ký ức của hắn, khiến hắn vô cùng quen thuộc. Toàn bộ khuôn mặt vì thế mà trở nên âm trầm, thân xác càng trở nên có chút đáng sợ. Sao vậy? Liêu Thần hiển nhiên chú ý đến sự thay đổi trên mặt Mạc Vũ, có chút lo lắng hỏi. Thế giới này đối với nàng và Hùng Đại mà nói, nhiều lắm là quái dị một chút, không đến mức khiến bọn hắn sinh ra biểu cảm tương tự như Mạc Vũ. Mạc Vũ không trả lời, biểu cảm trên mặt lại càng lúc càng đáng sợ, dường như nhìn thấy một chuyện tuyệt đối không thể tin được. Điều này không thể nào. Chẳng lẽ đây chính là chân tướng sau lưng tất cả mọi chuyện sao? Lẩm bẩm một mình, bóng hình Mạc Vũ lại trong nháy mắt biến mất trên lưng Hùng Đại, giáng lâm xuống thế giới dưới chân. Và Liêu Thần và Hùng Đại nhìn nhau, đều thấy được một tia ngưng trọng trong mắt đối phương. Chương 707, thế giới thần thoại Tây Phương. Chương 707, thế giới thần thoại Tây Phương. Thần sắc như vậy của Mạc Vũ, cả Liêu Thần và Hùng Đại đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Tình huống này khiến bọn hắn cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc. Và nguyên nhân của tất cả những điều này, tự nhiên là có liên quan đến thế giới dưới chân lúc này. Mạc Vũ không nói, bọn hắn cũng không hỏi, lúc này vội vàng đi theo bóng hình Mạc Vũ. "Sư Minh, đợi chúng ta." Chạy như điên, Hùng Đại thở hổn hển kêu lên, hiển nhiên theo kịp tốc độ lúc này của Mạc Vũ khiến nó cảm thấy có chút khó khăn. Lúc này cuối cùng cũng thấy bóng hình Mạc Vũ dừng lại, không nhịn được kêu lên một tiếng. So với Hùng Đại, Liêu Thần trên đường đi lại có vẻ ưu nhã hơn nhiều. Hơn nữa tốc độ của bọn hắn đều cực nhanh, sinh linh của thế giới này thậm chí không thể nhận ra sự đến của bọn hắn. Nhưng bọn hắn lúc này dừng lại, lại là ở một nơi vô cùng náo nhiệt. Nơi đây sinh linh không ít, đều mặc những trang phục khiến Hùng Đại và Liêu Thần cảm thấy vô cùng quái dị kia, đang chỉ trỏ vào ba người, bao gồm cả Mạc Vũ, và không ngừng bàn luận bằng những lời mà bọn hắn khó mà nghe hiểu. Không để ý đến đám người xung quanh, Liêu Thần lại ngẩng đầu nhìn bức tượng đá mà Mạc Vũ đang chú ý nói chính xác đó là một tượng thần, bởi vì phía dưới tượng thần kia, lúc này cũng có không ít sinh linh đang thành kính bái lạy. Nơi này là? Liêu Thần khẽ lẩm bẩm, trực giác mách bảo nàng, nơi này có lẽ là nguyên nhân khiến thần sắc Mạc Vũ lại biến. Lặng lẽ đi đến bên cạnh Mạc Vũ đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào tượng thần kia, Liêu Thần nhỏ giọng hỏi, "Sao vậy, tượng thần này có vấn đề gì sao?" "Nói thế nào đây?" Lần này Mạc Vũ mở lời, nhưng giữa lông mày vẫn nhíu chặt, nhìn đám sinh linh của thế giới này đã có xu hướng vây quanh bên cạnh, nói, "Rời khỏi nơi này rồi nói sau." "Được." Liêu Thần gật đầu, đồng thời quay người lại lần nữa nhìn về phía tượng thần kia. Lại thấy thần sắc của nó uy nghiêm vô cùng, tựa như đang ngự trị vạn vật, tay phải giơ cao, trong tay nắm một pháp bảo mà nàng chưa từng thấy, trên đó khắc hình tia chớp. Thật là một vị thần quái dị. Trong lòng không nhịn được dâng lên suy nghĩ như vậy, Liêu Thần theo Mạc Vũ đã rời xa tượng thần và đám người, Hùng Đại thì đi ở phía sau cùng. "Sư Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Theo Mạc Vũ đến một ngọn núi không người nào đó đứng lại, Hùng Đại liền không nhịn được sự tò mò trong lòng mà hỏi. Nơi này khắp nơi đều toát ra sự quái dị, thêm vào thần sắc và biểu hiện vừa rồi của Mạc Vũ, khiến nó trong lòng hoàn toàn không nắm được manh mối. Nhưng tóm lại có thể nhận thấy thế giới này dường như rất quan trọng, khiến trạng thái của sư minh nhà mình có chút không giống bình thường. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Mạc Vũ thở dài một hơi thật sâu, tùy tiện ngồi xuống dưới một cái cây, thăm dò đầu, dường như đang suy nghĩ xem nên giải thích với Liêu Thần và Hùng Đại như thế nào. Tượng thần kia, các ngươi thấy thế nào? Mạc Vũ hỏi ngược lại một câu. Hùng Đại sờ sờ đầu, trực tiếp lắc đầu. Sư minh, ta chỉ cảm thấy tượng thần kia và toàn bộ tinh vực và thế giới này đều quái dị như nhau. Mà Liêu Thần suy nghĩ một lát, thì nói, tượng thần kia càng giống như một vị thần dị giới nào đó. Đúng rồi. Mạc Vũ tán thưởng nhìn Liêu Thần một cái, tiếp đó giải thích, quả thật là thần minh dị giới, không đến từ phương trời này. Vậy là đến từ đâu? Thế giới thần thoại. Liêu Thần khẽ nhíu mày, từ câu nói này của Mạc Vũ nàng cảm thấy, Mạc Vũ là biết tượng thần kia, cũng không phải thế giới thần thoại. Mạc Vũ lắc đầu, lại nói, mà là thế giới cùng thuộc một chư thiên với thế giới thần thoại. Khi xưa ta gọi nó là thế giới Tây Phương, hoặc là thế giới thần thoại Tây Phương. Thế giới thần thoại Tây Phương chính là thế giới thần thoại Tây Phương như thượng đế Hồ Bạc kia, những nhân vật này tồn tại sâu trong ký ức của Mạc Vũ. Và phong cách kiến trúc và trang phục của thế giới này cũng là bộ của Tây Phương thuộc sâu trong ký ức, hoàn toàn giống hệt. Thế giới thần thoại Tây Phương. Liêu Thần lẩm bẩm một tiếng, trong mắt có chút nghi hoặc, hiển nhiên nhất thời không thể lý giải được mối liên hệ giữa nó và thế giới thần thoại. Tượng thần kia điêu khắc chính là thần vương Zeus. Mạc Vũ nhíu mắt, nói ra một sự thật đáng sợ. Không phải hắn nhận ra bức tượng, mà là phía dưới bức tượng, dùng một loại ngôn ngữ nào đó sâu trong ký ức của hắn biết rõ ràng. Vua của chúng thần, Zeus. Và đây cũng là nguyên nhân khiến thần sắc Mạc Vũ lại biến. Không ngờ ngay cả chúng thần thần thoại Tây Phương cũng tham gia vào, sự việc ngày càng phức tạp rồi. Mạc Vũ trong lòng thở dài, chân tướng sau lưng Phương Huyền Huyễn Chư Thiên Vạn Giới này đáng sợ đến mức khó mà tưởng tượng. Không chỉ có La Hầu và những chư thần vốn thuộc về thế giới thần thoại kia, lúc này ngay cả chúng thần trong thế giới thần thoại Tây Phương cũng tham gia vào. Thần vương sao? Lúc này Liễu Thần cũng nhận ra. Và Mạc Vũ thì giải thích, khác với thần vương ngươi, thế giới thần thoại Tây Phương có hệ thống hoàn chỉnh hơn, trong đó thậm chí có tồn tại tương đương với thánh nhân chúng ta. Đáng sợ như vậy. Hùng Đại kinh hô một tiếng, tỏ vẻ rất kinh ngạc. Tóm lại rất khó giải thích rõ ràng với các ngươi. Mạc Vũ thở dài một hơi, chuyện này hắn nhất thời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Các ngươi chỉ cần biết, sự mạnh mẽ của toàn bộ thế giới thần thoại Tây Phương tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi. Mạnh hơn cả thế giới thần thoại. Liêu Thần hỏi ra một vấn đề then chốt. Và đối với điều này, Mạc Vũ thì trực tiếp lắc đầu, nói, thế giới thần thoại là thế giới mạnh nhất ra đời từ thời sơ khai của thời gian, không có bất kỳ thế giới nào có thể thay thế vị trí của nó, chỉ là thế giới thần thoại Tây Phương cũng tuyệt đối không yếu, hệ thống của bọn hắn hoàn chỉnh, mỗi vị thần đều có năng lực đặc biệt, nắm giữ sức mạnh đại đạo độc đáo, thần Tây Phương cổ xưa nhất, tuyệt đối có sức mạnh thánh nhân rồi. Sự việc ngày càng phức tạp, và mí mắt hắn trước đó giật liên tục, lúc này lại khiến hắn hiểu rõ. Sự xuất hiện của thế giới thần thoại Tây Phương, quả thật là một chuyện đáng kinh ngạc. Nếu là trước đây, Mạc Vũ cũng nhất định vô cùng kinh ngạc. Dù sao những thứ này đối với hắn khi xưa đều là những thứ trong truyền thuyết. Nhưng giờ đây những thương thần, La Hầu trong thế giới thần thoại thật sự kia hắn đều đã gặp, cho nên thế giới thần thoại Tây Phương thật sự tồn tại cũng không đến mức quá kinh ngạc. Cũng coi như là hợp tình hợp lý. Và Mạc Vũ lúc này còn có một suy đoán càng đáng sợ hơn. Cái gọi là thế giới thần thoại Tây Phương còn chỉ là một tên gọi chung. Dù sao còn có những truyền thuyết thần thoại Hy Lạp cổ đại, truyền thuyết thần thoại Ai Cập cổ đại vân vân. Còn có một số giáo phái của kiếp trước cũng có sự tồn tại toàn tri toàn năng như thượng đế Dù Bạ. Nếu những thế giới thần thoại các phương này đều tồn tại, Trán Mạc Vũ đã toát ra một tia mồ hôi lạnh, ý nghĩ này của hắn nếu là thật, vậy thì quá đáng sợ rồi. Và giờ đây đã xuất hiện thần vương Zeus trong thế giới thần thoại Hy Lạp cổ đại, vậy thì sự tồn tại của chúng thần trong các thế giới thần thoại khác cũng trở thành một khả năng. Chương 708, không phải tộc ta, diệt. Chương 708, không phải tộc ta, diệt. Sự việc ngày càng phức tạp, Mạc Vũ có chút đau đầu. Thật muốn biến thân thánh nhân thần thoại, khám phá chân tướng sau lưng tất cả những điều này. Trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt, nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể vội vàng. Nhưng không thể không nói, chưa nói đến sự tồn tại của các thế giới thần thoại khác, hiện tại căn cứ vào tượng thần rẻ ở kia, đã xác định thế giới thần thoại Hy Lạp cổ đại là chắc chắn tồn tại. Điều này cũng có nghĩa là sinh linh trong hắc ám, có rất nhiều chúng thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại gia nhập, nhưng bọn hắn là toàn bộ hay chỉ một phần nhỏ, điểm này hiện tại vẫn chưa thể xác định. Mạc Vũ trong lòng sinh ra nghi hoặc như vậy, nhưng hiện tại mà nói, tình hình không mấy lạc quan. Dù sao thế giới này tôn sùng vị thần tối cao chính là Zeus, và hệ thống thần thoại Hy Lạp cổ đại tuy rất phức tạp, Zeus cũng chỉ là vị thần thế hệ thứ 3 trong câu chuyện thần thoại Tây Phương. Nhưng điều đáng nói là Zeus là thần vương trong thế giới thần thoại Tây Phương, tức là vua của chúng thần. Địa vị của hắn tương đương với Ngọc Đế Đại Thiên Tôn của Thiên Đình thế giới thần thoại, thậm chí thực lực của hắn cũng cao cao tại thượng, là vị thần mạnh nhất. Cho nên sự xuất hiện của Zeus, đại diện cho toàn bộ chúng thần của thế giới thần thoại Hy Lạp cổ đại đều tham gia vào. Thần sắc nguy hiểm trong mắt Mạc Vũ ngày càng rõ ràng, không ngờ trên đường đi đến thần giới, lại còn phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa như vậy. Đương nhiên, điều có thể khiến hắn hơi an tâm là, chúng thần trong thế giới thần thoại Hy Lạp cổ đại tuy nhiều, nhưng thật sự có thực lực cấu thành mối đe dọa với hắn cũng không nhiều. Dù sao thế giới thần thoại là điểm khởi đầu của toàn bộ thời gian, đứng đầu tất cả các thế giới thần thoại. Sự tự tin này Mạc Vũ vẫn có. Xem ra sự chuẩn bị trước đây cũng không phải là hoàn toàn vô nghĩa. Mạc Vũ trong lòng cảm thấy sợ hãi, để đối kháng với Hắc Ám, hắn đã kết giao không ít đồng minh, khiến nhiều thế giới mạnh mẽ gia nhập vào phe thần thoại. Sau này còn có thêm thần giới mạnh nhất, vài triệu cường giả thần cảnh, tuyệt đối có thể giúp ích trong trận đại chiến với Hắc Ám trong tương lai. Dù sao chúng thần trong thế giới thần thoại Tây Phương không thiếu gì, số lượng là cực nhiều, có thể nói là đáng sợ. Những thứ của Tây Phương kia, kiếp trước Mạc Vũ cũng đã tìm hiểu không ít, ngay cả một nơi nào đó cũng có thể tạo ra một thần minh bản địa cho ngươi. Và tương lai thật sự đến lúc quyết chiến, hắn không thể nào một mình đối phó với toàn bộ những vị thần Tây Phương này. Điều đó quá vô lý, hơn nữa hắn cũng không có nghĩa vụ phải gánh vác tất cả. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Vũ tạm thời gác lại sự lo lắng trong lòng, mà ngẩng đầu hỏi Liêu Thần, khi xưa thần giới và Hắc Ám xảy ra thanh chiến, Liêu Thần ngươi có từng thấy sự tồn tại của sinh linh giống như thế giới này không? Điều đáng nói là, sinh linh của thế giới này đều mang vẻ ngoài rất Tây Phương, lông mày rậm mắt to, màu tóc càng có thể nói là năm màu sáu sắc. Khuôn mặt như vậy ngay cả khi đặt trong phương huyền huyễn chư thiên vạn giới sở hữu vô số chủng tộc này cũng là độc nhất, cũng là nguyên nhân khiến Liêu Thần và Hùng Đại cảm thấy không hài hòa và quái dị. Có. Liêu Thần cười khổ một tiếng, nói, lúc đó còn tưởng là chủng tộc độc đáo trong Hắc Ám, bây giờ xem ra lại nghĩ sai rồi. Điều này thì đúng, trận chiến lúc đó, hai bên chắc chắn đã dốc hết toàn lực. Đương nhiên, có lẽ Hắc Ám còn có sự giữ lại, nhưng đối diện với thần giới dốc hết toàn lực. Đối diện với vài triệu cường giả thần cảnh kia, Hắc Ám dù mạnh mẽ đến đâu, trong tình huống La Hầu chưa xuất hiện, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể khinh địch. Cho nên tự nhiên có một số chúng thần Tây Phương gia nhập Hắc Ám tham chiến, chỉ là Liêu Thần lúc đó chỉ nghĩ những người này là quái vật trong Hắc Ám, không quá để ý và có sự xác nhận của Liêu Thần, suy đoán của Mạc Vũ cũng hoàn toàn thành lập. Chúng thần Hy Lạp cổ đại quả thật cũng ở trong phương Huyền Huyễn Chư Thiên Vạn Giới này, số lượng có bao nhiêu vẫn chưa thể xác định, nhưng bọn hắn hiển nhiên đều cùng một phe với Hắc Ám. Chỉ là không biết La Hầu có thể khiến những chúng thần Tây Phương này đều nghe lệnh hắn hay không. Mạc Vũ nghĩ đến một khả năng khác, đó là thế giới thần thoại Tây Phương dù sao cũng có hệ thống độc lập của bọn hắn. Đối với La Hầu dường như sẽ không quá kính trọng. Và điều này cũng đại diện cho việc trong Hắc Ám cũng không thật sự vững chắc như thùng sắt. Chúng thần Tây Phương đến đây, hiển nhiên cũng mang theo mục đích của bọn hắn, không thể nào nghe theo lệnh của La Hầu. Khẽ lẩm bẩm một tiếng, Mạc Vũ đứng dậy, thở phào một hơi thật sâu. Sự xuất hiện của chúng thần Tây Phương, tuy khiến áp lực của hắn tăng gấp bội, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Trong Hắc Ám cũng là phức tạp chồng chéo, mỗi thế lực đều mang theo mục đích riêng của mình, nếu không những sinh linh này nếu thống nhất lại, phương Huyền Huyễn Chư Thiên Vạn Giới này đã nên diệt vong từ lúc thần giới chiến bại rồi. Đi, hiện tại vẫn là nên hội họp với thần giới trước, rồi mới tính đến chuyện sau này. Mạc Vũ đề nghị rời đi. Vậy thế giới này thì sao? Hùng Đại hỏi một tiếng. Và Mạc Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang đáng sợ, lạnh giọng nói, thế giới thần thoại Tây Phương cũng đã gia nhập Hắc Ám, trong lòng những sinh linh này cũng đã bén rễ hạt giống Hắc Ám, sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát. Đương nhiên, Hắc Ám trong cơ thể sinh linh ở đây vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nếu là thế giới bình thường, hắn có lẽ sẽ dùng sức mạnh công đức vô thượng siêu độ bọn hắn, nhưng nơi này khác với những thế giới khác. Nơi này đối với hắn mà nói đều là dị giới. Những sinh linh kia cũng không phải tộc loại của hắn, cho nên hắn không có bất kỳ nghĩa vụ nào để cứu rỗi những sinh linh này. Bóng hình ba người biến mất khỏi thế giới này, đi đến trong tinh không. Nhìn tinh vực trước mắt này, Mạc Vũ lạnh lùng gật đầu với Hùng Đại. Và người sau cũng căn bản sẽ không chấp nhận lựa chọn của sư huynh nhà mình, thần sắc cũng lạnh đi, sát ý bộc phát. Toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, cho đến khi ngang bằng với tinh vực này. Và đây không chỉ là thần thông cự đại hóa thô thiện, mà là thần thông thần thoại, pháp tiên tượng địa. Ở Đông Huyền đại thế giới không ít thời gian, Hùng Đại hiển nhiên đã đạt được chuyển thừa về phương diện này. Tuy không hoàn chỉnh, nhưng vượt xa cự đại hóa đơn thuần, sự huyền diệu trong đó không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Gầm, ầm. Đầu tiên là một tiếng gầm của gấu chấn động bản giới, tiếp đó liền nghe thấy một tiếng nổ lớn khuyết tán đến xung quanh vài trăm tinh vực đột nhiên vang lên. Tinh vực trước mắt này, dưới bàn tay gấu hơi bạo lực và trực tiếp của Hùng Đại đã hoàn toàn bị hủy diệt. Tất cả những tượng thần và truyền thừa về thế giới thần thoại Tây Phương cùng với những sinh linh đã được coi là Hắc Ám kia hoàn toàn tiêu tan. Và sau khi làm xong tất cả những điều này, vài người trong mắt hàn ý chưa tan, lần nữa lên đường, hướng về phía Địa Chư Thiên Vạn Giới. Cùng lúc đó, trong Hắc Ám, đột nhiên có sinh linh đáng sợ mở ra hai mắt. Đó là một bóng hình tựa như ngự trị trên vật, trong mắt hắn lúc này tràn ngập lửa giận khó kìm nén. Tay phải hắn đột nhiên vỗ một cái, toàn bộ Hắc Ám đều chấn động một trận, dư ba đáng sợ quyết tán ra. Không biết có bao nhiêu quái vật trong Hắc Ám trong khoảnh khắc này bị tiêu diệt. Nhưng sinh linh kia không hề nghe thấy, đột nhiên hướng về phía Hắc Ám trước mắt quát. Người đâu? Chương 709, Thần Vương Zeus. Chương 709, Thần Vương Zeus. Người đâu? Giọng nói của sinh linh đáng sợ chấn động mọi thứ Hắc Ám. Và rất nhanh, liền có một thân thể vạm vỡ xuất hiện ở đây. Hắn đối diện với tôn sinh linh này quỳ một chân xuống đất, vô cùng cung kính nói, tham kiến thần vương. Sinh linh đáng sợ này lại chính là Zeus. Và lúc này người đang cung kính quỳ nửa gối trước mặt hắn e rằng chính là một vị thần nào đó trong thế giới thần thoại Tây Phương. Lúc này Zeus hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, hắn nói, truyền thừa mà chúng ta để lại ở thế giới này đã bị hủy diệt. Điều này, vị thần Tây Phương vạm vỡ kia nghe vậy cũng ngẩn ra, sau đó cũng tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ, hắn quát, thần vương, rốt cuộc là kẻ nào gây ra? Và cũng khó trách bọn hắn cảm thấy phẫn nộ, bọn hắn quả thật đến từ thế giới thần thoại Hy Lạp cổ đại, mang theo một mục đích nào đó đến phương Huyền Huyễn Chư Thiên Vạn Giới này, tuy vì mục đích nào đó mà gia nhập Hắc Ám, nhưng bọn hắn hiển nhiên không hề có cảm tình với La Hầu. Hai bên chỉ đơn thuần là hành động vì một mục đích nào đó, khiến La Hầu đối với bọn hắn cũng là nửa đời, thậm chí còn mang theo sự nghi ngờ và kiêng dè. Tình huống này dẫn đến, phương Huyền Huyễn Chư Thiên Vạn Giới này tuy lớn, nhưng thế giới có thể để bọn hắn chuyển thừa lại rất ít, còn là một số thế giới thực lực thấp kém, không quan trọng. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, La Hầu quá mạnh mẽ, mạnh hơn cả Zeus. Dù sao Zeus tuy là vua của chúng thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, nhưng tuyệt đối không có sự mạnh mẽ trong truyền thuyết như thượng đế rùa vạ, tức là tồn tại tương đương với chuẩn thánh thế giới thần thoại, thậm chí còn là chuẩn thánh có thực lực thấp nhất. Cho nên đối diện với La Hầu, ngay cả Zeus cũng không dám làm cản, nếu không chủ nhân hắc ám này đã sớm là thế giới thần thoại Hy Lạp cổ đại của bọn hắn rồi. Mà ngay lúc hùng đại phá hủy tinh vực kia, thần tượng của Zeus cũng bị hủy. Zeus lập tức cảm ứng được, nhất thời vô cùng tức giận. Mặc dù thế giới kia đối với cổ Hy Lạp thần thoại thế giới của bọn hắn thì có cũng được, không có cũng chẳng sao, dù sao những tín đồ cùng nhiệt tín ngưỡng bọn hắn cũng không ở trong chư thiên này. Nhưng đây đã là hành động và mặt trắng trợn, là vấn đề liên quan đến thể diện. Chưa nói đến các vị thần trong thần thoại cổ Hy Lạp, mà ngay cả trong thần thoại thế giới cũng là như vậy. Đặc biệt là một vài vị thần tiên nóng tính, nếu biết được thần tượng hoặc miếu thờ của mình bị hủy, chắc chắn sẽ nổi giận. Chẳng phải trong Tây Du thế giới, khi đội Tây Du đi đến Phụng Tiên quận 4 nên phồn hoa, lại thấy cảnh dân chúng điêu tàn, đường phố hai bên vô cùng vắng vẻ, thì ra là đang lúc đại hạn, Phụng Tiên quận kia đã 3 năm không có một giọt mưa. Có thể nói là dân chúng lầm than. Mà nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này là vì quận hầu của Phụng Tiên quận đã đắc tội với Ngọc Đế Đại Thiên Tôn của thần thoại Thiên Đình, nên mới dẫn đến 3 năm không mưa. Thậm chí lúc đó khi hầu tử náo loạn lên thần thoại Thiên Cung đòi một lời giải thích, còn bị dẫn vào phi hương điện của thần thoại Thiên Đình và chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ quặc. Cũng chính là cảnh tượng sau này trở thành một câu chuyện cười được lưu truyền, rằng phải đợi cho ăn hết mì, gà ăn hết gạo, lửa đốt đứt khóa thì Phụng Tiên quận mới có mưa. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn còn nhỏ mọn như vậy, huống chi là thần vương rẻ ở tự cho mình là kẻ bề trên. Cho nên lúc này cơn giận của hắn đã bành trướng đến một mức độ đáng sợ. Cưỡng ép nén xuống lửa giận trong lòng, trong mắt rẻ ở lóe lên ánh sáng đáng sợ, hắn hỏi vị thần phương Tây đang quỳ một gối trước mặt mình, về phía thần thoại thế giới và thần giới, đám người đó chuẩn bị đối phó thế nào? Bẩm thần vương, vị thần phương Tây kia run rẩy nói vì cảm nhận được uy áp đáng sợ của Zeus, bẩm thần vương, bọn hắn đã phái cường giả mạnh mẽ đi chặn đánh rồi. Ô Zeus mở ra, rồi cười lạnh nói, hành động như vậy, quả nhiên là một lũ rác rưởi không thể lên được mặt bàn. Lời này mang ý châm chọc rất rõ, rõ ràng là tác phong của những sinh linh đến từ thần thoại khiến hắn không vui, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào. La Hầu vì muốn đột phá thánh nhân mà lại không đi giải quyết phiền phức này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hối hận. Zeus càng nghĩ càng tức, nhưng cũng đành bất lực, dù sao trong bóng tối vô tận này, La Hầu vẫn là người có quyền lên tiếng cao nhất. Mà vị thần phương Tây kia rõ ràng cũng đồng tình với quan điểm của hắn, lúc này cũng hừ lạnh nói, những tên đó ngoài việc hết lần này đến lần khác phái người đi chịu chết thì chẳng làm nên trò trống gì, đến nỗi nơi truyền thừa của chúng ta cũng bị bà lây, thật đáng ghét, đợi cổ thần của chúng ta phục suy. Zeus đột nhiên quát lên, giọng nói của vị thần phương Tây kia lập tức im bặt, thậm chí mồ hôi lạnh còn túa ra tại chỗ, hắn vội vàng quỳ cả hai chân xuống đất, vẻ mặt kinh hãi nhìn Zeus. Thần vương, ta biết sai rồi, đều tại ta nhất thời lỡ lời. Thôi được. Zeus cau mày xua tay, giọng nói có chút lạnh lẽo, ngươi không sợ bách có thai sao? Vị thần phương Tây đang quỳ dưới đất chỉ biết dạ dạ vâng vâng, không dám đáp lời. Sau đó Zeus nói, thôi vậy, cho ngươi một cơ hội lập công chủ tội, đám người thần thoại kêu bản thần không yên tâm, ngươi hãy lên đường ngay bây giờ, nhất định phải tru sát những kẻ đã phá hủy thần tượng của bản thần, mang đầu của bọn hắn về đây. Vâng. Vị thần phương Tây vội vàng đáp lời, trong lòng cũng có chút may mắn, rồi vội vã lui ra ngoài. Mà nơi ban đầu chỉ còn lại Zeus với khuôn mặt lạnh lùng. Hừ, cho bản thần thêm chút thời gian, cái gì thần thoại, cái gì thần giới, cái gì La Hầu và những thần linh tự cho mình là cao cao tại thượng kia, đến lúc đó đều phải quỳ rạp dưới chân bản thần. Giọng nói lạnh như băng vang lên trong lòng, sau đó bóng tối xung quanh lại trở nên đậm đặc hơn, thân ảnh của Zeus dường như ngự trị trên tất cả chúng sinh cũng từ từ tan biến. Lúc này ở một phía khác của tinh không, Mạc Vũ và Liêu Thần vẫn đang ngồi xếp bằng trên lưng Hùng Đại. Hùng Đại lúc này đang dốc toàn lực tiến về phía trước. Không khí vẫn yên tĩnh như thường lệ, chỉ là trong không khí lúc này còn có thêm một tia áp lực mơ hồ. Sau khi rời khỏi tinh vực đã bị Hùng Đại hủy diệt, Mạc Vũ tuy không đến mức mặt mày ủ rột nhưng vẫn luôn trao mày suy nghĩ. Liêu Thần ở bên cạnh nhìn thấy trong lòng, nhưng cũng không biết lúc này nên nói gì để giảm bớt áp lực cho Mạc Vũ. Thực tế, áp lực của Mạc Vũ lúc này cũng không thể giảm bớt, hắn đang phớt lờ tất cả, không ngừng suy nghĩ về một số khả năng có thể tồn tại. Sự xuất hiện của cổ Hy Lạp thần thoại thế giới đã vô hình chung làm áp lực của hắn tăng lên gấp bội. Đợi sau khi tìm được thần giới, nhất định phải đến trung tâm của chư thiên này một chuyến. Trong lòng đã quyết định như vậy, Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía sau, trong mắt lóe lên một loại thần quang đáng sợ. Trung tâm của chư thiên vạn giới này vốn là nơi sinh ra của thần giới, nhưng bây giờ sau trận thánh chiến năm xưa, nơi đó đã trở thành đại bản doanh của Hắc Ám. Trải dài không biết bao nhiêu tinh vực, giống như một con quái vật khổng lồ đang ẩn mình ở đó, đáng sợ và giận người. Mà Mạc Vũ cảm thấy đã đến lúc phải thu thập một số thông tin trong bóng tối rồi. Chương 710, thần thoại hung thần, tương liễu. Chương 710, thần thoại hung thần, tương liễu. Sự xuất hiện của cổ Hy Lạp thần thoại thế giới phương Tây khiến Mạc Vũ cảm thấy thiếu thốn thông tin. Sự hiểu biết về Hắc Ám vẫn còn quá nông cạn. Vì vậy sau khi tìm được thần giới, hắn chuẩn bị đích thân đến Hắc Ám để thăm dò. Mà sau những tình tiết vụn vặt này, thân ảnh của Hùng Đại vẫn đang lao nhanh về phía rìa của chư thiên vạn giới huyền huyễn này. Có cảnh liễu của Liễu Thần để phân biệt phương hướng, trong tinh không vô tận này có thể nói là thông suốt không bị cản trở. Hùng Đại bây giờ thực lực không yếu, trong nháy mắt đã vượt qua một tinh vực, trong vài hơi thở đã lao đi mấy trăm triệu dặm. Trong lúc đó bọn hắn cũng gặp không ít tinh vực đang bị Hắc Ám xâm chiếm, thế là vô số Hắc Ám bị tiêu diệt. Mạc Vũ đang dùng cách của mình để khiêu khích Hắc Ám. Lúc này ba người đã dừng lại trong một tinh vực nào đó, tinh vực này đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Trong đó ẩn nó vô số sinh linh và quái vật hắc ám, tất cả các sinh linh khác đều đã chết. Mà có lẽ không lâu nữa, bọn chúng sẽ phát động tấn công tinh vực tiếp theo. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Hùng Đại đã một mình lao vào sâu trong bóng tối. Còn Mạc Vũ và Liễu Thần thì chờ ở vòng ngoài để đề phòng có bất kỳ hắc ám nào trốn thoát. Suốt chặng đường này, ba người đã phối hợp như vậy. Đương nhiên, chủ yếu là do thực lực của đám hắc ám này khá yếu, không có cao tầng của hắc ám, chỉ là những sinh linh hắc ám được hình thành sau khi sinh linh ban đầu của thế giới này sa ngã vào bóng tối. Thực lực của Hùng Đại bây giờ đã không cần phải lo lắng, giống như một chiếc xe ủi đất đang tàn phá trong bóng tối. Không có cường giả hắc ám nào là đối thủ một hiệp của nó. Ầm. Tiện tay đập chết một cường giả hắc ám muốn đột phá vòng vây từ trong bóng tối ở vòng ngoài, Mạc Vũ lúc này lại đột nhiên nhìn về một hướng nào đó trong tinh không, khẽ cau mày. Cùng lúc đó, ánh mắt của Liễu Thần cũng nhìn theo hướng đó. Bọn hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kinh khủng đang đến gần nơi này. Đến bây giờ mới tới sao? Mạc Vũ hừ lạnh trong lòng, không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là cuộc truy sát của hắc ám nhắm vào bọn hắn đã đến. Mà luồng khí tức này, mức độ mạnh mẽ của nó còn đáng sợ hơn cả cùng kỳ, hơn nữa còn mang theo một luồng khí tức vô cùng hung bạo, cực kỳ đáng sợ. Nhưng trên mặt Mạc Vũ không có chút sợ hãi nào, ngược lại là một vẻ lạnh lùng. Tồn tại mạnh hơn cả cùng kỳ, sinh linh như vậy nếu chết đi, e rằng hắc ám cũng sẽ bị tổn thương gần cốt. Mạc Vũ lúc này khao khát chiến đấu, khao khát cho hắc ám một bài học khó quên, và lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Ầm, ầm, ầm. Trong bóng tối trước mắt, Hùng Đại vẫn đang tàn phá một cách vô địch ở đó, mỗi giây đều có hắc ám bị tiêu diệt, máu của hắc ám nhuộm đỏ tinh không. Trong tinh vực này càng tăng thêm một tia không khí quỷ dị. Nhưng lúc này Mạc Vũ không để ý đến đây, thần niệm của hắn đã lan ra theo một hướng nào đó. Nơi đó đang xảy ra những vụ nổ còn đáng sợ hơn. Đó là một ma ảnh kinh khủng toàn thân bao phủ trong bóng tối, to lớn và vô cùng hung bạo. Nó đang tiến về phía này với một tốc độ đáng sợ, tốc độ đó nhanh hơn tốc độ của Hùng Đại không biết bao nhiêu lần. Sinh linh đó quá khổng lồ, dù ngước nhìn dưới tinh không vô tận này cũng không thể thấy được dung mạo thật của nó. Hồi lâu sau, thân ảnh của Hùng Đại từ trong bóng tối lao ra, bóng tối ngập trời đã tan đi hơn phân nửa, chỉ còn lại máu của hắc ám quỷ dị đang từ từ chảy xuống. Sư Minh, đã xảy ra chuyện gì? Hùng Đại từ trong bóng tối lao ra, máu của hắc ám nhuộm đầy người nó, nhưng nó hoàn toàn không sợ, vốn định khoe công như trước, nhưng lúc này thấy sắc mặt của Sư Minh và Liêu Thần đều không đúng, liền mở miệng hỏi. Nó không nhận được câu trả lời của hai người, vì lúc này cũng không cần nữa. Ánh mắt đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, rõ ràng nó cũng đã nhận ra luồng khí tức đáng sợ kia đang nhanh chóng đến gần nơi này. Mà Mạc Vũ và Liễu Thần cũng đang lặng lẽ chờ đợi sinh linh đáng sợ kia giáng lâm. Bù bù bù. Trong tinh không vốn không có gió đột nhiên nổi lên một trận gió tà. Trong chốc lát, mùi máu tanh trong tinh vực vốn đã là biển máu vô biên lại càng nồng nặc hơn một chút. Một luồng uy áp vô cùng đáng sợ đột nhiên giáng xuống, trong uy áp đó mang theo một sự hung bạo thuần túy nhất, khiến người ta tê cả da đầu. Giống như một viễn cổ ma thần đã tàn phá vô tận năm tháng giáng lâm. Rào rào. Sau đó tiếng nước chảy đột nhiên vang lên, biển máu hắc ám vô biên đột nhiên cuộn trào, rồi tất cả đều biến thành màu đen kịt. Tinh vũ xanh thẳm, biển máu đen như mực, cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. Mà rất nhanh, vô số hắc ám bay lên từ trên biển máu, sau đó cả tinh vực bị hắc ám bao bọc, giống như đã tiến vào thế giới hắc ám thực sự. Đưa tay không thấy năm ngón, ma khí hắc ám vô cùng cuồng bạo tàn phá. Một bóng đen khổng lồ đáng sợ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong bóng tối. Luồng uy áp hung bạo đó cũng càng thêm kinh khủng, dường như có thể xuyên thấu vào sâu trong nội tâm của mọi người, nếu là cường giả bình thường ở đây, thậm chí không thể đối mặt với luồng uy áp vô cùng mạnh mẽ này. Hùng Đại lúc này chính là như vậy, dưới sự bao phủ của luồng uy áp hung bạo này, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Thần niệm hoàn toàn không thể dò ra ngoài, nhưng nó biết, sinh linh đáng sợ kia đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh bọn hắn. Mạc Vũ và Liễu Thần tự nhiên sẽ không giống như Hùng Đại, thần niệm của bọn hắn đã lan ra trong mảnh bóng tối này. Hình dạng của sinh linh đáng sợ kia đã xuất hiện trong tứ hải của bọn hắn. Đây là đồng tử tuyệt mỹ của Liễu Thần đột nhiên co lại, dường như không thể tin vào hình ảnh trước mắt mình. Đó là một sinh linh hoàn toàn không thể hình dung, nói chính xác là một con hung thú vô cùng đáng sợ và dữ tợn. Thân hình của nó to lớn đến mức không thể ngước nhìn, toàn thân bao phủ bởi những chiếc vảy rồng vô cùng sắc bén, nhưng lại có 9 cái đầu rắn. 9 cái đầu rắn đó điên cuồng lắc lư, khiến người ta nhìn thấy sẽ bất giác sinh ra sợ hãi. Mạc Vũ đứng bên cạnh Liễu Thần lúc này cũng hơi nheo mắt lại, nhìn con thú 9 đầu rắn vô cùng đáng sợ trước mắt, hắn lạnh lùng lên tiếng. Lại là Tương Liễu. Tương Liễu, thượng cổ hung thần trong thần thoại thế giới, từng đi theo thủy thần cộng công của 12 tổ vu, thực lực vô cùng đáng sợ. Thân rắn chín đầu, ăn thịt vô số người, có lời đồn đáng sợ rằng nơi nào nó đến, nơi đó đều biến thành đầm lầy. Tương Liễu cũng giỏi về nước, chỉ là nước nó phun ra còn đáng sợ hơn bất kỳ dòng lũ nào, có thể nói là chạm vào là chết, đụng vào là vong. Ngay cả một số thần thú và hung thú hệ thủy cũng không thể sống sót trong đầm lầy nước do Tương Liễu tạo ra. Máu chảy ra từ người Tương Liễu, một giọt rơi xuống đất là ngũ cốc không mọc, mức độ ô nhiễm của nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả hắc ám. Trong truyền thuyết của thần thoại thế giới, Tương Liễu này cuối cùng đã bị thần thoại đại vũ tru sát, nhưng không ngờ lúc này lại xuất hiện ở đây, trở thành sinh linh của hắc ám, là tay sai của La Hầu. Chương 711, Liêu Thần chiến hung thần. Chương 711, Liêu Thần chiến hung thần. Hiểm khí của hắc ám tràn ngập khắp tinh không. Thần thoại thượng cổ hung thần giáng lâm nơi đây, muốn tuyệt sát Mạc Vũ và những người khác. Thật vậy, Tương Liễu mạnh hơn cùng kỳ rất nhiều, là đại La Kim Tiên đỉnh cấp của thần thoại. Ầm ầm ầm. Hiểm khí hắc ám che trời lấp đất, hình thành những tầng mây hắc ám. Mà trên tầng mây đen kịt, 9 cái đầu rắn to lớn và dữ tợn không ngừng lắc lư. đôi mắt đỏ như máu, một luồng khí tức tanh hôi nồng nặc cũng đột nhiên bao phủ nơi đây. Xì xì xì. Chín cái đầu rắn không ngừng lẻ ra những chiếc lưỡi rắn đáng sợ, và trong nháy mắt, một trong những cái đầu rắn đột nhiên nhìn về phía ba người dưới chân, một luồng hồng quang đáng sợ bùng phát từ trong con ngươi rắn của nó. Lại không nói một lời mà trực tiếp phát động thế công tuyệt sát. Ầm. Hồng quang đáng sợ mang theo ma khí kinh khủng dường như có thể xuyên thủng mọi thứ trực tiếp bắn tới, lại nhắm thẳng vào Liễu Thần. Ầm. Hồng quang đáng sợ trực tiếp nổ tung, bùng phát ra uy lực không thể hình dung. Hư không nơi nó bùng nổ bị hóa thành hư vô, để lại từng kia hồ quang điện màu đỏ đáng sợ vẫn không ngừng tàn phá ở đó, phá hủy mọi vật chất có thể tồn tại. Mà thân ảnh của ba người Mạc Vũ lúc này lại xuất hiện ở phía xa, rõ ràng đã cảnh giác trước và tránh được đòn tấn công lần này của Tương Liễu. Gào. Cùng lúc đó, chín cái đầu rắn của Tương Liễu ngửa mặt lên trời gầm dài, phát ra một tiếng gầm lớn dường như có thể phá hủy tâm linh con người. Vô số ma khí lượn lờ trên thân hình khổng lồ của nó, sau đó cả biển máu hắc ám liền giống như biến thành một vùng đầm lầy vô tận. Mà trong khu vực này, lại là sân nhà của Tương Liễu. Ngay lúc Mạc Vũ chuẩn bị mở biến thân mới để nên địch, trước người hắn lại đột nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần. Chính là Liễu Thần, mà lúc này nàng đang nhìn Tương Liễu ở không xa, trong mắt chiến ý dâng cao. Không quay đầu lại, Liễu Thần nói, "Ta ra tay trước." Ô Mạc Vũ khẽ nhướng mày, nhưng cuối cùng không từ chối. Liễu Thần từ sau khi xuất quan ở Đông Huyền Đại Thế Giới, thực lực đã khôi phục được hơn phân nửa, bây giờ đi suốt chặng đường này, thực lực càng gần như khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cho nên lúc này mới chủ động xuất chiến, đương nhiên trong đó cũng có ý muốn thể hiện giá trị của mình trước mặt Mạc Vũ. Huống chi, đường đường là thần vương của thần giới năm xưa, Liễu Thần đã im hơi lặng tiếng quá lâu, lúc này nàng cũng đang rất cần một trận chiến để chứng minh bản thân. Cẩn thận một chút. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Vũ chỉ gật đầu dặn dò một tiếng, rồi kéo Hùng Đại chủ động lùi lại, để lại toàn bộ chiến trường cho Liễu Thần. Cứ yên tâm mà làm, không cần miễn cưỡng, ta sẽ tham gia chiến đấu bất cứ lúc nào. Để lại một câu như vậy, Mạc Vũ đã dẫn Hùng Đại đi xa. Bù bù bù. Trong tinh vực, ngọn gió tà quỷ dị gào thét, càng làm tăng thêm mấy phần khí tức sát phạt cho chiến trường. Mà ngọn gió tà quái này lại là do chín cái đầu rắn của Tương Liễu lắc lư tạo thành. Thật sự đáng sợ vô cùng, chỉ cần hành động tùy ý là có thể gây ra dị tượng tinh cung này. Thực lực của Tương Liễu không cần nghi ngờ, trong câu chuyện thần thoại thượng cổ được gọi là hung thần, gây họa một phương, là một tồn tại đáng sợ có thực lực chỉ đứng sau 12 tổ vu trong vu tộc. Mà đối mặt với hung thần Tương Liễu to lớn như vậy, thân hình của Liễu Thần lúc này dường như hoàn toàn không đáng kể, giống như một người phàm đang ngẩng đầu nhìn lên núi cao, nhỏ bé và đáng thương. Đương nhiên, đây chỉ là sự chênh lệch về hình thể mà thôi. Ầm. Cùng với một tiếng vang ẩn chứa một loại đạo vận nào đó, cả người Liễu Thần bắt đầu phát sáng và rất nhanh trở nên rực rỡ, giống như một cổ thần thần thánh đang thức tỉnh vào lúc này. Để ta xem thử lực lượng của thần vương năm xưa. Ở phía xa, Mạc Vũ chăm chú nhìn chiến trường, trong lòng cũng chứa đầy sự mong đợi. Mong đợi Liễu Thần ở thời kỳ đỉnh phong rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, đó là lực lượng siêu thoát có thể thống trị cả thần giới. Gào. Tương Liễu lúc này phát ra tiếng gầm giận dữ còn đáng sợ hơn, lập tức gió tà gào thét, sóng dữ cuộn trào, không gian trong cả tinh không lập tức bị bóp méo. Sau đó chín cái đầu rắn của nó đột nhiên cùng lúc mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra từng luồng khí diễm màu đen. Đó chính là thần thông đáng sợ mà Tương Liễu tự hào, hồng thủy của Tương Liễu. Mà lúc này đối mặt với đòn tấn công đáng sợ đột ngột của Tương Liễu, sắc mặt của Liễu Thần không có chút thay đổi nào, thân hình nàng phiêu giật như tiên bay lên, nhẹ nhàng như chim hồng, nhanh như sao băng. Liễu Thần toàn thân ánh sáng lành rực rỡ, khí lành ngút trời, tựa như thần nữ hạ phàm, hai tay múa như rắn, khí tức tiên linh lập tức lan tỏa khắp cả tinh vực, cùng với vùng đầm lầy vô tận dưới chân Tương Liễu tạo thành thế giằng co. Liễu Thần sở hữu lực lượng công đức vô thượng, Mạc Vũ từng đoán rằng trước khi Liễu Thần mất trí nhớ có lẽ đã làm ra hành động kinh thiên động địa nào đó, mới có được lực lượng công đức đáng sợ như vậy trên người. Nhưng cùng với sự thật Liễu Thần chính là thần vương của thần giới xuất hiện, hành động kinh người mà Mạc Vũ từng đoán chắc chắn chính là trận thánh chiến giữa thần giới và Hắc Ám vào vô tận 5 tháng trước. Trời mới biết lúc đó Liễu Thần ở thời kỳ đỉnh phong đã tiêu diệt bao nhiêu sinh linh và quái vật Hắc Ám, cuối cùng còn dốc hết tất cả, không tiếc tính mạng để đẩy thần giới ra khỏi chiến trường. Đây được coi là một hành động vĩ đại để bảo tồn ngọn lửa của chư thiên vạn giới huyền huyễn này, công đức của nàng chỉ kém cứu thế một chút. Cho nên Liễu Thần toàn thân lực lượng công đức, có thế vạn pháp bất xâm. Ánh sáng lạnh và linh khí ngập trời đối kháng với đầm lầy Hắc Ám vô tận, Liễu Thần rõ ràng có kinh nghiệm phong phú. Có lẽ nàng không thể ngăn cản đối phương thiết lập lĩnh vực của mình, nhưng đối phương rõ ràng cũng không thể ngăn cản nàng thiết lập lĩnh vực có lợi cho mình. Đương nhiên, lĩnh vực chỉ là một cách nói, khi chiến đấu đã lên đến cấp độ này, mỗi một chi tiết đều quyết định thành bại. Giống như Tương Liễu, ma khí hắc ám vô tận hình thành nên vùng đầm lầy dưới chân, tự nhiên là có lợi cho nó. Mà Liễu Thần tắm mình trong ánh sáng công đức, linh khí vô song, lúc này thân ảnh tựa như trích tiên tử hạ phàm đột nhiên giơ tay lên, lại trực tiếp lao về phía dòng lũ từ trên trời giáng xuống. Thân hình của nàng hoàn toàn không thể so sánh với thân hình khổng lồ như tinh vực của Tương Liễu, cho nên cảnh tượng lúc này trông vô cùng chấn động lòng người. Liễu Thần, móng vuốt của Hùng Đại siết chặt lại, mặt đầy vẻ căng thẳng. Cảnh tượng trước mắt này, nói thẳng ra, giống như Liễu Thần lao lên chịu chết không có gì khác biệt. Nếu không phải trước đó sư minh của nó đã dặn dò, có lẽ bây giờ nó đã xông ra rồi. Đương nhiên, thực tế không phải như vậy, Mạc Vũ có thể cảm nhận được một luồng lực lượng đáng sợ từ bàn tay đang phát sáng của Liễu Thần lúc này. Một luồng lực lượng hoàn toàn không yếu hơn Hung Thần Tương Liễu. Liễu Thần khi chiến đấu vẫn tuyệt mỹ, vẫn là mỹ nhân đệ nhất dưới tinh không này, tựa như trích tiên tử hạ phàm. Một trường ấn khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Ầm. Trường ấn và dòng lũ va chạm vào nhau, truyền đến từng luồng chấn động đáng sợ. Sau đó dòng lũ của Tương Liễu như mưa báo điên cuồng chút xuống. Chương 712, thần thoại thánh nhân thần thông. Chương 712, thần thoại thánh nhân thần thông. Gió táp mưa sa, gió tà gào thét. Liêu thần và thần thoại thượng cổ hung thần tương liễu va chạm vào nhau. Trong chốc lát, tiếng nổ vang không dứt bên hai, những giọt mưa đó rơi xuống mặt đất đột nhiên nổ tung, tỏa ra lực lượng ăn mòn đáng sợ. Không gian trong mảnh tinh vực này có thể thấy bằng mắt thường đang hóa thành hư vô, có thể thấy sự đáng sợ của dòng lũ tương liễu. Từng sợi xích trật tự bay lên không, cuốn lấy những giọt mưa này, phát ra những âm thanh quỷ dị. Đây là đại đạo vũ trụ tự nhiên xuất hiện, muốn chống lại tương liễu dường như muốn hủy diệt mọi thứ, nhưng hoàn toàn vô dụng, rất nhanh cả tinh vực đều hóa thành một vùng đất hư vô, khái niệm thời gian ở đây cũng đã tan biến. Bút. Trong làn sương nước mịt mù, có thể thấy một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần lại bay lên không với một tốc độ đáng sợ. Chính là Liễu Thần, trong miệng nàng lúc này đang tụng lên từng trận chú ngữ thần bí và cổ xưa, tiên quang quanh người nàng càng thêm rực rỡ, khí thế cũng ngày càng kinh người. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là pháp của thánh nhân. Trước kia trên thần giới đột nhiên giáng lâm, Liễu Thần đã nhận được pháp của yêu tộc thánh nhân nữ hoa. Mà thánh nhân nữ hoa tuy là yêu tộc thánh nhân, nhưng những gì bà học được lại khó mà đo lường. Chú ngữ trong miệng Liễu Thần lúc này rõ ràng là thần thông của đạo môn thần thoại. Mà rất nhanh, Liễu Thần lần này trực tiếp với khí thế kinh người lao thẳng về phía bản thể khổng lồ của tương liễu. Khi sắp đến gần, thân hình nàng đột nhiên chia làm hai, sau đó hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong nháy mắt đã hóa thành ngàn vạn bóng hình, nhất khí hóa tam thanh. Ở phía xa, Mạc Vũ trong lòng kinh ngạc, rồi cười nói, Liễu Thần quả nhiên là người có đại phúc duyên, không ngờ lại nhận được truyền thừa như vậy trong thần giới. Thực lực mà Liễu Thần thể hiện lúc này vượt xa dự liệu của hắn, xem ra nàng không chỉ nhận được công pháp của yêu tộc thánh nhân nữ hoa, mà còn nhận được loại thần thông thần thoại đáng sợ như nhất khí hóa tam thanh. Phải biết rằng, nhất khí hóa tam thanh này, Mạc Vũ cũng biết, càng được xem là một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Mà đây vốn là thánh nhân thần thông, uy lực có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, tác dụng của Liễu Thần khi thi triển môn thần thông này khác với Mạc Vũ, mà là thuần túy thông qua môn thần thông này, phát huy sức chiến đấu đến cực hạn. Cái gọi là nhất khí hóa tam thanh, thân hóa trăm triệu cũng là một chuyện bình thường. Nhưng đây không chỉ là pháp phân thân đơn giản, vì phân thân được tạo ra khi tu hành nhất khí hóa tam thanh, thực lực của nó tương đương với bản thể. Đây là một khái niệm kinh khủng đến mức nào, và đây cũng là lý do tại sao nhất khí hóa tam thanh là thánh nhân thần thông. Thử tưởng tượng xem, một đòn tấn công của một người đột nhiên tăng vọt trăm triệu vạn lần, đây là một chuyện đáng sợ đến mức nào. Quả nhiên, lúc này Liễu Thần thân hóa vạn ngàn bóng hình của nàng đều giơ tay đánh xuống, trường phong kinh khủng che trời lấp đất tấn công về phía tương liễu. Nhất khí hóa tam thanh. Trong bóng tối đậm đặc, truyền đến một tiếng kinh hô của tương liễu, rõ ràng nó hoàn toàn có thể nói tiếng người. 9 cái đầu rắn, 18 con mắt rắn, huyết quang bạo trướng, lệ khí ngút trời, cuồng phong gào thét, nó lại gầm lên, thì ra ngươi chính là thần vương của thần giới. Rõ ràng, nó đã nhận ra Liễu Thần. Liêu Thần trước kia rõ ràng đã dùng nhất khí hóa tam thanh để đại triển thần uy trong trận thanh chiến diễn ra vô số năm tháng trước. Hơn nữa, thần thông này vốn là của thần thoại thánh nhân, tương liễu tự nhiên ghi nhớ. Đương nhiên, lần này tương liễu hùng hổ đến đây, cũng hoàn toàn không muốn quan tâm trong ba người Mạc Vũ ai là ai. Dù sao cũng đều phải giết. Chỉ là thực lực mà Liêu Thần buộc phát lúc này vẫn khiến nó có chút kiêng rẻ. Nhưng cũng chỉ là kiêng rẻ mà thôi. Nhưng đối địch với tương liễu ta, kết cục của ngươi chắc chắn là hồn bay phách tán. Tương liễu rất tự phụ, mà nó cũng có vốn để tự phụ, thân là thần thoại thượng cổ hung thần, từng là đại thần dưới trướng tổ Vu Cộng Công, lại là thực lực của đại la đỉnh cấp thần thoại, tương liễu gia nhập hắc ám bây giờ tự nhiên không coi mọi thứ ra gì. Thực lực của nó mạnh mẽ, ngay cả trong hắc ám cũng thuộc hàng có số má. Tiếng gầm của nó vang trời, vùng đầm lầy dưới chân càng cuộn trào, 9 cái đầu rắn đồng thời tung hoành ngang dọc, điên cuồng lắc lư, phun ra từng luồng sương mù đen đáng sợ. Đó là một trong những đại bản mệnh thần thông khác của nó, độc của tương liễu. Kịch độc có thể độc chết tất cả sinh linh trừ thánh nhân. Lúc này tương liễu phun ra làn sương độc ngập trời này, muốn dùng nó để ngăn cản thế công của Liễu Thần. Tuy nhiên, vạn ngàn bóng hình phiêu giật như thiên kia, lúc này như mộng như ảo, hoàn toàn không thể tìm thấy một chút chân thực nào. Phải biết rằng, phân thân được hóa ra từ nhất khí hóa tam thanh tuy có thực lực của bản thể, nhưng chung quy cũng chỉ là phân thân. Bản thể của Liễu Thần ẩn giấu trong vạn ngàn phân thân này, vô cùng phiêu giật, giống như trích tiên tử đang múa lượn trong tinh không, tuyệt mỹ và thoát tục. Xì xì xì. Vô số phân thân hóa thành cho bụi dưới làn xương độc của tương liễu, nhưng ở phía trên cùng của vạn ngàn phân thân, bản thể của Liễu Thần lặng lẽ xuất hiện. Một trường ấn khổng lồ lại xuất hiện, rồi từ trên trời giáng xuống. Giết. Cùng với đó là sát ý phiêu diêu, mang theo vài phần khí chất thanh lãnh của Liễu Thần. Cùng lúc đó, Liễu Thần lại thi triển nhất khí hóa tam thanh, vạn ngàn phân thân lại hiện ra. Sau đó một trường ấn biến thành vô số đạo, mang theo lực lượng đáng sợ đánh vào thân hình khổng lồ của tương liễu. Lúc này thân hình khổng lồ của nó dường như lại trở thành một gánh nặng, vì đối mặt với thế công của Liễu Thần, tương liễu hoàn toàn không thể né tránh. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ lớn của trường ấn đánh vào thân hình tương liễu không ngừng truyền đến, giống như trăm triệu thiên lôi giáng xuống. Đáng sợ và giận người. Ma Hung Đại ở ngoài chiến trường đã nhìn đến ngây người, vẻ mặt vừa kỳ quái vừa phức tạp. Đây là thực lực của thần vương thần giới sao? Quả nhiên đã bỏ xa ta không biết bao nhiêu vạn dặm rồi. Cùng là cường giả thần cảnh, nhưng thực lực mà Liêu Thần bộc phát lúc này chỉ có thể khiến Hùng Đại nhìn theo mà không kịp. Mặc dù biết đây là chuyện tốt, nhưng trong lòng Hùng Đại lập tức cũng có cảm giác bị đả kích. Lúc này Mạc Vũ lại mở miệng khuyên, tâm cảnh như vậy làm sao thành sự, phải biết rằng con đường tu đạo thông suốt vô tận, phải nhớ người ngoài có người, trời ngoài có trời, phải biết rằng trong thần thoại thế giới, ngay cả thánh nhân đôi khi cũng phân cao thấp. Hùng Đại nghe vậy lập tức như được thể hồ quán đỉnh, quét sạch cảm giác khó chịu trong lòng, đội vàng cảm tạ. Đa tạ sư minh, ta đã được dạy bảo. Phải biết rằng đến cảnh giới thần cảnh, mỗi bước đi đều khó như lên trời. Đặc biệt là sự thay đổi về tâm cảnh thậm chí có thể khiến một cường giả thần cảnh tăng sức chiến đấu lên gấp mấy lần trong nháy mắt là hoàn toàn có thể. Giống như Hùng Đại bây giờ, một câu nói của Mạc Vũ đã khiến tâm cảnh của nó đột nhiên tăng lên một bậc, lặng lẽ ngay cả sức chiến đấu cũng tăng lên không ít. Mà đây cũng là lý do tại sao Hùng Đại lại chết mê chết mệt Mạc Vũ như vậy, phải biết rằng thực lực của nó từ lúc mới đi theo Mạc Vũ đến bây giờ đã là một trời một vực. Ngoài việc ăn kim đan, còn có Mạc Vũ thỉnh thoảng chỉ dạy, mới tạo nên hùng bá thiên hạ ngày nay. Chương 713, trên lệch về đẳng cấp chương 713, trên lệch về đẳng cấp hùng bá thiên hạ, tự nhiên chỉ là một cách nói, cũng là câu cửa miệng của Hùng Đại. Giống như trước đó nó tàn phá trong bóng tối, trong thời gian ngắn trở thành cường giả thần cảnh, hơn nữa sức chiến đấu kinh người. Phần lớn đều là công lao của Mạc Vũ. Hùng Đại tự nhiên cảm kích, đối với Mạc Vũ càng là nghe lời răm rắp, lên núi đao xuống biển lửa cũng không đủ để hình dung. Mà không nói đến Hùng Đại và Mạc Vũ bên này, trong chiến trường lại xảy ra biến hóa. Gào 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 gào. Vạn ngàn trường ấn của Liễu Thần rơi xuống thân hình khổng lồ của Tương Liễu, khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Có thể nói là tiếng vang bốn phương, thê lương tấu trời. Phải biết rằng thực lực của Liễu Thần không yếu, từng đi đến đỉnh phong của cường giả thần cảnh, là cường giả mạnh nhất trong chư thiên vạn giới huyền huyễn này. Thực lực của nàng đã có thể sánh ngang với đại la kim tiên của thần thoại, cho nên đòn tấn công của nàng, dù mạnh như Tương Liễu cũng không thể bình an vô sự. Hét. Liễu Thần tóc dài phiêu giật, từng sợi tóc bay múa, đồng thời khẽ quát. Sau đó tay nàng phát lực, tiến hành đòn tấn công thứ hai vào Tương Liễu. Ầm. Mà đòn tấn công lần này càng trực tiếp hơn, sau một tiếng nổ lớn, thân hình khổng lồ của Tương Liễu lại không chịu nổi lực lượng đang phải chịu lúc này mà bắt đầu chìm xuống. Vùng đâm lây nổ tung, có chất lỏng màu đen đáng sợ không ngừng bắn ra, ăn mòn mọi thứ, lại mang theo kịch độc. Nhưng điều này rõ ràng không thể uy hiếp được Liễu Thần ở trên cao nhất, trường ấn của nàng lúc này tựa như trăm triệu đạo sấm sét điên cuồng rơi xuống. Rõ ràng đây là muốn thừa thắng xông lên. Đáng ghét. Tương Liễu phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng rất nhanh đã bị nhấn chìm dưới thế công như sấm sét của Liễu Thần. Cả thân hình to lớn không biết bao nhiêu cũng hoàn toàn chìm vào trong vùng đầm lầy. Trời đất dường như đều yên tĩnh lại vào lúc này, chỉ có ánh sáng lảnh quanh người Liêu Thần chiếu rọi mọi thứ. Liêu Thần cũng quá mạnh rồi. Ngoài chiến trường, một đôi mắt gấu của Hùng Đại trợn tròn, trên mặt hoàn toàn là vẻ kinh khủng. Theo nó thấy, Tương Liễu kia quá kinh khủng, lại là đến từ thần thoại thế giới, càng là cái gọi là hung thần. Chỉ riêng uy áp của nó đã khiến nó không thở nổi, đừng nói đến những thứ khác, ngay cả tư cách động thủ với nó cũng không có, chắc chắn sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Cho nên chiến quả mà Liêu Thần tạo ra lúc này khiến nó vô cùng kinh ngạc. Tương Liễu mạnh mẽ với thân hình khổng lồ lại bị Liêu Thần từng trường đánh vào trong đầm lầy. Quá đáng sợ. Hùng Đại không nhịn được lẩm bẩm, nhưng kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng phấn khích. Liêu Thần lại áp chế được Tương Liễu. Nhưng cùng lúc đó, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng quát của sư mình. Cẩn thận. Tương Liễu tự nhiên không dễ đối phó như vậy, cho nên tiếng này của Mạc Vũ là để nhắc nhở Liêu Thần. Mà dường như để đáp lại lời của Mạc Vũ, trong vùng đầm lầy đột nhiên bùng phát một tiếng nổ lớn có thể làm người ta điếc tai. Sau đó bề mặt của vùng đầm lầy vô tận của trào, giống như sóng lớn biển cả. Một con sóng lớn đáng sợ hình thành từ đầm lầy đột nhiên dâng lên, che trời lấp đất cuốn về phía Liêu Thần ở trên, khí thế ngút trời, tiếng như sấm sét, vô cùng đáng sợ. Liêu Thần lúc này khẽ to mày, đối mặt với con sóng dữ đang cuồn cuộn kéo đến, sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng và kiên rẻ. Thậm chí khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng có chút tái nhợt. Thật vậy, trước đó nàng đã dùng thế sét đánh không kịp bưng thai để Tương Liễu chịu thiệt lớn, nhưng điều đó cũng tiêu hao quá nhiều linh khí của nàng. Cho nên lúc này nàng khó có thể mạnh mẽ như trước, mà đối mặt với Tương Liễu đã nổi giận, đối phó chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Thực tế, thực lực của Tương Liễu chắc chắn cao hơn Liêu Thần. Đây là điều tuyệt đối, mặc dù Liêu Thần là cường giả mạnh nhất trong chư thiên vạn giới huyền huyễn này, nhưng người nàng đối mặt lại là hung thần Tương Liễu đến từ thần thoại. Tương Liễu trước kia chính là đại la kim tiên, bây giờ đến chư thiên này, trở thành tay sai của Hắc Ám, thực lực của nó càng kinh khủng hơn. Đã đạt đến trình độ đại la đỉnh cấp, Liêu Thần tự nhiên không phải là đối thủ. Mà đây cũng là chuyện không thể làm khác được, dù sao thần thoại thế giới ra đời vào buổi đầu của thời gian, là đỉnh phong của tất cả chư thiên, sự áp đảo về cấp độ lực lượng là cực kỳ rõ ràng. Sự thay đổi trong thần sắc của Liêu Thần, Mạc Vũ đương nhiên nhìn thấy trong mắt, trong lòng thầm than, đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bất cứ lúc nào. Mặc dù điều này sẽ đả kích sự tự tin của Liêu Thần, nhưng hắn không thể nào nhìn Liêu Thần xinh đẹp tuyệt trần tàn lụi trước mặt mình. Trên chiến trường, Liêu Thần đột nhiên cắn răng, niệm một linh quyết, vạn ngàn huyễn thân đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, tựa như sao băng lao về phía trước, trong nháy mắt đã xuyên vào trong những lớp sóng nước, chỉ là, con sóng đầm lầy cuồn cuộn đó có sức mạnh lớn đến mức nào? Sao có thể là sức người chống đỡ được? Huống chi trong đó còn mang theo kịch độc Tương Liễu đáng sợ. Thế là thân hình của Liêu Thần chỉ miễn cưỡng lao đi được mười mấy trượng trong con sóng lớn đầm lầy, liền đã không còn sức tiến về phía trước. Sau đó giữa hai tay truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ không thể hình dung, thân hình tuyệt mỹ của nàng đột nhiên bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm. Bề mặt của đầm lầy vô tận lại rung chuyển, thân hình khổng lồ của Tương Liễu lại từ dưới nước lao lên, sóng dữ càng thêm cuồn cuộn. Sóng sau cao hơn sóng trước, không ai nghi ngờ những con sóng lớn đầm lầy này có thể đập tan mọi thứ thành hư vô. Ha ha ha. Thần vương của dị giới, muốn đối địch với Tương Liễu ta, ngươi còn sớm 100 triệu năm nữa. Tương Liễu phát ra tiếng cười ngông cuồng, dường như đang chế nhạo sự không biết tự lượng sức của Liêu Thần. Cùng lúc đó, từng con sóng lớn đầm lầy lại đuổi theo thân hình đang bay ngược ra ngoài của Liêu Thần. Trong từng tiếng nổ lớn như sấm sét cửu tiêu, ngay cả trong đôi mắt của Liêu Thần lúc này cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó khỏe miệng nở một nụ cười khổ. Sự mạnh mẽ của Tương Liễu rõ ràng đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Có chút không biết tự lượng sức mình rồi nhỉ? Trong lòng tự giễu một tiếng, từng con sóng lớn đầm lầy đáng sợ đã đuổi kịp. Một luồng khí lạnh thấu xương không thể hình dung khiến thân thể mềm mại của Liễu Thần run lên, dường như có một sức mạnh hủy diệt thế giới sắp giáng xuống người nàng. Có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, Liễu Thần trong lòng đau khổ. Hắn trước đó đã cảm thấy ta đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Thì thầm một tiếng, Liễu Thần đã từ bỏ, dù sao mạnh như nàng, vị thần vương của thần giới này, lúc này đối mặt với thế công đáng sợ của Tương Liễu, cũng không có bất kỳ lực lượng nào để chống trả. Điều khiến nàng khó chấp nhận nhất là, trước đó tự tin đẩy mình ra trận, bây giờ lại sắp ngã xuống trước mặt Mạc Vũ, kết quả này khiến lòng nàng khó mà bình tĩnh. Cho nên ngay cả khi đối mặt với cái chết, hai bên má tuyệt mỹ của nàng đều mang theo một tia ửng hồng. Ầm. Cùng với từng trận tiếng nổ lớn, từng con sóng lớn đầm lầy đột nhiên rơi xuống, hoàn toàn nhấn chìm thân hình của Liễu Thần. Liễu Thần nhắm chặt hai mắt, bình tĩnh đối mặt với cái chết, nhưng nỗi đau trong tưởng tượng mãi không xuất hiện, điều này khiến nàng có chút nghi hoặc mở mắt ra. Lại thấy một đôi mắt vô cùng trong trẻo và bình tĩnh đang nhìn thẳng vào nàng. Đúng là có chút cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng may mà vẫn còn trong tầm kiểm soát của bần đạo. Chương 714, thánh nhân đệ tử thì sao? Chương 714, thánh nhân đệ tử thì sao? Đúng là có chút cố tỏ ra mạnh mẽ. Giọng nói của Mạc Vũ vang lên bên tai. Trong nháy mắt, toàn bộ suy nghĩ của Liễu Thần quay trở lại thực tại, nhìn bóng hình đang bảo vệ mình. Vẻ mặt vẫn còn khá bình tĩnh, chỉ là giọng nói hơi run rẩy. Đã lâu không đối mặt với đối thủ như vậy, có chút không quen nàng cũng không phải là cố chấp, chỉ là trước đó tự tin đầy mình, bây giờ lại được Mạc Vũ cứu như vậy, cũng phải đưa ra một lý do hợp lý. Ừm, hiểu rồi. Mạc Vũ khép lời gật đầu, cũng không vạch trần tâm tư nhỏ của Liễu Thần. Sau đó đặt thân hình tuyệt mỹ của Liễu Thần xuống, hắn lại nói, vẫn là giao cho ta đi. Được. Liễu Thần gật đầu, rồi nhìn sâu vào Mạc Vũ một cái, thân ảnh bay về phía hùng đại ngoài chiến trường. Thật vậy, lời nói trước đó của Liễu Thần cũng không chỉ là tìm cớ, thực lực của nàng vẫn chưa hồi phục đến đỉnh phong. Thứ hai, nàng quả thực đã quá lâu không trải qua trận chiến lớn như vậy. Mà trận chiến cấp độ này, một chi tiết có thể ảnh hưởng đến toàn bộ, trước đó suýt chết trong tay Tương Liễu, cũng có nguyên do là thực lực chưa kịp thi triển hết. Cho nên trong thời gian ngắn, nàng đối với trận chiến cấp độ này vẫn có chút lực bất tòng tâm. Vì vậy Liễu Thần cũng không cố chấp, rất nghe lời nhường lại chiến trường cho Mạc Vũ, định từ xa quan sát một lúc, có lẽ có thể thức tỉnh một số ký ức chiến đấu từng thuộc về nàng. Gào. Tương Liễu lúc này phát ra một tiếng gầm giận dữ vang trời, 9 cái đầu rắn, 18 con mắt đỏ như máu mang theo lửa giận đáng sợ nhìn về phía Mạc Vũ. Rõ ràng là vô cùng bất mãn với hành vi cứu con mồi của mình. Mà Mạc Vũ chỉ chắp tay đứng đó nhìn thẳng vào nó, thần sắc bình tĩnh. Sau một hồi đối mặt, ánh sáng trong mắt Tương Liễu càng thêm đáng sợ, nó chất vấn, "Tiểu tử, báo danh đi." Thần thoại, đệ tử duy nhị dưới trướng Thái Thanh, Huyền Đô tiểu pháp sư. Mạc Vũ mở miệng cười nói ra thân phận mà mình tự sắp đặt. Tương Liễu dường như rơi vào hồi ức, trong 18 con mắt lóe lên vẻ hồi tưởng. Huyền Đô tiểu pháp sư, nó tự nhiên không thể nghe qua, thậm chí ngay cả danh hiệu Huyền Đô đại pháp sư chính thống nó cũng không thể nghe qua. Dù sao thời gian đến Chư Thiên Vạn Giới Huyền Huyễn này quá sớm, thậm chí sớm hơn cả trước khi nhân tộc trỗi dậy. Nhưng môn hạ của Thái Thanh thì nó vẫn biết, cho nên nói, người đứng trước mặt là đệ tử của thánh nhân. Trong 18 con mắt của Tương Liễu lóe lên hồng quang, sát ý lại càng mãnh liệt hơn, danh hiệu đệ tử thánh nhân có lẽ có thể trấn áp không ít người, nhưng điều này không bao gồm nó, Tương Liễu. Đối với sinh linh như vậy, giết một đệ tử thánh nhân ngược lại mới là một chuyện đáng để khoe khoang. Thì ra là đệ tử thánh nhân. Tương Liễu mở miệng, rồi lạnh lùng nói, thân là đệ tử thánh nhân, ngoan ngoãn ở trong thần thoại thế giới, có lẽ còn có thể dưới sự che chở của thánh nhân mà trưởng thành. Tương Liễu dùng giọng điệu dạy dỗ cao cao tại thượng, dường như hoàn toàn không coi Mạc Vũ ra gì. "Tiểu tử, ngươi đến quá sớm rồi, thật sự không sợ bỏ mạng ở đây sao?" "Ha ha." Tương Liễu bật cười lớn, thân sắc và thái độ của hắn lúc này chỉ toàn là sự khinh miệt dành cho Mạc Vũ. "Chuyện này không cần tiền bối lo lắng." Mạc Vũ cũng cười nhẹ đáp lại, chỉ là rốt cuộc ai sẽ bỏ mạng ở đây, dường như còn chưa nói chắc được. Ồ, Tương Liễu nghe vậy mẩn ra, rồi chế nhạo, "Tiểu tử, chỉ bằng thực lực hiện tại của ngươi, chắc chắn không phải là đối thủ của bản tọa, nhưng nếu ngươi tìm chết, bản tọa cũng miễn cưỡng thành toàn cho ngươi vậy." Thật vậy, trong mắt của hung thần thượng cổ thần thoại này, tiên lực và khí tức quanh người Mạc Vũ không đáng kể, mối đe dọa mà nó gây ra thậm chí còn không bằng Liễu Thần trước đó. Mà điều này là vì thực lực bản tôn của Mạc Vũ dù sao cũng được xây dựng trên hệ thống biến thân thần thoại, cho nên bản tôn của hắn cũng không thể coi là tu luyện hệ thống của thần thoại thế giới. Chỉ là nhân vật thần thoại mà hắn biến thân mạnh đến đâu, bản tôn của hắn cũng mạnh đến đó mà thôi. Đương nhiên, ngoài cảnh giới ra, bản tôn của Mạc Vũ bản thân cũng không có thần thông, công pháp và pháp bảo gì, cho nên hắn cũng không cần phải tự mình ra tay, vẫn là câu nói đó, biến thân là xong. Nghĩ đến đây, Mạc Vũ không nhịn được cười nói, "Tương Liễu, giao thủ với bần đạo, ngươi còn chưa đủ tư cách." Hỗn sược. Tương Liễu nghe vậy lập tức nổi giận, dù sao một hậu bối không được nó coi ra gì, lại dám nói nó không đủ tư cách. Đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Thật vậy, đối mặt với Mạc Vũ, một hậu bối đến từ hậu thế thần thoại, Tương Liễu tỏ ra rất cao ngạo, có một cảm giác ưu việt tự nhiên. Dù sao danh tiếng hung thần của nó là từ trong thượng cổ thần thoại hồng hoang mà giết ra, tự nhiên không coi Mạc Vũ ra gì. Nhưng bây giờ hậu bối này lại còn nói năng ngông cuồng như vậy, thực sự đã chạm đến vảy ngược của nó. Chết. Tương Liễu phát ra tiếng gầm vang trời, một đôi mắt rắn đỏ rực mang theo sát ý vô biên lúc này đột nhiên nhìn thẳng vào Mạc Vũ, dường như đang nhìn xuống một con kiến. Sát khí lạnh lẽo và u ám đó gần như ngưng tụ thành thực chất. Thân hình khổng lồ trên vùng đầm lầy vô tận đó bạo động, tiếng động phát ra làm rung chuyển chư thiên. Rào rào. Vô số sợi xích trật tự bay lên không, đây là do bản nguyên của vũ trụ sinh ra. Rõ ràng sức phá hoại kinh khủng của Tương Liễu thậm chí đã uy hiếp đến vũ trụ này. Nhưng Tương Liễu hoàn toàn kinh thường, 9 cái đầu rắn điên cuồng lắc lư, gió tà gào thét, trong tinh không mưa bão. Rắc rắc, từng sợi xích trật tự bị trực tiếp chấn vỡ, Tương Liễu lúc này dường như chính là một hung thần tuyệt thế đang tắm mình trong mưa bão sấm sét. Không phải dường như, mà nó chính là một hung thần từ thần thoại thần giới hồng hoang 5 tháng một đường giết ra. Vụ, 9 cái đầu rắn lại lắc lư, phun ra sương mù đen đáng sợ, trực tiếp bao phủ về phía Mạc Vũ. Tiểu tử nói năng ngu ngốc, đi chết đi. Tương Liễu phát ra tiếng cười đáng sợ, sát ý mãnh liệt đến cực điểm, sương mù đen mang theo kịch độc đáng sợ, kịch độc có thể độc chết tất cả sinh linh dưới thánh nhân. Trong mắt nó, Mạc Vũ đã là một người chết. Thậm chí nó đã nhìn thấy cảnh Mạc Vũ bị độc của Tương Liễu của nó bao phủ, và trong nháy mắt hóa thành một vũng nước mù. Ngươi dường như quá tự tin rồi. Dưới làn sương mù đen, Mạc Vũ ngẩng đầu cười nhẹ lắc đầu, sau đó lấy hắn làm trung tâm, ánh sáng vàng vô cùng chói mắt bùng phát. Mạc Vũ lúc này giống như một vị thần, tắm mình trong lực lượng công đức vô lượng, lại hoàn toàn cách ly sương mù đen ra ngoài. Ồ, Tương Liễu thấy vậy cũng ngẩn ra, rồi cười lạnh nói, không hổ là đệ tử thánh nhân, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, một hậu bối lại có thể sở hữu công đức như vậy, nếu để đám người kia thấy được, e là phải ghen tị đến tận xương thủy. Nó cười rất lạnh, và ý tứ trong lời nói cũng khá rõ ràng. Rõ ràng, ngay cả trong bóng tối, những sinh linh đã thoát ly khỏi thần thoại thế giới, nhìn thấy lực lượng công đức đáng sợ như vậy có lẽ cũng phải ghen tị đến đỏ mắt. Chương 715, thần thông sớm đã nổi danh chư thiên. Chương 715, thần thông sớm đã nổi danh chư thiên lực lượng công đức, loại lực lượng thần kỳ huyền diệu ngay cả trong thần thoại thế giới. Ngay cả đối với những sinh linh vì dạ tâm, dục vọng mà đi theo La Hầu đến chư thiên vạn giới huyền huyễn này gia nhập hắc ám. Lực lượng công đức khổng lồ như vậy cũng sẽ khiến bọn chúng chấn động và ghen tị. Công dụng của lực lượng công đức quá lớn, phạm vi sử dụng cũng quá rộng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến mọi thứ của một sinh linh. Trong truyền thuyết, người có đại công đức, đi đường cũng không bị ngã, mà nếu có ngày nào đó ngã một cái, thì chắc chắn là bị một món thần thoại tiên tiên linh bảo vô chủ nào đó vấp phải. Lời này tuy có chút khoa trương, nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có căn cứ. Tóm lại, lực lượng công đức khó mà hình dung, càng khó mà hiểu được, nhưng sinh linh đến từ thần thoại đều biết, thánh nhân nữ hoa của yêu tộc chính là dựa vào lực lượng công đức mà thành thánh. Biết được điều này là đủ rồi, mà Mạc Vũ tắm mình trong ánh sáng công đức, thần thánh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngay cả mạnh như Tương Liễu, lúc này 18 con mắt rắn cũng hơi nheo lại, không dám nhìn thẳng vào ánh sáng công đức đáng sợ đó. Nhưng rất nhanh nó lại phát ra tiếng cười lạnh kinh thường. "Tiểu tử, nếu đây là lá bài tẩy của ngươi, é là còn chưa uy hiếp được bản tọa." Tương Liễu cười rất lạnh, cũng rất ngu cuồng. Thật vậy, lực lượng công đức nhiều nhất chỉ khiến người ta ghen tị, nhưng hoàn toàn không có sức mạnh giết địch. Huống chi, là một hung thần, đối với Tương Liễu lấy giết chóc làm vui, lực lượng công đức đối với nó càng không có chút tác dụng nào. Nó cũng không theo đuổi cái này, thậm chí nó còn thích cảm giác toàn thân nghiệp chướng lực lượng tràn ngập hơn. Cho nên Tương Liễu lúc này vẫn nhìn xuống Mạc Vũ, ánh mắt đó vẫn là đang nhìn một con kiến, hơn nữa còn là một con kiến hào nhoáng mà không có thực chất. Mà Mạc Vũ không quan tâm đến nó, hắn chỉ không muốn tiếp xúc với độc của Tương Liễu mà thôi. Dù sao độc của Tương Liễu cũng đáng sợ, thậm chí có thể uy hiếp đến thánh nhân, hắn không muốn đâm đầu vào. Không để ý đến Tương Liễu, ánh sáng công đức ngập trời quanh người Mạc Vũ càng thêm rực rỡ, làm nổi bật hắn như một vị thần, ngay cả trong tinh không vô tận này cũng tuyệt đối thu hút ánh nhìn. Dường như nơi hắn ở, hắn chính là nhân vật chính của thế giới này. Ngoài chiến trường, Liễu Thần cũng hơi mở ra, ánh sáng lành lặn quanh người nàng chính là lực lượng công đức. Tương đại chiến với hắc ám, cứu vớt thế giới, càng bảo tồn được ngọn lửa thần giới này, cho nên nàng được lực lượng công đức gia thân. 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua, tuy không biết cách sử dụng cụ thể của lực lượng công đức, nhưng nàng thực sự cũng biết được lợi ích của loại lực lượng công đức này. 10 vạn năm trước, Liễu Thần lúc đó bị thương nặng sắp chết, lại gặp được Kiếm Thiên Quân năm đó một mình từ Đông Huyền đại thế giới giết vào hắc ám, mang nàng về Đông Huyền lại gặp được Mạc Vũ sau này. Bây giờ lại có một vị trí quan trọng trong lòng Mạc Vũ, đây sao không phải là đại phúc duyên? Mà trong cõi u minh ảnh hưởng đến tất cả những điều này, tự nhiên có công lao của lực lượng công đức. Và chính vì hiểu được, cho nên Liễu Thần lúc này rất kinh ngạc, lực lượng công đức quanh người Mạc Vũ quá rực rỡ. So với hắn, nàng thậm chí còn hiện ra vô cùng bé nhỏ, điều này khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Mà hung đại ở bên cạnh thì không khoa trương như vậy, nhưng rõ ràng sự kinh ngạc không kém gì Liễu Thần. Sư minh đây là thần thông gì vậy, đã biến thành người vào rồi? Liễu Thần ở bên cạnh có chút cạn lời đỡ chán, thầm nghĩ điểm chú ý của con gấu này thật sự không phải người thường. Đây là lực lượng công đức, mà cái gọi là công đức chính là làm việc thiện, ví dụ như cứu một người sẽ có lực lượng công đức. Liêu Thần nhẹ nhàng giải thích sơ lược về lực lượng công đức cho Hùng Đại, lại thấy sự kinh ngạc của Hùng Đại lúc này càng thêm sâu sắc. Lực lượng công đức lại khó có được như vậy, vậy sư minh bây giờ như thế này là đã cứu được bao nhiêu người rồi? Thần kinh của Hùng Đại dù sao cũng thô hơn người thường rất nhiều, thật sự cho rằng lực lượng công đức đáng sợ của Mạc Vũ là do cứu người mà có. Liêu Thần lúc này thần sắc ngẩn ngơ, nửa ngày không nói nên lời. Dù sao nghĩ lại, câu nói này của Hùng Đại nghe qua rất kỳ quặc, nhưng thật sự không tìm ra được lỗi gì. Mạc Vũ bây giờ tự nhiên đã cứu rất nhiều người, thậm chí không chỉ là người của Đông Huyền đại thế giới, nhưng lực lượng công đức hiện tại của hắn lại là do lượng lớn tín đồ tín ngưỡng thần thoại cung cấp. Dù sao so với cứu người, lực lượng công đức vẫn là từ tín ngưỡng mà đến nhanh nhất. Và đây cũng là lý do tại sao Phật giáo Tây Thiên ở hậu thế thần thoại lại trỗi dậy nhanh chóng. Chưa nói đến Liêu Thần và Hùng Đại ở đây đang kinh ngạc, Mạc Vũ đang tắm mình trong ánh sáng vàng vô tận lại nhìn lên cao, lớn tiếng hô: "Thượng cổ hung thần Tương Liễu hiện thân, trong thần thoại có ai có thể chạm địch? Trong thần thoại có ai có thể chạm địch?" Giọng nói rung chuyển chư thiên, mang theo sự bá khí khác thường, dường như mạnh như Tương Liễu, trong thần thoại thế giới của ta có ngàn vạn người có thể chém ngươi, một loại bá đạo như vậy. Sư minh sắp gọi người rồi. Hùng Đại vô cùng phấn khích, đi theo Mạc Vũ đã lâu, tự nhiên biết thủ đoạn lợi hại nhất của sư huynh mình. Thậm chí lúc này còn sợ Liễu Thần không hiểu, giải thích, sư huynh là đệ tử duy nhị dưới trướng Thái Thanh Thánh Nhân, mặt mũi lớn lắm, chỉ cần hô một tiếng, là một vị đại lao tiền bối trong thần thoại, đều rất lợi hại. Liễu Thần không trả lời, ánh mắt nhìn Mạc Vũ mang theo một tia thần sắc khó hiểu, khóe miệng cong lên một đường cong. Hồi lâu sau nàng mới nói, ta biết, thần thông của sư huynh ngươi từ lúc ở Đông Huyền Đại Thế Giới đã sớm nổi danh chư thiên rồi. Vậy à? Hùng Đại ngây ngô sờ đầu mình, lại cười ngây ngô, thì ra chiêu này của sư huynh ta đã sớm nổi tiếng rồi, hì hì. Trong chiến trường, Mạc Vũ tự nhiên không biết những suy nghĩ của Hùng Đại và Liêu Thần lúc này, mà quả quyết mở biến thân mới. Hệ thống, mở biến thân mới. Nhân vật thần thoại ngẫu nhiên, 1 tỷ khí vận. Đột nhiên nảy ra ý tưởng, Mạc Vũ lần này chuẩn bị mở một lần biến thân ngẫu nhiên. Dù sao gần đây đều đang tìm cách biến thân thành thần thoại thánh nhân, hắn muốn thử một chút. Huống chi, 1 tỷ khí vận ném vào, nhân vật thần thoại xuất hiện xác suất lớn là có thể xử lý tương liễu. Cho nên hắn cũng không quá lo lắng sẽ quá đà. Ầm. Một tiếng nổ vô hình, cả người Mạc Vũ bị ánh sáng vàng công đức càng thêm đậm đặc bao phủ. Sau đó ánh sáng vàng hội tụ, trong tinh không hình thành một cây cầu vàng, kéo dài đến tận trên tinh không, một cái nhìn không thấy được điểm cuối. Tương Liễu lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chấn động, trong 18 con mắt rắn lóe lên vẻ ngưng trọng đậm đặc. Thật vậy, đối mặt với Mạc Vũ, nó tự có một cảm giác ưu việt tự nhiên, nhưng nếu đối phương cứ gọi cứu viện thì lại là chuyện khác. Mặc dù trong lòng kinh thường, nhưng nó càng thêm như lâm đại địch. Cục cục cục. Rất nhanh, một trận tiếng bước chân giòn giã vang lên từ trên tinh không, một bóng người đang men theo cây cầu vàng đó đi tới. Mà tiếng bước chân của người đó càng mang theo một loại thần vận nào đó, quy luật và huyền diệu. Trong hai Liễu Thần và Hùng Đại, thần vận của tiếng bước chân này dường như có thể cổ vũ lòng người, khiến bọn hắn trong nháy mắt thả lỏng không ít. Dường như đối mặt không phải là thần thoại thượng cổ hung thần, mà chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi. Chương 716, thần thoại Đông Vương Công. Chương 716, thần thoại Đông Vương Công. Tiếng bước chân giòn giã và có nhịp điệu, mang theo thần vận khó tả, khiến Liễu Thần và Hùng Đại tâm tình thả lỏng, dường như lúc này đối mặt hoàn toàn không phải là cường địch gì, mà là một con rắn nhỏ có thể tiện tay chém giết. Tình huống như vậy quả thực có thể gọi là thần tích. Nhưng tiếng bước chân đó nghe vào tai Tương Liễu lại là một ý nghĩa khác. Gào. Cảm giác đau nhói đột nhiên truyền đến trong thức hải khiến Tương Liễu lúc này chín cái đầu rắn không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm thét, thậm chí có dấu hiệu phát cuồng. Rõ ràng là cùng một tiếng bước chân, nhưng lại tạo ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Trong hai Liễu Thần và Hùng Đại, đó là tiên âm có thể khiến người ta nhanh chóng bình tĩnh và hòa nhã, nhưng trong thai Tương Liễu lại là âm thanh kinh khủng có thể tàn phá tâm thần. Đến rốt cuộc là đại lão nào? Hùng Đại trợn mắt kinh hô, tình trạng của Tương Liễu lúc này nó tự nhiên đã chú ý đến, rất nhanh nhận ra là do tiếng bước chân này gây ra. Mà chỉ dựa vào tiếng bước chân đã tạo ra hai kết quả khác nhau, thậm chí còn có thể làm bị thương kẻ địch, điều này quá đáng sợ. Đáng sợ đến mức khó hiểu, cho nên trong mấy mắt, Hùng Đại đã vô cùng tò mò về người đến là ai. Một đôi mắt gấu nhìn chằm chằm vào phía bên kia của cây cầu vàng, tâm tình dâng trào. Mà Liêu Thần ở bên cạnh cũng vậy, chỉ là không khoa trương đến thế, nhưng thần sắc của nàng vẫn khó che giấu sự kinh ngạc. Vô tận 5 tháng trước, La Hầu xuất hiện trong Chư Thiên Vạn Giới huyền huyễn này, thế là có hắc ám. Mà trong cõi u minh, thần giới mang theo truyền thừa của thần thoại thế giới xuất hiện, cuối cùng Liêu Thần trở thành thần vương của thần thoại, nhận được pháp tu hành của yêu tộc thánh nhân nữ hoa. Cho nên đối với một số thần thông và công pháp trong thần thoại nàng có hiểu biết, nhưng mặc dù vậy, chỉ dựa vào tiếng bước chân đã có thể có thủ đoạn như vậy, vẫn có chút vượt quá phạm vi hiểu biết của nàng. Nhân vật thần thoại, quả nhiên mỗi người đều phi phàm. Trong lòng tán thưởng một tiếng, đôi mắt tuyệt mỹ và sáng ngời lúc này đột nhiên mở to, lại thấy một bóng người đã bước trên cây cầu vàng đi đến gần. Chỉ thấy nam tử từ xa bước trên cây cầu vàng đi tới, mặc một bộ bạch bào, thân tư phiêu diêu, bạch y phiêu phiêu, tay cầm phất trần. Đây là một lão giả tay cầm phất trần, dung mạo tuy giản mua, nhưng khí chất siêu nhiên thoát tục, hoàn toàn không giống người đến từ thế tục. Dáng đi long hành hổ bộ, phong thái càng là hiếm có trên đời, khiến người ta nhìn thấy không nhịn được khen một tiếng, thật là một vị cao nhân thế ngoại tiên phong đạo cốt. Trên đạo bào trắng như tuyết có khắc trời xanh mây trắng, vạn vật tự nhiên, đây là một đạo nhân giả mà vẫn trắng kiện. Lúc này bước trên cây cầu vàng đi tới, dưới chân vẫn truyền ra từng trận tiếng bước chân vô cùng huyền diệu. Đi đến gần, chỉ thấy Mạc Vũ bản tôn chắp tay hành lễ, cười nói, bái kiến Đông Vương Công. Đông Vương Công, một trong 12 đại tiên của thần thoại thượng cổ, là tồn tại cùng thời với Tam Thanh Thánh Nhân, thoát ly tam giới, không ở trong ngũ hành, càng không nhận chức ở thần thoại thiên đình, là đại nhân vật thực sự cao cao tại thượng trong thần thoại. Truyền thuyết rằng phía tây có Tây Vương Mẫu, phía đông có Đông Vương Công. Người trước thống lĩnh nữ tiên trong thần thoại tam giới, còn người sau thì thống lĩnh tất cả nam tiên trong thần thoại thế giới. Truyền thuyết người học đạo trong thần thoại thế giới khi lên trời, phải bái một công chức rồi mới yết kiến Kim Mẫu, sau đó mới vào Tam Thanh bái Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Đạo Quân, cuối cùng mới diện kiến Thiên Đình Ngọc Đế. Kim Mẫu chính là Tây Vương Mẫu, một công chính là Đông Vương Công. Có thể thấy địa vị của ngài. Đương nhiên, Tây Vương Mẫu không phải là Vương Mẫu nương nương trong thần thoại Thiên Đình, đây là hai người khác nhau. Theo phiên bản mà Mạc Vũ biết, Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công này là do Âm Dương Nhị Khí lúc thần thoại thế giới mới ra đời hóa thành, lai lịch lớn đến phá trời. Truyền thuyết Đông Vương Công cư trú tại Phương Chư Sơn ở Đông Hải của thần thoại thế giới, cai quản Càn Tiên, chú tiên ở Thập Châu Tam Đảo và các vị thần ở Thủy Phủ. Cho nên Đông Vương Công cũng có danh hiệu Thủy Thần, chủ quản tất cả các đại thần trong nước. Địa vị của ngài so với tứ ngự của thần thoại Thiên Đình chỉ cao chứ không thấp, tuyệt đối được coi là nhân vật cấp đại lao của thần thoại thế giới. Đông Vương Công. Tương Liễu kinh hô một tiếng, rõ ràng đã nhận ra người đến, nhưng rõ ràng lộ ra vẻ không thể tin được, dường như không ngờ Đông Vương Công sẽ đến. Thực tế, Mạc Vũ cũng không ngờ, lần này hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, đột nhiên biến thân ngẫu nhiên một lần, vốn chỉ muốn người đến có thể đối phó được Tương Liễu là được. Nhưng không ngờ lại mời được Đại Lao Đông Vương công này ra. Ánh mắt không nhịn được nhìn về phía bảng hệ thống. Tên: Mạc Vũ, thực lực: Đại La Kim Tiên khí vận, 1.750.000.000 biến thân đã mở, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Lữ Độc Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Võ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hầu Nghệ, Huyền Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tuyên, Quảng Thành Tử, Thôi Phán Quan, Đông Vương Công, Biến. Thân hiện tại, Đông Vương Công thần thông, thần thoại cổ đạo pháp pháp bảo, Long Đầu Quả Trượng, Đông Tiên Phát Trận, Thiên Địa Dương khí đồ nhìn thuộc tính mạnh mẽ đó, Mạc Vũ mí mắt giật giật, nhưng đồng thời cũng thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên, không phải Đông Vương Công trên dòng thời gian đỉnh phong. Trong lòng có chút tiếc nuối, mạnh như Đông Vương Công, trong thần thoại thế giới thực sự chắc chắn là đại lao cấp chuẩn thánh. Nhưng vì hệ thống của hắn không đủ mạnh, Đông Vương Công biến hóa ra cũng chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi. Đương nhiên, như vậy đã đủ rồi. Đông Vương Công. Lúc này Tương Liễu lại phát ra một tiếng gầm giận dữ không thể tin được, có thể nghe rõ sự kiêng dè của nó lúc này. Sự kiêng dè đối với Đông Vương Công. Nhưng lúc này Đông Vương Công Tiên Phong Đạo Cốt không để ý đến Tương Liễu, mà nhìn về phía Mạc Vũ, nhẹ nhàng cười nói, đệ tử của Thái Thanh môn hạ, không cần đa lễ, chỉ là giọng của ngươi rất lớn, tiếng hô vừa rồi ngay cả bản công ở Phương Chư Sơn Đông Hải cũng nghe thấy. Mạc Vũ nghe vậy vội vàng cúi người, nói, thượng cổ hung thần Tương Liễu hiện thân, đệ tử trước đó có chút nóng nội, không ngờ lại làm phiền Đông Vương Công tĩnh tu, là lỗi của đệ tử. Có lỗi gì đâu? Đông Vương Công hòa nhã xua tay, cười nói, chỉ là ngươi không biết hiệu quả mà tiếng hô của ngươi gây ra, có thể nói là quần hùng phẫn nộ, ngay cả các vị thủy thần ở chỗ bản công cũng từng người một hăng hái, muốn đến lấy đầu của thượng cổ hung thần này, nhưng Tương Liễu dù sao cũng có chút bản lĩnh, cho nên bản công miễn cưỡng đi trước một bước. Hai người nói chuyện như không có ai xung quanh, nhưng trong thai Hùng Đại và Liễu Thần lại tự tưởng tượng ra từng bức tranh. Vị này là đại lão thật sự, ngay cả sư minh gặp cũng phải hành lễ. Hùng Đại vẻ mặt kinh ngạc, nó chưa từng thấy sư minh của mình khách khí với ai như vậy. Mà trong mắt Liêu Thần tuy cũng tò mò, nhưng điều nàng quan tâm nhất vẫn là bức tranh về thần thoại thế giới vô tình được hé lộ trong cuộc trò chuyện của hai người. Đối với thần thoại thế giới, Liêu Thần cũng rất khao khát, dù sao cũng là thế giới ra đời vào buổi đầu của thời gian, ai cũng muốn đến xem một lần, quan sát một lần. Nhân tiện bày tỏ lòng kính ngưỡng. Chương 717, Âm Dương Nhị Khí, Bao La Vạn Tượng. Chương 717, Âm Dương Nhị Khí, Bao La Vạn Tượng. Liêu Thần ngày thường chỉ hơi kín tiếng, hơn nữa không giỏi ăn nói. Nhưng sự khao khát đối với thần thoại thế giới lại giống như Nguyệt Cơ và những người khác. Mà bây giờ thần thoại Đông Vương Công giáng lâm, trong cuộc đối thoại với Mạc Vũ, đã khiến nàng cảm nhận được một góc của tảng băng thần thoại thế giới. Đối với nàng mà nói cũng là một loại thu hoạch. Vậy thì làm phiền Đông Vương Công ra tay rồi. Mạc Vũ lúc này lại chắp tay cười nói, thân ảnh lại lặng lẽ rời khỏi chiến trường. Mà nhìn thấy Mạc Vũ đi tới, Hùng Đại lập tức không nhịn được tò mò hỏi. Sư Minh, vị này là ai vậy, ngay cả ngươi cũng phải khách khí như vậy? Mạc Vũ cười cười, đồng thời nhìn về phía Liêu Thần, cũng cảm nhận được trong ánh mắt của đối phương có một tia khó hiểu và tò mò, thế là cười giải thích. Vị này là Đông Vương Công, một trong những vị tiên thiên thần minh ra đời sớm nhất từ khi thần thoại thế giới được khai mở, trưởng quản thủy thần tăng giới, là do tia dương khí tiên thiên đầu tiên của thần thoại thế giới hóa thành, thực lực sâu không lường được. Sì. Hùng Đại lập tức hít một hơi khí lạnh, sự kinh ngạc trong mắt càng sâu hơn, nhìn bóng hình Đông Vương Công trong chiến trường xa xa càng mang theo một loại sùng bái. Đương nhiên, lời của Mạc Vũ nó có thể không hiểu hết, nhưng chung quy cũng hiểu được phần lớn. Cái gì mà trưởng quản thủy thần tam giới, tia dương khí tiên thiên đầu tiên của thần thoại thế giới, những thứ này nghe qua đã thấy vô cùng lợi hại. Mà Liêu Thần thì đang chăm chú nhìn vào chiến trường, nàng muốn học hỏi từ trận đại chiến sắp tới và khôi phục lại ký ức chiến đấu ban đầu. Trong chiến trường, lúc này con ngươi rắn màu máu của Tương Liễu hoàn toàn lạnh đi và mang theo sự kiêng dè đậm đặc. Đông Vương Công, không ngờ bây giờ ngay cả ngươi cũng trở thành chó săn của thánh nhân. Tương Liễu cười lạnh một tiếng, thái độ nói chuyện không chút khách khí. Theo nó thấy, Đông Vương Công cao cao tại thượng, không chịu sự quản chế của thần thoại thiên đình, càng không có giao du gì với tam thanh thánh nhân, luôn là siêu thoát thế ngoại, không hỏi thế sự. Nhưng không ngờ bây giờ lại nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa còn là hưởng ứng lời kêu gọi của Mạc Vũ. Mà đối với những lời ác ý như vậy của Tương Liễu, thần sắc của Đông Vương Công không có chút thay đổi nào, tay phất trần một cái, vẫn là Tiên Phong Đạo Cốt. Tương Liễu, không cần nói những lời vô dụng như vậy, hôm nay bản công đến đây chỉ để tru diệt ngươi. Giọng của Đông Vương Công không lớn, nhưng lại mang theo một sự bá đạo khó tả. Đây là một loại uy thế tự nhiên, mang theo uy áp tự nhiên, dường như chỉ đang kể lại một chuyện bình thường nhất. Hừ. Tương Liễu phát ra tiếng hừ lạnh, lúc này càng khinh thường cười lớn, ta cứ tưởng ngươi lợi hại đến đâu, thì ra vô tận năm tháng trôi qua, cảnh giới của ngươi vẫn chỉ dừng lại tại chỗ mà thôi, chu diệt ta. Nam mơ đi. Chín cái đầu rắn điên cuồng lắc lư, Tương Liễu lại trở nên ngông cuồng. Rõ ràng, nó đã cảm nhận được khí tức của Đông Vương Công, chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi. Mà phát hiện này khiến nó không khỏi mừng như điên. Mặc dù không biết tại sao vô tận 5 tháng trôi qua, thực lực của Đông Vương Công vẫn không có chút thay đổi nào so với trong ấn tượng của nó. Nhưng đối với nó mà nói đây là một chuyện tốt trời ban, nếu đến một vị chuẩn thánh, thì nó không cần nghĩ ngợi mà quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên vấn đề chạy có thoát hay không lúc này thảo luận cũng không có ý nghĩa gì. Nếu mang đầu của Đông Vương Công về, ngay cả ma tổ cũng sẽ đại duyệt mà ban thưởng cho ta, trong lòng Tương Liễu đã bắt đầu mơ mộng. Thật vậy, Mạc Vũ muốn giết một số cường giả đỉnh cấp trong bóng tối để khiến La Hầu khó chịu. Mà ngược lại, đối phương cũng đâu phải không như vậy. cho nên nếu có thể mang đầu của người có địa vị cao như Đông Vương công về, đối với cả Hắc Ám tự nhiên là một đại công. Sát ý của Tương Liễu lúc này vì vậy đã bành trướng đến cực hạn, nó hóa thân Hắc Ám thực lực tiến bộ nhanh chóng, nhưng dã tâm của nó rõ ràng không chỉ dừng lại ở đó. Nó còn muốn nhiều hơn, muốn đi thôn phệ nhiều thế giới mạnh hơn. Chư thiên vạn giới huyền huyễn này tuy lớn, nhưng thế giới mạnh mẽ cũng chỉ có bấy nhiêu, mà trong Hắc Ám những tồn tại tương tự như Tương Liễu cũng có không ít. Cho nên trong Hắc Ám cũng có cạnh tranh, cũng có tranh đấu. Và đây cũng là lý do tại sao những thế giới như Phượng Bực vẫn chưa bị Hắc Ám xâm chiếm. Hắc Ám tàn nhẫn, phương pháp này tương tự như một loại thủ đoạn dưỡng cổ, dù sao sau trận thánh chiến giữa thần giới và Hắc Ám vào vô tận 5 tháng trước. Trung tâm của chư thiên vạn giới huyền huyễn này đã bị Hắc Ám thống trị, một số thế giới mạnh mẽ hoặc là bị hủy diệt, hoặc là trở thành quái vật của Hắc Ám, trở thành nô bộc của Hắc Ám. Đã hoàn toàn không đủ cho những sinh linh mạnh mẽ như Tương Liễu trong Hắc Ám đi thôn phệ. Cho nên những thế giới như Phượng Bực may mắn sống sót nhưng không lâu nữa, một khi cường giả thần cảnh trở nên nhiều hơn, thì tự nhiên không thể thoát khỏi sự xâm lược của những sinh linh đáng sợ nhất trong Hắc Ám này. Mà nếu có thể lấy được đầu của Đông Vương Công, với con bài tẩy như vậy, Tương Liễu chắc chắn có thể nhận được quyền lợi của nhiều thế giới hơn, thực lực và địa vị cũng sẽ tăng lên theo. Đương nhiên, ước mơ rất đẹp, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Giết! Tương Liễu chín cái đầu rắn gầm thét, đã hoàn toàn không thể kìm nén được sát ý trong lòng. Bụ! Một tiếng gào thét, chín đầu cung động, phun ra độc của Tương Liễu đặc trưng. Sương mù đen lại bao phủ mảnh tinh vực này, hóa thành cuồng phong và mây đen, trong nháy mắt đã bao phủ Đông Vương Công vào trong. Sư Minh! Ngoài chiến trường, Hùng Đại có chút ngỡ ngàng gọi một tiếng Mạc Vũ, nó không thể tin vào hình ảnh trước mắt. Một đại lao thần thoại đáng sợ như vậy lại bị Tương Liễu dễ dàng đắc thủ như thế. Phải biết đó là độc có thể uy hiếp đến thánh nhân. Dù Đông Vương Công có mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn thánh nhân. Logic này Hùng Đại vẫn hiểu được. Cho nên lúc này có chút căng thẳng, một đôi móng gấu siết chặt, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Mạc Vũ lúc này lại bình tĩnh, trên mặt càng không có chút thay đổi cảm xúc nào. Nhưng thấy Hùng Đại lúc này lo lắng đến mức sắp nhảy dựng lên. Không nhịn được cười nói, ngươi lo lắng cái gì? Những gì ta nói trước đó ngươi đều quên rồi sao? Gì? Hùng Đại vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng nhất thời không hiểu ra. Lúc này lại là Liễu Thần mở miệng cười nói, ngươi quên rồi sao? Đông Vương Công từng là tia dương khí đầu tiên của thần thoại thế giới, cái gọi là âm dương cũng là tội rễ của thế giới, chí dương chi khí có thể đốt cháy mọi tà khí trên thế gian, sao lại sợ độc của hung thần này? Thông minh. Mạc Vũ ở bên cạnh cười nói, cái gọi là vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, mà lưỡng nghi chính là âm dương nhị khí. Trong quá trình âm dương nhị khí tương sinh tương khắc, chuyển hóa lẫn nhau, đã sinh ra vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Tương đương với địa thủy phong hỏa trong một thế giới hoặc vũ trụ, đây đều là những thứ cơ bản nhất để hình thành một thế giới hoặc vũ trụ hoàn chỉnh. Tóm lại, âm dương nhị khí rất huyền diệu, bao la vạn tượng. Hùng Đại nghe hiểu lơ mơ, nhưng trung quy cũng hiểu được rằng độc của Tương Liễu đáng sợ này dường như hoàn toàn không thể uy hiếp được Đông Vương Công. Và quả nhiên, trong làn mây đen hình thành từ độc của Tương Liễu ngập trời, truyền đến tiếng cười của Đông Vương Công. Tương Liễu, dùng độc đối phó bản công, ngươi cũng thật dám làm. Chương 718, uy của Đông Vương Công. Chương 718, uy của Đông Vương Công. Tương Liễu, dùng độc đối phó bản công, ngươi cũng thật dám làm. Giọng nói bình thản của Đông Vương Công truyền ra, trong sự bình thản mang theo sự lạnh lẽo không thể che giấu. Mà lời vừa dứt, liền thấy trong đám mây đen vô tận đột nhiên lóe lên một tia hồng quang. Sau đó hồng quang lan tỏa khắp chư thiên. Đợi hồng quang tan đi, trong chiến trường, thân ảnh thoát tục của Đông Vương Công ngạo nghệ đứng đó, đâu còn thấy xương độc ngưng cuồng. Tương Liễu lúc này có chút không nói nên lời, thần sắc có chút âm trầm, nó lại quên mất chuyện này. Lúc này, lại nghe Đông Vương Công cười nói, xem ra bóng tối dị giới này đã nuốt cả não của ngươi rồi, giữ lại làm gì, vẫn là đưa cổ chịu chém, bất chịu chút tội. Giọng điệu của Đông Vương Công luôn bình thản, giống như đang trò chuyện phiếm với một người bạn. Chỉ là sự lạnh lẽo trong lời nói lại khiến Tương Liễu không nhịn được dùng mình một cái. Đó là một sự bình thản cao cao tại thượng, xuyên qua thời gian và không gian. Dường như dù là quá khứ hay hiện tại, Tương Liễu trong mắt ngài cũng chỉ là một con hung thú từng gây náo loạn một thời trong thượng cổ thần thoại thời đại mà thôi. Đông Vương Công, ngươi đáng chết. Tương Liễu giận không thể kìm, sát ý trong con ngươi rắn màu máu ngút trời. Nó không cho phép ai xúc phạm đến quãng thời gian mà nó từng tự hào, lúc đó nó là hung thần giết ra danh tiếng. Đó là một chuyện đáng tự hào nhất của nó. Hung thần của thần thoại thế giới, một danh hiệu vinh quang và chấn động biết bao. Danh hiệu này, ngay cả trong bóng tối vô tận cũng khiến nó có tư cách ngẩng cao đầu, ngay cả những vị thần dị thế mà nó khinh bỉ, gặp nó cũng phải cúi đầu. Tương Liễu lúc này không còn khống chế được mình, thân hình khổng lồ như bản năng mà chuyển động. Chín cái đầu to như núi điên cuồng phun ra khí đen, cũng không quan tâm độc của Tương Liễu có hiệu quả với Đông Vương Công hay không, dù sao cũng cứ phun ra trước đã. Mà cảnh tượng như vậy, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Thân hình của Tương Liễu quá lớn, một tinh vực dường như cũng không thể bao quát được nó. Chín cái đầu rắn lớn hơn bất kỳ ngôi sao nào điên cuồng múa lượn, vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, chín cái đầu rắn đó càng điên cuồng cắn về phía Đông Vương Công, trên những chiếc nanh đáng sợ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Miệng lớn như chậu máu, mùi tanh hôi sộc vào mũi, độc khí và bóng tối hòa lẫn vào nhau, tạo ra một năng lượng vô cùng đáng sợ. Những năng lượng này làm nổi bật vùng đầm lầy vô tận dưới chân càng thêm kinh khủng. Khí thế của Tương Liễu ở trong đó cũng càng thêm kinh người. Chín cái đầu rắn cắn xuống, mang theo lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt, cả chư thiên đều rung chuyển, dường như bị vô số bàn tay khổng lồ của viễn cổ yêu ma xé nát, nứt ra vô số vết nứt khổng lồ, tựa như ngày tận thế đến. Lúc này trong vô số thế giới tinh thần trong cả tinh vực, trong chốc lát trăm chim bay lên trời, vạn thú cùng kêu, núi non rung chuyển dữ dội, đá lởm chởm bay ngang, vô số cây cổ thụ đổ xuống vào lúc này, sinh linh đổ thán. Sự tàn sát mà Tương Liễu gây ra trong nháy mắt quá đáng sợ. Ầm, ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền đến, đó là vô số thế giới tinh thần không thể chịu đựng được uy áp của Tương Liễu, trong nháy mắt nổ tung. Mà trong đống đổ nát sau khi những thế giới đó bị phá hủy, vô số tảng đá khổng lồ và những con sóng lớn quần quật cùng lúc lao lên trời, bay múa khắp nơi, có cái thậm chí bay thẳng ra ngoài vũ trụ, vô cùng đáng sợ, cảnh tượng chấn động đến cực điểm. Gào! Tương Liễu ngửa mặt lên trời gầm lớn, toàn thân huyết diễm bùng lên. Đó chính là lực lượng nghiệp chướng đáng sợ ngưng tụ thành nghiệp hỏa, dường như muốn đốt cháy bản vật. Thân hình Tương Liễu khổng lồ lúc này có một uy thế vô địch. Trong nháy mắt, trời đất chết lặng, một luồng sát ý lạnh lẽo che trời lấp đất lan tỏa ra. Thân là thượng cổ hung thần, Tương Liễu quả nhiên có một mặt đáng sợ. Mà ngoài chiến trường, Hùng Đại cũng trợn mắt há mồm, không nhịn được nhìn về phía Liêu Thần, nói: "Liêu Thần, trước đó đối chiến với ngươi, tên này lại còn giấu thực lực." Mà người sau lúc này cũng có chút sợ hãi, nàng đã mất trí nhớ quá lâu, thực lực cũng chỉ vừa mới khôi phục, chưa đến đỉnh phong. Nếu trước đó Tương Liễu vừa lên đã hạ sát thủ với nàng, có lẽ Mạc Vũ cũng không kịp chi viện. Đương nhiên những điều này đều là nàng tự cảm thấy, mà Mạc Vũ thì vẫn thản nhiên. Liêu Thần bây giờ dù là một người bạn cũ hay là thần vương của thần giới năm xưa, nhưng tóm lại trong lòng hắn có một vị trí rất quan trọng. Hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đối phương xảy ra chuyện, Tương Liễu có mạnh đến đâu, nhưng hắn sao có thể không có thủ đoạn để đối phó với tình huống bất ngờ. Mở biến thân mới chỉ là chuyện trong nháy mắt, mà nếu không phải để tạo không khí, Đông Vương Công càng là trong nháy mắt đã đến. Giết người trước mặt Đông Vương Công, Tương Liễu đó còn chưa có tư cách. Tĩnh tâm quan chiến. Giọng của Mạc Vũ vang lên bên tai Liêu Thần, có chút dịu dàng, ngươi bây giờ đang cần quan sát trận đại chiến này, sớm ngày khôi phục đỉnh phong, chúng ta cùng nhau diệt sạch hắc ám. Ừm. Liêu Thần nhẹ nhàng gật đầu, tâm thần trong nháy mắt trở nên vô cùng trong sáng, không còn để ý đến Hùng Đại ở bên cạnh kinh ngạc, chăm chú quan sát chiến trường. Ghi nhớ tất cả những gì có thể nhìn thấy vào trong lòng. Lúc này Mạc Vũ lại không nhịn được liếc Hùng Đại một cái, nói, sau ngày hôm nay, ngươi nên khổ tu tâm cảnh rồi, đừng có lúc nào cũng kinh ngạc như vậy. Vâng, sư minh. Hùng Đại có chút ngượng ngùng gãi đầu. Đương nhiên, trận chiến cấp độ này, có sự kinh ngạc như vậy cũng là bình thường. Mạc Vũ cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nó sau này rèn luyện tâm cảnh nhiều hơn. Thực lực của Hùng Đại đi theo hắn vẫn tăng lên quá nhanh một chút, nếu tâm cảnh không theo kịp, ngược lại sẽ hại nó. Đương nhiên ngược lại nếu Hùng Đại thông minh, tâm cảnh nâng cao lên, tự nhiên cũng sẽ được hưởng lợi vô cùng. Rít rít rít. Trong chiến trường, tiếng gầm của Tương Liễu chói tai. Bản tính hung tàn bạo ngược của nó lúc này đã bộc lộ không sót chút nào. Sát khí lộ rõ, chín đầu rắn đồng loạt vệ cắn về phía Đông Vương Công. Tương Liễu lúc này đã hoàn toàn điên cuồng, ngông cuồng và không coi ai ra gì. Ha ha ha. Có thể tàn sát những vị thần thoại cao cao tại thượng như các ngươi ngày xưa, tự nhiên sẽ khiến danh tiếng hung thần Tương Liễu của ta chấn động chư thiên. Tương Liễu phát ra tiếng cười tàn nhẫn, chín cái đầu rắn đáng sợ cùng tấn công, nó cho rằng không có tồn tại cùng cấp nào có thể đỡ được đòn tấn công của nó. Vậy sao? Giọng nói bình thản của Đông Vương Công vang lên, và tiếng cười lớn của Tương Liễu cũng im bặt. Trong tinh không, giữa hai bên không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bức màn màu đỏ thẫm, giống như một bức tường máu chắn ngang ở đó. Tựa như vách đá ngăn trời, dường như đã chia cả trời đất làm hai nửa. Chín luồng khí đen của Tương Liễu ầm ầm va vào bức tường màu đỏ, dường như là một người bình thường thổi một hơi vào tường, lại không có chút uy lực nào, lập tức bay tứ tán, mà bức tường máu lại vô cùng kiên cố. Ánh sáng chói lọi của nó lại không hề suy yếu chút nào. Dưới bức tường máu này, độc khí của Tương Liễu yếu ớt đến mức có chút nhợt nhạt. Sau đó, ầm 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 chín tiếng vang, đó là chín cái đầu rắn của Tương Liễu va vào bức tường máu phát ra tiếng nổ. A! Mà cuối cùng vang lên, chính là tiếng kêu thảm thiết của Tương Liễu. Chương 719, thần thoại linh bảo, long đầu quải trượng. Chương 719, thần thoại linh bảo, long đầu quải trượng. Chín cái đầu rắn to lớn của Tương Liễu ầm ầm va vào tấm chắn màu máu. Lập tức trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Xoẹt. Máu của Hắc Ám bắn tung tóe, rõ ràng đã bị trọng thương. Thủ đoạn mà Đông Vương Công thi triển quá đột ngột, giống như Tương Liễu chủ động đâm vào. Tất cả mọi người đều ngây người, Hùng Đại kinh ngạc nhìn bức tường máu dường như ngăn cách cả mảnh tinh vực, trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là thần thông gì, ngay cả Tương Liễu cũng không đâm thủng được. Hùng Đại đã đặt ra nghi vấn như thế, dù sao thân hình của Tương Liễu vô cùng khổng lồ, ngay cả thế giới tinh thần nằm dưới thân nó cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Nếu nó chuyển động, e rằng gió do thân hình nó tạo ra cũng có thể xé nát các vì sao. Nhưng chính thân hình Tương Liễu đáng sợ như vậy, lại chịu thiệt lớn trên bức tường màu đỏ, một cú va chạm, chín cái đầu rắn lúc này có chút yếu ớt rũ xuống. Dường như hoàn toàn bị đâm choáng váng. Có từng nghe qua câu đâm đầu vào tường năm chưa? Mạc Vũ ở bên cạnh cười hỏi. Đồng thời không đợi Hùng Đại trả lời đã tự mình giải thích, thực ra đây là thuật vẽ đất làm nhà tù, chỉ là do Đông Vương Công thi triển nên mới có sự biến hóa kỳ diệu như vậy. Đông Vương Công ra đời vào buổi đầu của thế giới, là kia dương khí đầu tiên giữa trời đất của thần thoại thế giới, những thần thông đạo môn mà ngài nắm giữ đều cổ xưa. Bức màn màu đó chính là thần thông vẽ đất làm nhà tù đơn giản, chỉ là người thi triển khác nhau mà thôi. Thần thông đạo gia cấp nhập môn, nếu thi triển đến cực điểm, cũng có năng lực nghịch thiên. Mạc Vũ cười nói, trong giọng nói lại toát ra ý nghĩa đại đạo. Bên cạnh, Liêu Thần như có điều suy nghĩ gật đầu. Thật vậy, chư thiên vô tận, tất cả các tu đạo giả phần lớn đều mù quáng theo đuổi những thần thông pháp thuật mạnh hơn, nhưng đồng thời lại bỏ qua rất nhiều tiểu thần thông, nếu sử dụng đúng cách, càng có thể biến hóa khôn lường, khiến kẻ địch không thể đối phó. Cảnh tượng trước mắt là một ví dụ rất tốt, Tương Liễu dựa vào thân hình vô địch của mình, vừa rồi gần như dốc hết sức, lại chịu thiệt lớn trong tay Đông Vương Công. Hội tụ toàn bộ sức mạnh bị bức tường máu đó chặn lại, tương đương với việc bản thân phải chịu toàn bộ sức mạnh không nói, còn bị phản vệ. Chín cái đầu rắn của Tương Liễu lúc này điên cuồng phun ra màu rắn, vừa rồi nó trong cơn thịnh nộ đã thi triển hết sức, không ngờ cuối cùng lại là gậy ông đập lưng ông. Tương Liễu, Đông Vương Công đứng trong tinh không, nhẹ nhàng nói, con ngươi mang theo sự tang thương của năm tháng cổ xưa và sự sâu thẳm khó tả. Đạo của La Hầu là sai, con đường của Hắc Ám là sai, lúc này quay đầu, có lẽ còn một tia hy vọng sống. Gào, tiếng gầm lớn của Tương Liễu vang lên, dường như đây chính là câu trả lời của nó, khinh thường và không cam lòng. Mà Đông Vương Công nhẹ nhàng thở dài, mê muội không tỉnh, các ngươi những sinh linh đã trốn thoát năm đó, chung quy cũng chỉ là đâm đầu vào tường nam mà thôi, sự vĩ đại của thần thoại, sự bao dung của thiên đạo, cuối cùng đã bị chính các ngươi vứt bỏ. Trong mắt Đông Vương Công mang theo một thần sắc khó hiểu, dường như có một loại cảm khái thương xót thiên nhân. Tấm lòng của ngài rộng lớn, dường như rộng như biển cả. Đây chính là Đông Vương Công, thủ lĩnh của nam tiên trong thần thoại tam giới. Đây cũng là một khí phách lớn. Nhưng Tương Liễu rõ ràng không nể mặt, lúc này tuy chín cái đầu rắn máu chảy như suối, nhưng lại càng kích phát hung tính của nó. Thật là một sự bao dung của thiên đạo, nếu Tương Liễu ta bây giờ còn ở trong thần thoại thế giới, khi nào mới đến lượt ta thành thánh? Tương Liễu phát ra tiếng chất vấn mang theo khí tức vô cùng hung bạo. Thành thánh? Đông Vương Công vẻ mặt kỳ quái, cười nói, giá tâm của ngươi cũng thật lớn, thân thánh nhân sao có thể là sinh linh bình thường có thể thành được, đừng nói là ngươi, La Hầu mang các ngươi đến bây giờ đã thành thánh chưa? Tương Liễu thần sắc âm trầm đến cực điểm, nhưng nó rõ ràng không có lời nào để biện bác. Chuyện thành thánh, thực tế nó cũng không thể nào nghĩ đến, chỉ là không cam lòng với địa vị trong thần thoại thế giới năm xưa mà thôi. Thượng cổ thần thoại hồng hoang, lúc đó hỗn loạn một đoàn, tuy có Đông Hoàng Thái Nhất và Yêu Hoàng Đế Tuấn thành lập yêu tộc tiên đỉnh, nhưng cũng có đối thủ mạnh mẽ như Vu tộc. Cho nên lúc đó tất cả đều lấy thực lực làm tôn, mà Tương Liễu vốn là thú giết chóc, lúc đó có thể nói là như cá gặp nước. Nhưng cuối cùng, nhân tộc ra đời và thuận theo thiên đạo trỗi dậy, có Ngọc Đế Đại Thiên Tôn trải qua vô lượng kiếp sáng lập thần thoại thiên đình, trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái trong tam giới. Tương Liễu, hung thần giết ra danh tiếng này liền không còn không gian sinh tồn. Những ngày không có giết chóc, cuộc sống của Tương Liễu có thể nói là vô cùng thê thảm. Cho nên lúc đó La Hầu hô một tiếng, nó liền gia nhập vào đội quân lớn rời xa thần thoại thế giới. Có lẽ ta không thể thành thánh, nhưng ở dị giới chư thiên này, thân ở Hắc Ám, trăm triệu sinh linh thần phụ, danh tiếng hung thần của ta chấn động hoàn vũ, tên Tương Liễu càng cao cao tại thượng, cho nên ta có bao giờ hối hận? Tương Liễu ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, dường như đang chút hết mọi cảm xúc bất mãn trong lòng. Nói cho cùng cũng chỉ là tham lam và dã tâm đang tắc quái mà thôi. Đông Vương Công lắc đầu, tự làm tự chịu. Trong lòng Mạc Vũ cũng đang thở dài, những sinh linh như Tương Liễu lúc đó ở thần thoại thế giới có rất nhiều, đều là những kẻ có dã tâm lớn, bọn hắn cảm thấy thần thoại thiên đạo không công bằng, muốn địa vị, muốn sự tôn sùng của người khác. Nhưng ác thú dù sao cũng là ác thú, sinh linh như vậy làm sao có thể thống trị tam giới? Cho nên Tương Liễu chỉ là vọng tưởng mà thôi, cả những sinh linh trong Hắc Ám cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Nếu không phải Mạc Vũ đoán rằng sau lưng chuyện này có hình bóng của thánh nhân, e rằng bao gồm cả La Hầu, những sinh linh Hắc Ám này thật sự không gây ra được sóng gió gì lớn. Đương nhiên, sự thật chính là sự thật, bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, trong thế giới này có hình bóng của thánh nhân tham gia, hơn nữa bây giờ cổ Hy Lạp thần thoại thế giới cũng tồn tại ở đây. Sự việc cũng trở nên phức tạp hơn. Trong tình huống như vậy, Mạc Vũ luôn giữ vững bản tâm, tăng cường thực lực bản thân, diệt sạch Hắc Ám, xây dựng thần thoại thế giới thuộc về riêng mình. Không quên sơ tâm, bản phận xử nhiên. Ầm. Đông Vương Công lúc này tay phải vẫy một cái, một cây gậy đầu rồng xuất hiện trong tay ngài. Truyền thuyết cây gậy đầu rồng này chính là pháp bảo mạnh nhất của ngài, cũng là biểu tượng thân phận thủ lĩnh của Nam Tiên thần thoại. Giết. Tương Liễu nhìn thấy bảo vật này, cũng phát cuồng, hai bên rõ ràng sắp tiến hành đòn cuối cùng. Đông Vương Công tay kết đạo ấn, đạo quyết huyền diệu thoát ra khỏi miệng, tự có tướng đạo pháp tự nhiên. Trong cây gậy đầu rồng đó đột nhiên phát ra một tiếng gầm rồng rung chuyển vạn giới. Sau đó có trăm triệu trượng cửu trảo kim long bay lên không, thân rồng đáng sợ dữ tợn và bá đạo quấn quanh cả tinh vực. Đầu rồng của nó lúc này nhìn xuống Tương Liễu, mang theo một loại khí tức của kẻ bề trên tự nhiên. Hủy thiên diệt địa. Tương Liễu gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ của nó đột nhiên lại phình to gấp đôi, hung sát ma khí kinh người đáng sợ, che trời lấp đất lan tỏa ra, chấn động sâu sắc cả trời đất này. Kim Long năm móng trên bầu trời hung thần Tương Liễu trên mặt đất, cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau. Trong chốc lát, sát ý mãnh liệt. Chương 720, Thiên Phát Sát Cơ, Long Xả Khởi Lục. Chương 720, Thiên Phát Sát Cơ, Long Xả Khởi Lục. Sát ý mãnh liệt, gần như ngưng tụ thành thực chất. Tựa như huyết đao có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ ở đây. Không biết từ lúc nào, giữa trời đất bắt đầu nổi gió lớn, mây đen âm u và ánh sáng lành chia cắt mảnh trời đất này ra. Thân hình đáng sợ của Tương Liễu đứng trong vùng đầm lầy vô tận đó. Hắc ám, dường như vĩnh hằng, có sự tiêu điều mơ hồ, dần dần lan tỏa ra. Mà trên tinh không, Kim Long năm móng uy nghiêm bá khí ngút trời, ánh sáng lành màu vàng dường như đã nhuộm cả mảnh tinh không vô tận này thành một đại dương vàng. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ lớn, một tiếng sấm kinh thiên đột nhiên lóe lên từ trên tinh không, trong nháy mắt vang vọng khắp trời đất. Mà tia thiên lôi này đã hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh trước trận quyết chiến. Đột nhiên, cựu trảo Kim Long và Tương Liễu đột ngột lao về phía đối phương. Tiếng rồng gầm rán rít, cả tinh không trong nháy mắt bạo động, sấm chớp vang trời, từng tia cuồng lôi huyết vũ dường như có thể chém tan vô tận tinh thần phiêu nhiên rơi xuống. Giữa trời đất, toàn là một mảnh khí tức sát phạt, đúng là một trận long xà tranh bá. Ngoài chiến trường, trong mắt Liễu thần ánh lên những tia sáng kỳ lạ, cảnh tượng như vậy ngày thường không dễ thấy. Cái gọi là rắn hóa dao, dao hóa rồng. Rồng là kẻ bề trên tự nhiên của rắn, đương nhiên Tương Liễu cũng không phải là loài rắn theo đúng nghĩa, nó là hung thú thần thoại, có danh xưng hung thần. Hai bên giao chiến với nhau trong tinh không, máu vàng, máu của Hắc Ám rơi như mưa bão. Cảnh tượng chiến đấu này quá đỗi máu me và bạo lực, đó là sự va chạm thuần túy đến cực điểm, là sự so tài giữa lực và đạo. Gào. Tương Liếu phát ra một tiếng gầm lớn vang trời, trong đó mang theo sự đau đớn. Một cái đầu rắn của nó vừa rồi đã bị cựu trảo kim long sống sờ sờ cắn đứt. Nỗi đau đớn tột cùng đó khiến nó gần như sụp đổ. Mặc dù nó cũng đã đáp trả, để lại trên người cựu trảo kim long một vết rắn sâu không thấy đáy. Nhưng nhìn chung, nó vẫn ở thế yếu. Dù sao cựu trảo kim long này cũng chỉ là một món pháp bảo trong tay Đông Vương công mà thôi. Còn nó, Tương Liễu, lại đang dùng thân xác máu thịt để chiến đấu ở đây. Ai mạnh ai yếu nhìn một cái là rõ. Đương nhiên, Tương Liễu cũng muốn đột phá kim long năm móng để trực tiếp chiến đấu với Đông Vương công, nhưng với thực lực của nó rõ ràng vẫn chưa làm được điều này. Gào. Trong lòng vô cùng ngất tức gầm lên một tiếng, Tương Liễu hoàn toàn phát cuồng, hoàn toàn điên cuồng. Bây giờ chín cái đầu rắn đã bị kim long năm móng sống sờ sờ cắn đứt bốn cái, máu của hắc ám phun trào. Kim long năm móng là pháp bảo thần thoại, tự nhiên mang theo lực lượng đại đạo đáng sợ, đầu rắn bị Tương Liễu cắn đứt không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Nhưng điều này cũng kích phát hung tính của Tương Liễu, lúc này toàn thân nó sương mù đen lượn lờ, đó là do độc khí và bóng tối hòa lẫn vào nhau mà hình thành. Nhìn tổng thể giống như một ngọn ma sơn hắc ám đáng sợ đang tàn phá ở đây. Thực lực như vậy, quả không hổ danh là hung thần thần thoại. Ngoài chiến trường, hung đại bày tỏ sự công nhận đối với thực lực của Tương Liễu. Chỉ tiếc là đã đi sai đường. Mạc Vũ ở bên cạnh cười lắc đầu, không tỏ ý kiến. Thật vậy, ngay cả hung thú thượng cổ thần thoại, hậu thế thần thoại cũng có đường sống. Dù sao trong Phật đạo hai giáo, tọa kỵ của rất nhiều đại lao chính là một số cự hung thượng cổ thần thoại. Nhưng hung tính của Tương Liễu quá lớn, không thể bị hàng phục. Rời khỏi thần thoại thế giới là lựa chọn duy nhất của nó. Điều khoa trương hơn là, những sinh linh đáng sợ như vậy trong hắc ám còn có rất nhiều. Hung đại thần sắc nghiêm trọng, nói, xem ra ta vẫn phải cố gắng hơn, đến lúc đó cũng có thể giúp được sư mình. Cứ cố gắng hết sức là được. Mạc Vũ cười cười, vỗ vỗ cánh tay hung đại để khích lệ, tâm tư này rất đáng được ghi nhận. Mà Liêu Thần lúc này không lên tiếng, mà nghiêm túc quan sát chiến trường, ký ức chiến đấu thuộc về nàng sâu trong nội tâm đang quay trở lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Ầm. Một tiếng nổ lớn, ngay lúc Mạc Vũ và Hùng Đại đang nói chuyện, trong chiến trường lại xảy ra biến hóa. Sau khi Tương Liễu phát cuồng và không màng hậu quả mà giao chiến, ánh sáng vàng quanh người cựu trảo kim long mở đi, lại hóa thành cây gậy đầu rồng bay vào tay Đông Vương Công. Dù sao cũng chỉ là một món pháp bảo, muốn giải quyết một tồn tại như Tương Liễu cũng không thực tế lắm. Đương nhiên, kẻ sau lúc này cũng tuyệt đối không dễ chịu gì, chín cái đầu rắn, bây giờ chỉ còn lại một cái. Trên thân hình của nó càng là vô số vết máu, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Hô hô. Tương Liễu thở hổn hển, cái đầu duy nhất còn lại lúc này trong mắt đang mang một sự oán hận đáng sợ nhìn Đông Vương Công. Thân tính đó dường như muốn ăn thịt uống máu ngải. Chính là khí tức của Tương Liễu bây giờ dù dưới năng lượng gần như vô tận của Hắc Ám vẫn có chút hề bại, không còn sự ngông cuồng như trước nữa. Tương Liễu còn không chịu chói. Tiếng quát uy nghiêm của Đông Vương Công vang lên, tựa như đang phán xét chúng sinh. Vì Tương Liễu đáp lại như vậy, toàn bộ thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành hình người. Trong tay hắn xuất hiện một thanh ma đao quần quần khí tức Hắc Ám, trực tiếp chém về phía Đông Vương Công, đây chính là liều mạng một phen. Quả thật, đây là hành động bất đắc dĩ của Tương Liễu. Điểm mạnh nhất của nó chính là thân thể cường đại đến mức đáng sợ, nay biến thành hình người, lại là từ bỏ ưu thế khủng khiếp nhất của mình. Chết đi. Bóng đen do Tương Liễu hóa thành chém về phía Đông Vương Công, lực lượng thời không quần quần quanh thân hắn, lại là trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Đông Vương Công. Ma đao trong tay giơ cao, trực chỉ đầu Đông Vương Công. Chiêu này vừa đâm máu vừa bạo lực, lại còn vô cùng trực diện. Cẩn thận. Ngoài chiến trường, Hùng Đại không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở. Đương nhiên, tiếng của nó làm sao có thể truyền vào chiến trường đang sấm sét chớp giật, thiên lôi cuồng giáng kia. Nó chỉ là vì quá lo lắng nên mới rối loạn mà thôi. Lúc này trong chiến trường, đối mặt với đòn đánh lén bất ngờ này, Đông Vương Công mặt không chút gợn sóng, mí mắt khẽ nhếch. Chỉ là công gia chàng mà thôi, phá. Một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó, long đầu quải trượng trong tay hắn lại lần nữa bộc phát ra tiên quang rực rỡ. Một luồng uy áp khó có thể hình dung đột nhiên khuếch tán ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tương Liễu liền cảm thấy mình như chém vào một bức tường chắn kiên cố không thể phá vỡ, thế công của ma đao trong nháy mắt tan rã. Hơn nữa, lực lượng phản chấn đáng sợ kia lại trực tiếp khiến hắn bay ngược ra xa cả triệu dặm. Tiếp đó, ầm ầm một tiếng, hắn hung hăng đập mạnh vào vùng đầm lầy vô tận kia. Lúc này, trong lòng Tương Liễu bỗng nhiên kinh hãi, chỉ còn lại ham muốn chạy trốn. Sự cường đại của Đông Vương Công có phần vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trước mặt ngài, hắn yếu ớt như một con rắn nhỏ. Trong lòng càng thêm không cam lòng đến cực điểm. Khổ cực vạn phần đến dị giới chư thiên này, đổi lại chỉ là sự chênh lệch lớn đến vậy sao? Đồng thời là thần thoại đại la, pháp lực không chênh lệch là bao, nhưng khi động thủ, sự khác biệt lại quá rõ ràng. Điều này khiến Tương Liễu làm sao có thể chấp nhận. Hắn cuối cùng cũng biết những kẻ rời khỏi Hắc Ám trước đây đã chết như thế nào. Sự chênh lệch giữa đồng cấp quá lớn, bọn hắn đơn thương độc mã, làm sao có thể chiến thắng thần thoại? Chạy, nhất định phải trốn về. Chương 721, bán sinh chi bảo của Đông Vương Công. Chương 721, bán sinh chi bảo của Đông Vương Công chạy. Phải truyền đạt tất cả những gì xảy ra ở đây về Hắc Ám. Trong đầu Tương Liễu lúc này chỉ có suy nghĩ này. Tục ngữ có câu còn núi xanh thì không lo thiếu củi đốt, Tương Liễu lúc này đâu còn dáng vẻ hung thần, trông như chó nhà có tang. Hơn nữa, hắn cảm nhận được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, khoảng cách trời vực khó mà bù đắp được. Hắn muốn bay về bẩm báo tất cả những chuyện này với La Hầu. Phụt. Thân thể rơi xuống đầm lầy vô tận, dù đây là chiến trường chính của hắn. Nhưng lúc này, Tương Liễu vẫn phun ra một ngụm máu lớn, song trong lòng lại cũng hỉ. Vừa tiến vào đầm lầy, hắn liền cảm giác như đã đến lĩnh vực vô địch của mình. Chỉ nghe to một tiếng, thân thể Tương Liễu đột nhiên đâm đầu vào đầm lầy vô tận, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Lại muốn dở trò cũ. Ngoài chiến trường, Liêu Thần khẽ nhíu mày. Trước đây Tương Liễu kia cũng ẩn mình trong đầm lầy phát động tập kích bất ngờ nàng. Điều này khiến nàng suýt chút nữa thân bại danh liệt khi chưa kịp phát huy quá nửa bản lĩnh. Không đúng, nó muốn chạy trốn. Hung đại đột nhiên kinh hô một tiếng. Nó nhìn thấy rõ ràng, trong mắt Tương Liễu trước đó đã không còn nửa phần chiến ý, mà chỉ toàn là kinh hãi. Đồng dạng là thú loại, Hung đại đương nhiên biết đó là điểm báo trước khi Tương Liễu chạy trốn. Nó không dám đánh lén Đông Vương Công, cho nó một vạn lá gan cũng không dám. Hung đại lại gầm lên một tiếng, tỏ vẻ vô cùng sốt ruột. Dù sao đây cũng là một cường địch, nếu để hắn chạy thoát chẳng phải đáng tiếc sao? Mạc Vũ ở bên cạnh lắc đầu thở dài bất đắc dĩ, nói: "Xem ra sau này phải cưỡng chế ngươi đi tu tâm rồi, sao lại nóng nảy như vậy?" Hung đại nghe vậy rụt cổ lại, không nói nên lời. Vừa rồi Mạc Vũ mới dạy bảo nó, không lâu sau lại tái phạm, nhảy lên nhảy xuống thật sự không ra thể thống gì. Đông Vương Công ở đây, nó làm sao chạy được? Mạc Vũ lại nói. Lúc này Hùng đại nhìn về phía Đông Vương Công đang đứng yên trong chiến trường, lại thấy trên nét mặt ngài không hề có chút vẻ ngoài ý muốn nào. Đúng vậy, thứ mà ta còn nhìn ra được, thần thoại đại lao há lại không nhìn thấy sao? Hùng đại trong lòng hơi xấu hổ, vội vàng túi người hành lễ tạ tội với Mạc Vũ. Sư minh dạy bảo đúng lắm. Liêu Thần ở bên cạnh thì im lặng theo dõi cảnh tượng này, khẽ lắc đầu. Hùng đại quả thực vì thực lực tăng lên quá nhanh mà dẫn đến tâm cảnh bất ổn, đây là vấn đề lớn. Cho nên nàng không quên can, biết Mạc Vũ là vì tốt cho nó. Lúc này trong chiến trường, nhìn về phía vùng đầm lầy đã trở nên tĩnh mịch. Vùng đầm lầy vô tận này là do Tương Liễu cưỡng ép tạo ra bằng hắc ám và năng lượng đáng sợ, kéo dài vô tận, không biết thông tới nơi nào, cũng không biết chiếm cứ bao nhiêu tinh vực. Nhưng lúc này, ánh mắt Đông Vương Công lại không nhìn về phía xa, mà cúi đầu nhìn thẳng xuống dưới chân. Ngươi quả là thông minh, chỉ tiếc. Đồng thời nói chuyện, hai mắt Đông Vương Công đột nhiên phát ra một đạo tiên quang, giống như trong mắt đang bốc cháy. Điều này làm ngài càng thêm uy nghiêm, tựa như đôi tiên đồng này có thể xuyên thấu hết thảy, nhìn thấu tất cả. Trên thực tế, sau khi vận dụng thần thông, mọi thứ trong vùng đầm lầy vô tận này đối với Đông Vương Công mà nói đã không còn bất kỳ bí mật nào. Hiện tại Tương Liễu bị trọng thương, căn bản không thể trốn xa, cho nên dứt khoát ẩn nấp ngay dưới chân Đông Vương Công. Tính toán của hắn quả là không tồi, dù sao nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đây là chân lý. Tương Liễu muốn chờ Đông Vương Công tìm kiếm không có kết quả rồi rời đi mới lặng lẽ bỏ trốn, chiêu này đã được coi là cao minh. Nhưng lúc này hiển nhiên là gậy ông đập lưng ông dưới thần nhãn của Đông Vương Công, vị trí của Tương Liễu không thể che giấu. Điều này không thể nào. Sâu trong đầm lầy, nhìn ánh mắt từ phía trên giường như xuyên qua mọi thứ nhìn về phía mình, Tương Liễu trong lòng điên cuồng gào thét, không dám tin. Đầm lầy mà hắn tạo ra không phải đầm lầy bình thường, mà là nơi hội tụ hắc ám cùng tất cả lệ khí và sát khí. Người bình thường không thể nhìn thấu hắc ám, huống chi là vùng đầm lầy này. E rằng ngay cả hỏa nhãn kim tinh của con khỉ kia cũng không được. Nhưng thần thông của Đông Vương Công quá mức cổ xưa, cũng quá mức thần kỳ, Tương Liễu căn bản không thể che giấu bản thân. Không thể nào, hắn nhất định đang lừa ta. Trong lòng ôm chút may mắn nghĩ như vậy, thân thể Tương Liễu bất động, chỉ sợ lộ ra bất kỳ động tĩnh nào. Mà lúc này, những hành động và hoạt động tâm lý này của hắn quả thực chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Ồ, vẫn chưa chịu ra sao? Trên bầu trời sao, Đông Vương Công tay cầm phất trần, phong thái tiên phong đạo cốt lại mang theo uy nghiêm khó che giấu, không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Phá! Tiếp đó một tiếng quát nhẹ, phất trần trong tay đột nhiên rung lên, một bức họa cuộn liền xuất hiện trên bầu trời sao. Họa cuộn từ từ mở ra, bộc phát ra ánh sáng màu đỏ và xanh lam, tựa như một xích long và một băng long đang không ngừng bơi lội trong hỗn độn. Ngoại trừ điều đó ra, trên họa cuộn không còn gì khác. Nhưng cho dù như thế, bức họa cuộn này vừa mở ra, bên trong dường như ẩn chứa cảm giác có thể bao trùm toàn bộ chư thiên. Sư minh, đây là pháp bảo gì? Ngoài chiến trường, Hùng đại lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, hơn nữa nhìn vẻ mặt tự tin của Đông Vương Công, nó cũng xác định Tương Liễu kia chưa hề trốn xa, mà đang ẩn nấp ở phương hướng Đông Vương Công đang nhìn. Nhưng lúc này họa cuộn bay lên không, nó đương nhiên cũng cảm thấy yêu kỳ. Thiên địa dương khí đổ. Mạc Vũ cười nhẹ đáp, lại nói, Đông Vương Công là luồng dương khí đầu tiên giữa trời đất của thần thoại thế giới, mà pháp bảo này chính là bán sinh chi bảo của ngài, có uy lực lớn. Hôm nay ngươi có phúc rồi, số lần pháp bảo này xuất hiện cho đến nay rất có hạn, ngươi biết cũng không nhiều. Ồ, vậy ta phải xem thử. Sắc mặt Hùng đại sáng lên, nó tò mò nhất về uy lực và lực lượng đặc biệt của những pháp bảo thần thoại này. Lúc này thiên địa dương khí đổ bay lên không, bên trong dương thịnh âm suy, rất nhanh xích long kia liền nuốt chửng băng long. Trong nháy mắt, hoa cuộn trở nên sáng ngời, giống như một vầng đại nhật rực rỡ bay lên không. Nhuộm cả tinh vực thậm chí chư thiên thành một màu đỏ giáng chiều, tựa như mặt trời mới mọc, vạn vật đều tràn đầy sinh cơ. Thu. Đông Vương Công lúc này phất trần trong tay rung lên, thiên địa dương khí đổ hơi nghiêng, một đạo quang mang chiếu thẳng xuống, hướng về một nơi nào đó trong đầm lầy vô tận. Chính là nơi Tương Liễu đang ẩn thân. Đồng thời, Tương Liễu lập tức hồn phi phách tán, cảm giác kia giống như một con chuột bị một con mèo nhìn chằm chằm. Một cảm giác tử vong đáng sợ ập xuống, khiến Tương Liễu toàn thân phát lạnh, da đầu tê dại. Nhìn đạo dương khí quang mang từ thiên địa dương khí đổ bao phủ về phía mình, Tương Liễu cũng không kịp tự lừa dối mình nữa, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo hắc mang chạy trốn về phía xa. Tin tốt là, trong vùng đầm lầy vô tận này chính là sân nhà của hắn, cho nên tốc độ của Tương Liễu lúc này đạt đến cực hạn, hơn nữa lại ở sâu bên trong, quả thực nhanh đến mức không thấy bóng dáng. Mà lúc này, Đông Vương Công chỉ cười nói: "Tương Liễu, ngươi nghĩ ngươi trốn thoát được sao?" Chương 722, Chí Cực Dương Khí Diệt Hung Thần. Chương 722, Chí Cực Dương Khí Diệt Hung Thần. Trên bầu trời sao vô tận, vùng đầm lầy kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm lúc này đang điên cuồng nổ tung. Thân ảnh Tương Liễu điên cuồng trốn về phía xa từ sâu trong đầm lầy. Lúc này hắn đã không còn bận tâm che giấu, khí thế cường đại khiến cả vùng đầm lầy đều đang rung chuyển. Còn muốn chạy trốn? Trên bầu trời sao, Đông Vương Công thần sắc đạm nhiên mà bình tĩnh, đồng thời phất trần trong tay rung lên. Thiên địa dương khí đổ dường như bao trùm cả chư thiên vạn giới kia tùy theo gió mà động, đạo dương khí quang mang kia cũng trong nháy mắt gì chuyển theo. Cho dù tốc độ tương liếu lúc này có nhanh đến đâu, đạo quang mang này vẫn như hình với bóng, bám sát phía sau hắn. Khốn kiếp, khốn kiếp, nếu để ta trốn thoát, lần sau nhất định sẽ băm bằng ngươi thành vạn đoạn. Sâu trong đầm lầy, Tương Liễu vừa chạy vừa phát ra tiếng gầm giận dữ cùng những lời nguyền rủa độc địa. Hắn giận dữ đến cực điểm, sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến hắn vô cùng không cam lòng. Thậm chí lúc này hắn đã nghĩ đến kế hoạch báo thù. Chờ sau khi tiến vào hắc ám, nhất định sẽ hiệu triệu cường giả hợp lực công kích ngươi. Tương Liễu hung hăng nghĩ, nhưng tốc độ không hề giảm. Hắn tuy không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được đạo quang mang phía sau, gần như là bám sát hắn truy đuổi đến cùng. Tương Liễu không hề nghi ngờ, nếu bị đạo quang mang này bắt trúng, kết cục nhất định là thân tử đạo tiêu. Hắn đương nhiên rõ luồng dương khí đầu tiên giữa thần thoại thế giới đại diện cho điều gì. Đó là dương chi cực trí, thậm chí có thể bộc phát ra nhiệt độ đáng sợ hơn bất kỳ chân hỏa nào trên thế gian này, có thể hòa tan hắn trong nháy mắt. Nhưng đồng thời, Tương Liễu cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, dù sao đạo quang mang kia tuy gần như bám sát hắn, nhưng vẫn còn kém một chút. Mà thân là hắc ám sinh linh, Tương Liễu đương nhiên không lo lắng vấn đề tiêu hao. Rất tốt, cứ thế này chạy điên cùng tôi. Tương Liễu lộ vẻ điên cuồng, thậm chí có chút dữ tợn, trong lòng càng cười như điên. Chờ đó đi, Đông Vương Công, ngươi chết chắc rồi. Đông Vương Công đương nhiên không biết Tương Liễu lúc này đang nghĩ gì, thân ảnh vẫn đứng trên bầu trời sao, sắc mặt trước sau vẫn bình tĩnh và đạm nhiên. Ngoài chiến trường, Hùng Đại cố gắng kiềm chế ham muốn hét lên, nhỏ giọng mà sốt ruột nói, chẳng lẽ thật sự sẽ để Tương Liễu này chạy thoát sao? Liêu Thần ở bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, nói, Tương Liễu ở trong đầm lầy giống như cá gặp nước, tốc độ quá nhanh. Vĩ von này vô cùng hình tượng, thậm chí Tương Liễu trong đầm lầy còn lợi hại hơn cá trong nước. Dù sao Tương Liễu chính là thần thoại thượng cổ hung thần, thực lực cường đại, có đại la cảnh. Nhưng lúc này Mạc Vũ ở bên cạnh nghe vậy lại cười nhẹ, nói, tốc độ của Tương Liễu là nhanh, nhưng nó còn có thể nhanh hơn ánh sáng sao? Lời vừa dứt, ánh mắt Liêu Thần lập tức sáng lên. Quả thật, tốc độ của sinh linh cho dù nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn ánh sáng. Đây là định luật thép, đương nhiên thánh nhân là siêu thoát khỏi định luật thép. Tương Liễu tất nhiên không thể là thánh nhân, cho nên kết quả có thể đoán được. Nghĩ đến điểm này, tâm thần căng thẳng của Liêu Thần lập tức thả lỏng. Đúng, nó còn có thể nhanh hơn ánh sáng sao? Hùng Đại cũng đột nhiên nhe răng cười. Ánh mắt mấy người lại lần nữa nhìn về phía chiến trường. Đương nhiên, lúc này cũng không tính là chiến trường nữa. Ầm, ầm, ầm. Bề mặt đầm lầy vô tận lúc này đang điên cuồng nổ tung, đó là sự chấn động đáng sợ do Tương Liễu di chuyển tốc độ cao ở sâu bên trong gây ra. Trên không, đạo quang mang kia vẫn như hình với bóng. Hơn nữa, nơi nó đi qua, vùng đầm lầy vô tận đáng sợ kia đều bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Vùng đầm lầy đang co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng Tương Liễu căn bản không thấy đau lòng, vẫn đang điên cuồng chạy trốn. Chỉ cần tránh được kiếp nạn này, hắn tự tin có thể báo thù. Đương nhiên, tạm thời không nói hắn có tự tin thái quá hay không, điều quan trọng nhất lúc này là hắn vẫn quá lạc quan. Bởi vì hắn không có lần sau nữa. Trên bầu trời sao, Đông Vương Công bình tĩnh mà đạm nhiên nhìn phương hướng Tương Liễu đang chạy trốn, lúc này chậm rãi lắc đầu. Bụt. Tiếp đó phất trần trong tay lại bung lên, chỉ trong nháy mắt, hồng quang trong thiên địa dương khí đổ lại lần nữa đại thịnh. Tốc độ của đạo quang mang chiếu xuống càng trong nháy mắt nhanh hơn một chút. Mà đạo quang mang này vốn đã như hình với bóng phía sau Tương Liễu, sự nhanh hơn một chút cuối cùng này đã trở thành cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà. Chỉ trong nháy mắt, Tương Liễu đang chạy điên cuồng đột nhiên quay đầu lại, sự kinh hãi trong mắt đã không thể che giấu. Không. Tương Liễu phát ra tiếng gầm không cam lòng cuối cùng trong đời này. Ầm. Tiếp đó một tiếng vang thật lớn, quang mang triệt để bao phủ Tương Liễu. A, tiếng kêu thảm thiết vô cùng truyền ra, có thể nói là khiến người nghe rơi lệ. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Tương Liễu như bị đóng băng, tiếp đó trong giây tiếp theo liền bị hóa thành cho bụi. Thật thảm quá. Ở đằng xa, Hùng Đại nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, trong lòng càng không nhịn được giật mình. Thân thể vô địch cường đại như Tương Liễu, lại là trong nháy mắt chạm vào đạo dương khí này liền hóa thành cho bụi. Điều này quá đáng sợ. Đương nhiên, Hùng Đại đương nhiên không phải đồng tình Tương Liễu kia, theo nó thấy, hắc ám sinh linh có kết cục như vậy là chuyện đương nhiên. Mà điều nó kinh ngạc chính là uy lực của thiên địa dương khí đổ. Dù sao vừa rồi tận mắt chứng kiến mức độ đáng sợ của thân thể Tương Liễu, nhưng trước luồng dương khí đầu tiên giữa trời đất của thần thoại thế giới đến từ Đông Vương Công, lại trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Điều này khiến nó không thể không kinh hãn. Liêu Thần ở bên cạnh cũng dị sắc liên tục trong mắt, nhìn Đông Vương Công trên bầu trời sao vung tay lên, thu bức họa quận đáng sợ kia vào tay rồi quay đầu lại cười nhìn về phía mấy người. Quay đầu lại, lại thấy Mạc Vũ đã nên đón. Nhìn nhau một cái với Hùng Đại, hai người cũng đuổi theo. Mạc Vũ đứng lại trước mặt Đông Vương Công, khẽ chắp tay hành lễ. Lần này đa tạ Đông Vương Công đã ra tay. Không sao. Đông Vương Công khẽ phất tay, thần sắc tường hòa, hoàn toàn khác biệt so với lúc đối mặt Tương Liễu, cứ như thay đổi một người vậy. Các ngươi những đệ tử trẻ tuổi này chinh chiến dị giới, lao già như ta đây đương nhiên cũng nên ra ngoài hoạt động thích hợp một chút. Đông Vương Công cười nói ra câu này, mà lúc này Liêu Thần và Hùng Đại cũng vừa mới tới. Liêu Thần nghe vậy vội vàng hành lễ, trong thần sắc mang theo sự kính phục, nói, có lẽ chuyện này đối với tiền bối mà nói chỉ là tiện tay làm, nhưng đối với chúng sinh trong phương chư thiên vạn giới này, lại là hành động cứu thế. Tiền bối đại nghĩa, đoan bối tự đương ghi nhớ. Ô Đông Vương Công nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó như nghiêm túc nhìn Liêu Thần một cái. Lại thấy ngữ khí và tư thái của nàng đều có một loại phong vị và phong thái tự nhiên, không nhịn được gật đầu, sau đó cười nói, không ngờ dị giới chư thiên này cũng có hậu bối như ngươi tồn tại, thôi được. Nói xong, ý cười trong mắt ngài càng sâu, nhìn Mạc Vũ một cái, lại nói, đệ tử Thái Thanh môn hạ thống lĩnh Phương Chư Thiên này, có ngươi ở bên cạnh, cũng có thể giúp đỡ phần nào, quả là một chuyện tốt. Tiền bối quá lời rồi. Chương 723, nhớ cắt mấy cân thịt mang tới. Chương 723, nhớ cắt mấy cân thịt mang tới. Tiền bối quá lời rồi. Liêu Thần lại lần nữa hành lễ, mà có thể nhận được lời khen ngợi của thần thoại đại lão như vậy, quả thực không dễ dàng. Đông Vương Công phất phất tay cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười, cuối cùng nhìn về phía Mạc Vũ. Như vậy, ta cũng nên quay về rồi, tương liếu kia cứ giao cho các ngươi xử lý. Mạc Vũ chắp tay hành lễ, sau đó cùng Liêu Thần, Hùng Đại cùng nhau tiến Đông Vương Công, vị thần thoại đại lão này rời đi. Cuối cùng cũng kết thúc. Mạc Vũ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tương liếu thực lực cường đại, nhất là thân thể khổng lồ kia lại mang đến uy áp và khí phách rất lớn. Đương nhiên, có khí vận giá trị trong người, hắn không hề sợ hãi. Hơn nữa, hắn tùy cơ biến thân một lần ngay trước trận, lại là biến ra Đông Vương Công, người đứng đầu thần thoại Nam Tiên. Coi như là một bất ngờ không lớn không nhỏ. Cầu vang bắc ngang bầu trời sao chậm rãi biến mất, toàn bộ tinh vực lập tức cũng trở nên yên tĩnh. Chỉ là tinh vực này đã bị phá hủy đến mức không còn ra hình dạng gì, vô số tinh thần thế giới bị phá nát, sinh linh trên đó cũng diệt vong. Có thể nói, sinh linh còn sống sót trong toàn bộ tinh vực không đủ 1% triệu so với trước đây, quả thực là thê thảm một chút. Mà đây chính là chỗ đáng buồn của kiến càng, dù sao không biết ngày nào có hai bên cường giả chiến đấu, liền có thể khiến chúng diệt vong. Nhưng thiên đạo luân hồi, những điều này cũng không thể nghịch chuyển. Mạc Vũ không phải thánh nhân, cho dù có thánh nhân chi đức, cũng không có lực lượng thánh nhân. Cho nên đồng thời chiến đấu, đương nhiên không thể bảo hộ sinh linh trong phương tinh vực này, dù sao tương liễu cũng không phải ăn chay mà lớn lên. Đó là hung thú đáng sợ đã giết ra danh xưng hung thần ngay cả trong thần thoại hồng hoang thượng cổ. Mà Đông Vương Công nhìn như thắng dễ dàng, nhưng cũng đã vận dụng pháp bảo mạnh nhất, gần như là dùng toàn bộ sức mạnh của cảnh giới đại la. Sư Minh, tương liễu đã chết kia phải làm sao? Trong lúc Mạc Vũ đang suy nghĩ, bên hai lại chuyển đến tiếng Hùng Đại. Ngước mắt nhìn theo hướng Hùng Đại chỉ, lại thấy một vật khổng lồ. Chính là thi thể tương liễu để lại. Dù khi hóa hình đã bị thiêu đốt sạch sẽ, nhưng bản thể của hắn vẫn còn, lúc này nằm ngang trong tinh vực xa xôi. Trước đó không phải đều hóa thành cho bụi rồi sao? Hùng Đại hỏi ra nghi vấn trong lòng. Dương khí tuy mang theo nhiệt độ đáng sợ, nhưng không phải chân hỏa. Mạc Vũ giải thích một câu, nói, nhưng dương khí chí dương chí liệt, có thể thiêu đốt hết thể tà ma, cho nên thứ hóa thành cho bụi trước đó kỳ thật là thần hồn của tương liễu mà thôi. Thì ra là thế. Hùng Đại gật đầu, sau đó gặp khó khăn, nói, thân thể tương liễu này quá khổng lồ, không dễ xử lý. Thi thể tương liễu đương nhiên không thể lưu lại ở đây, hắn là hắc ám sinh linh, nếu thời gian lâu dài, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thậm chí sau tháng năm dài đằng đẵng, tương liễu này có thể dựa vào hắc ám mà sống lại cũng không chừng. Đương nhiên, nếu thật sự như vậy, tương liễu lúc đó cũng chỉ là một hung thú man dợ chỉ biết giết chóc mà thôi. Dễ nói. Mạc Vũ cười cười, ngón tay khẽ búng, một luồng lửa nhỏ bay lên ở đầu ngón tay hắn. Mặc dù chỉ là ngọn lửa nhỏ, nhưng Hùng Đại và Liêu Thần lập tức cảm thấy sóng nhiệt tập vào mặt, khiến bọn họ có cảm giác nóng bức, thậm chí theo bản năng lùi xa Mạc Vũ mấy bước. Sư Minh, đây là tam muội chân hỏa. Hùng Đại kinh hãi không nhịn được hỏi một tiếng. Lúc này Liêu Thần cũng hiếu kỳ nhìn ngọn lửa nhỏ ở đầu ngón tay Mạc Vũ. Quả thật, đối với thần hỏa thần thoại, thứ bọn họ hiểu rõ nhất chính là tam muội chân hỏa và thái dương chân hỏa của Tam Túc Kim Hổ, nhưng loại sau quá mức rõ ràng, một khi bốc cháy, liền nổi bật như vầng đại nhật rực rỡ. Ngọn lửa ở đầu ngón tay Mạc Vũ lúc này rõ ràng không phải giống như ngọn lửa bình thường, nhưng nhiệt độ của nó lại đáng sợ hơn nhiều. Không phải. Mạc Vũ lắc đầu cười nói, đây là lục đinh thần hỏa. Nói xong hắn lại nói thêm một câu, chính là thần hỏa mà năm đó sư phụ ta dùng bắt quái lô luyện tế thiên đại thánh. Xem ra năm đó đại thánh chịu khổ không nhỏ. Liêu Thần cười rộ lên. Năm đó một người, một khỉ, một cây ở hoang thôn đại hoang không ít lần nâng chén tặng ly, cho nên Liêu Thần đối với con khỉ kia có tình cảm khá sâu sắc. Lúc này nghe thấy tên con khỉ, lại nhớ tới tất cả những gì Tề Thiên đại thánh đã làm ở thần thoại thiên đình, cũng không nhịn được trêu chọc một câu. Điều này đúng, người bình thường cũng không dám xưng là Tề Thiên đại thánh. Mạc Vũ cũng cười cười. Còn về lục đinh thần hỏa trong tay hắn, là thứ hắn vừa mới đổi từ hệ thống ra, chỉ mấy triệu khí vận giá trị mà thôi, cũng không thấy đau lòng. Còn về việc tại sao lại dùng lục đinh thần hỏa, đó là bởi vì ngọn lửa này thích hợp dùng để luyện đan, hơn nữa là lửa lão quân dùng để luyện đan, lúc này hắn dùng ra cũng càng hợp tình hợp lý. Hùng Đại, lại đây ta dạy ngươi một bộ khẩu quyết. Mạc Vũ đột nhiên gọi Hùng Đại một tiếng. Kẻ sau vội vàng ghé thai, sau đó Mạc Vũ lẩm bẩm một hồi bên thai nó. Chính là Thái Thanh Tị Hỏa Quyết. Cầm lấy. Nói xong, Mạc Vũ ném ngọn lửa trong tay về phía Hùng Đại. Kẻ sau lập tức hoảng sợ, lục đinh thần hỏa này tuy thích hợp luyện đan, nhưng uy lực lại không nhỏ hơn tam muội chân hỏa và thái dương chân hỏa là bao. Nhiệt độ rất lớn, ngay cả thần thoại đại la bị ngọn lửa này thiêu đốt cũng tất nhiên không chịu nổi. Nếu không, năm đó con khỉ kia ở trong bát quái lô của lão quân lúc đầu cũng không thể chịu tội như vậy. Nếu không tìm được cửa sinh, thì sau này cũng không còn chuyện gì của con khỉ này nữa. Tị hỏa, khu hỏa, vô lượng tiên tôn. Lửa vẫn còn trên không, Hùng Đại hoàn hồn lại vội vàng niệm một lần Thái Thanh Tị Hỏa Quyết Mạc Vũ vừa dạy. Cộng thêm câu vô lượng tiên tôn cuối cùng này, ít nhiều cũng có tiềm chất làm thần côn. Đương nhiên, hiệu quả tốt đến kinh ngạc. Dũng cảm tiếp nhận ngọn lửa lục đinh thần hỏa kia, Hùng Đại liền chuẩn bị đi thiêu đốt thân thể tương liễu kia sạch sẽ. Theo lời sư minh của nó nói, sau khi dùng lục đinh thần hỏa thiêu đốt, thân thể tương liễu kia tuy không đến mức thành đan, nhưng tinh hoa toàn thân nhất định có thể lưu lại hoàn hảo. Mà đây chính là công hiệu của lục đinh thần hỏa. Lúc sắp đi, Mạc Vũ lại nói, đúng rồi, trước khi đốt nhớ cắt mấy cân thịt xuống. Tương truyền tương liễu tuy là ác thú hung thần, nhưng thịt của hắn lại vô cùng tươi ngon, ta hôm nay muốn nếm thử xem sao. Hùng đại sững sờ, lập tức không nói nên lời. Sư minh, khẩu vị của ngươi cũng lớn quá rồi. Không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, lại thấy Mạc Vũ trợn mắt, nó vội vàng sửa lời. Nhưng ta thích. Sau khi trêu chọc Mạc Vũ một hồi, Hùng đại liền mang theo Lục Đinh thần hỏa đi thiêu đốt thân thể tương liễu. Có lẽ sau này sẽ càng không yên tĩnh. Thu hồi ánh mắt từ trên người Hùng đại, Liêu thần lại đột nhiên thở dài một hơi. Tất nhiên là như vậy, tương liễu lai lịch không nhỏ, là đại thần dưới trướng thủy thần cộng công, một trong 12 tổ vu của vu tộc. Nay hắn bị giết, Hắc Ám tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mạc Vũ gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có một trận nghi hoặc. Bây giờ nghĩ lại, tương liễu vốn đã chết trong thần thoại cố sự lại sống sờ sờ ở đây, chẳng lẽ trong đó còn có chân tướng mà ta không biết sao? Chương 724, Lục Đinh thần hỏa luyện hung thần. Chương 724, Lục Đinh thần hỏa luyện hung thần. Trong thần thoại cố sự, tương liễu cuối cùng đã chết trong tay thượng cổ đại vũ. Cho nên nói, đây vốn nên là một hung thần đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở nơi này. Theo La Hầu đi tới phương huyền huyễn chư thiên vạn giới này, hơn nữa còn có được thực lực thần thoại đại la. Mà điều Mạc Vũ không biết là, năm đó tương liễu tuy bị thượng cổ đại vũ một kiếm chu sát, nhưng linh hồn của hắn lại sống sót, thậm chí còn tiếp tục gây sóng gió, máu chảy ra sau khi thân thể hắn chết cũng làm ô nhiễm đại địa, những năm tháng đó có thể nói là ngũ cốc không sinh. Cuối cùng vẫn là thượng cổ đại vũ xây dựng đại trận, dùng đài cao đồng đỉnh trấn áp, lúc này mới giải quyết được phiền phức này. Mà năm đó La Hầu chuyển rời đến phương huyền huyễn chư thiên vạn giới này, đúng lúc thiếu người, lúc này mới giải phóng linh hồn hắn mang ra ngoài. Sau khi hóa thành hắc ám sinh linh, trải qua tháng năm dài đằng đẵng thôn vệ một vị thần thoại hung thần thượng cổ mới có thể phục sinh. Đương nhiên, hiện tại tương liễu đã chết trong tay Đông Vương Công, Mạc Vũ cũng không để ý, điều hắn để ý là thủy thần cộng công, một trong 12 tổ vu của vu tộc thượng cổ, liệu có xuất hiện ở đây hay không. Trong thần thoại truyền thuyết thượng cổ, thủy thần cộng công và hỏa thần trúc dung trong 12 tổ vu bất hòa, cuối cùng vào một ngày nào đó đã bộc phát quyết chiến. Nhưng hỏa khắc thủy, thủy thần cộng công không phải đối thủ, cuối cùng chật vật chạy trốn đến Bất Chu Sơn, dưới sự xấu hổ và phẫn hận, đâm đầu làm gãy Bất Chu Sơn, ngài cũng lập tức ôm hận dưới Bất Chu Sơn. Mà Bất Chu Sơn là trụ trong trời, thân núi vừa gãy, trời sập đất nước, sau này mới có truyền thuyết nữ hoa thánh nhân của yêu tộc dùng đá và trời để và trời. Đương nhiên, quyết chiến của thủy thần cộng công và hỏa thần trúc dung còn có một cách nói khác, đó là lúc đó vu yêu hai tộc đang đại chiến, mà yêu tộc quân sư Côn Bằng tổ sư bày mưu tính kế, âm thầm kích phát mâu thuẫn vốn đã tồn tại giữa cộng công và trúc dung. Mà sau khi thủy thần cộng công đâm Bất Chu Sơn ôm hận tại chỗ, thực lực của vu tộc bị suy yếu. Đương nhiên, cuối cùng đại chiến vu yêu hai tộc vẫn là kết cục đồng quy vu tận, Đông Hoàng Thái Nhất và Yêu Hoàng Đế Tuấn đều tử vong, trong 12 tổ vu lại chỉ còn lại ngay cả linh hồn tương liễu còn không thể bị tiêu diệt, huống chi là thủy thần cộng công. Mạc Vũ trong lòng suy nghĩ về khả năng cộng công hiện tại vẫn còn tồn tại, hơn nữa càng nghĩ càng lớn. Chẳng lẽ còn có liên quan gì đến thần thoại biến thân hệ thống của ta sao? Trước đây Mạc Vũ từng lợi dụng thần thoại biến thân hệ thống biến thân thành ba vị đại vu là Sibiu, Hậu Nghệ, Huyền Thiên. Mà trong thần thoại truyền thuyết, trong ba vị đại vu này, Sibiu đã sớm vẫn lạc trong tay nhân hoàng Hiên Viên, còn Hậu Nghệ thì chết trong phong thần, cuối cùng lên phong thần bảng. Còn về Huyền Thiên, thương truyền đầu và thân thể của hắn bị Ngọc Đế Đại Thiên Tôn phong ấn trong Thường Dương Sơn. Chẳng lẽ phương huyền huyễn chư thiên vạn giới này còn có lực lượng đặc biệt nào đó, có thể tái hiện những nhân vật thần thoại đã từng tồn tại? Mạc Vũ hoàn toàn phát huy trí tưởng tượng, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn đoán mò, dù sao ba vị đại vu kia khẳng định sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng lại thông qua thần thoại biến thân hệ thống của hắn mà thành công giáng lâm đến phương huyền huyễn chư thiên vạn giới này. Nói ngược lại, một số nhân vật thần thoại đã sớm vẫn lạc trong dòng sông lịch sử có lẽ cũng có thể thông qua một loại lực lượng nào đó có thể tồn tại ở phương chư thiên này mà tái hiện lại trên đời. Vấn đề thời gian tuyến này nhất định rất mấu chốt. Mạc Vũ lẩm bẩm một tiếng, dường như muốn nắm bắt được thông tin mấu chốt nào đó. Bởi vì bất kể là Hậu Nghệ vốn là tồn tại lên phong thần bảng ở đời sau, hay là thực lực của một số nhân vật thần thoại mà hắn biến thân, đều tồn tại vấn đề về thời gian tuyến. Nhưng chân tướng phức tạp trong đó, nhất thời vẫn khiến Mạc Vũ có chút đau đầu. Không thể liên kết lại được. Mạc Vũ nhíu mày, dựa vào suy đoán hiện tại của hắn, vẫn không thể liên kết tất cả manh mối này lại với nhau. Nếu một ngày nào đó lĩnh ngộ được, có lẽ một số vấn đề sẽ được sáng tỏ. Mạc Vũ thở dài trong lòng, ánh mắt đồng thời ngưng lại, hơn nữa đến lúc đó không chừng có thể nắm bắt được mấu chốt của việc biến thân thành thánh nhân. Nhớ tới điều này, Mạc Vũ liền có chút không nói nên lời, cảm nhận quang đoàn đại diện cho thần thoại biến thân hệ thống trong thức hải, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Huynh đệ, cố gắng lên chút đi, tranh thủ thăng cấp lần nữa. Quang đoàn thần bí trong thức hải lúc này không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lơ lửng ở đó, nhấp nháy sáng tối. Độ thần bí kéo căng. Mạc Vũ trong lòng lại thở dài một tiếng, nói, hoặc là ngươi cần gì, ta đi cố gắng một chút cũng được. Thần thoại biến thân hệ thống vẫn không có phản ứng, cũng đại diện cho việc cố gắng giao tiếp không thành công. Đương nhiên, Mạc Vũ làm vậy chủ yếu là để than thở. Mà ngay lúc Mạc Vũ đang thần du thiên ngoại, đằng xa đột nhiên bốc lên một ngọn lửa lớn. Lục Đinh thần hỏa che trời lấp đất, nhìn từ xa, thậm chí cảm thấy nó vô cùng huyền diệu. Lửa có 6 màu đỏ, tím, xanh lục, đỏ, vàng, xanh lam không ngừng biến ảo đan xen, nhiệt độ không cao đến mức đáng sợ, nhưng uy lực của nó lại là thật sự. Hùng đại thẩm niệm thái thanh tị hỏa quyết, Mạc Vũ vừa dậy, trong biển lửa hung hăng cắt xuống một đống thịt lớn từ thân thể khổng lồ của tương liễu. Trông chừng phải đến mấy trăm cân, đương nhiên số thịt này đối với thân thể khổng lồ như tinh vực của tương liễu mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Cắt xong thịt, bỏ vào chữ vật giới chỉ trong tay, Hùng đại liền nhảy ra khỏi biển lửa. Điều đáng nói là, chữ vật giới chỉ, pháp bảo chữ vật vốn cao cấp đối với Đông Huyền thế giới, nay đã trở nên phổ biến. Trong Đông Huyền đại thế giới, thậm chí rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của thần thoại minh đều sở hữu chữ vật giới chỉ. Mà nguyên nhân gây ra tình trạng này chính là Đông Huyền đại thế giới trải qua mấy lần luân chuyển, linh khí tăng cường, sinh linh trong đó trở nên càng thêm cường đại. Cường giả trong thần thoại minh lúc này có không ít, có thể dễ dàng bước ra khỏi thế giới đi tới bầu trời sao kiếm về một ít tinh thần thạch. Cho nên chữ vật giới chỉ, pháp bảo chữ vật này ở Đông Huyền đại thế giới căn bản không tính là vật hiếm lạ gì, chiếc trong tay Hùng đại chính là thứ nó có được trong mấy năm ở Đông Huyền đại thế giới. Mà lúc này trong biển lửa, Lục Đinh thần hỏa đã phát huy công hiệu huyền diệu. Thân thể cấp độ Bắc ngang tinh vực của Tương Liêu chậm rãi tiêu tán. Đương nhiên không phải thật sự tiêu tán, Lục Đinh thần hỏa tự có diệu dụng luyện đan. Biển lửa lan tràn rất lâu, cuối cùng tiêu tán, mà thứ lưu lại tại chỗ chính là một viên sổ đan bề mặt hơi tạp nham. Dược hiệu của sổ đan đương nhiên nhỏ hơn nhiều so với thành đan có thêm các loại thiên tài địa bảo, nhưng Mạc Vũ không có thời gian đó. Viên sổ đan này cho ngươi. Bảo Hùng đại thu sổ đan lại, nó vốn là thần thú, viên sổ đan hội tụ tinh hoa toàn bộ cơ thể Tương Liễu này đối với nó có hiệu quả rất lớn. Sư Minh, viên sổ đan này sẽ không có kịch độc chứ? Hùng đại nhìn viên sổ đan trong tay không hề có vẻ ngoài đẹp đẽ nào, có chút nghi thần nghi quỷ nói. Cũng không trách nó, dù sao sự đáng sợ của Tương Liễu chi độc trước đó khiến nó nhớ mãi không quên. Mà Mạc Vũ thì cười đáp lại. Cứ yên tâm ăn đi, đối với ngươi lợi ích không nhỏ. Chương 725, siêu thoát hay là tiến hóa? Chương 725, siêu thoát hay là tiến hóa? Hùng đại cuối cùng nuốt viên sổ đan do Lục Đinh thần hỏa luyện chế từ thân thể Tương Liễu kia vào bụng. Dược hiệu trong sổ đan cùng với ý nghĩa huyền diệu có ích cho thần thú loại đương nhiên sẽ phát huy tác dụng về sau. Cuối cùng sau khi tưởng nhớ một phen những sinh linh chết đi trong phương tinh vực này vì đại chiến, ba người tiếp tục lên đường. Thời gian vội vã, trong bầu trời sao vô tận này, khái niệm thời gian không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao động một chút là mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, mà Mạc Vũ cũng đã sớm quen với những điều này. Có lẽ đây chính là trưởng thành. Ngồi xếp bằng trên lưng Hùng đại, Mạc Vũ không nhịn được tự giễu một tiếng. Cũng may tính cách hắn kiên cường, mới có thể đi đến bước này. Nếu không, chỉ riêng Đông Huyền đại thế giới, đổi lại là người khác cũng chưa chắc đã đi ra được. Đối mặt với Đông Huyền Tam đại tiên đế vẫn còn cao cao tại thượng lúc đó, cùng với hắc ám có thể bao trùm tất cả lúc bấy giờ. Mạc Vũ đi suốt chặng đường này, quả thực không dễ dàng. Mà hiện tại nhân vật thần thoại hắn biến thân đã gần 30 vị, trong đó lại có những thần thoại đại lão như Đông Hoàng Thái Nhất, Nhân Hoàng Hiên Viên. Còn có gì mà không thể thỏa mãn chứ? Trong lòng cười nhẹ một tiếng, tinh thần Mạc Vũ lập tức thả lỏng. Trong vô hình, tâm cảnh của hắn lại lần nữa tăng lên một chút. Ngẩng đầu nhìn, Liêu Thần đối diện đang nhắm mắt tính toán, tường quang quanh thân nàng khẽ khuếch tán, khiến người ta như gặp gió xuân. Trong không khí xung quanh lại có một mùi hương thanh khiết đặc trưng thuộc về Liêu Thần, khiến người ngửi thấy tâm thần sảng khoái. Hiện tại cách lúc diệt sát Tương Liêu đã hơn nửa tháng, sau khi xem đại chiến giữa Đông Vương Công và Tương Liêu, Liêu Thần liền tĩnh và suốt. Trận chiến kia đối với nàng trợ giúp tất nhiên không nhỏ, khí thế quanh thân nàng hiện giờ so với trước đây bất đi vài phần nhẹ nhàng, thêm vài phần sắc bén. Hiển nhiên chiến lực của Liêu Thần lúc này đã càng ngày càng tiếp cận đỉnh phong của nàng. Mà Hùng Đại từ khi thôn vệ sổ đan do thân thể Tương Liêu hóa thành, tạm thời không nói đến việc tăng lên cảnh giới, nhưng chỉ riêng lực lượng toàn thân đã không biết bạo tăng bao nhiêu lần. Hiện tại nó giống như một con viễn cổ bạo long, tốc độ chạy lúc này cũng mạnh hơn trước. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Khoe miệng khẽ cong lên, Mạc Vũ đột nhiên cảm thấy con đường tương lai không hề khó đi. Chẳng phải chỉ là La Hầu Chi Lưu và những cổ thần Hy Lạp thần thoại kia sao? Hoặc là còn có văn minh thần thoại nào khác? Nhưng thì đã sao? Ta tự sẽ đạp đổ hết thể hư vọng, truy tìm chân tướng đằng sau tất cả những điều này. Hai mắt Mạc Vũ đột nhiên sáng lên, không còn mê mang, không còn bàng hoàng, chỉ có sự kỳ vọng vào tương lai. Gầm. Đột nhiên, Hùng đại dưới thân hắn đột nhiên dừng thân thể đang chạy điên cuồng lại, ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng. Điều đáng nói là, thân thể Hùng đại hiện tại theo sự tăng trưởng của thực lực, đã giống như một ngọn núi nhỏ. Quanh thân lại sinh ra những thứ cứng rắn như áo giáp. Đó là xương cốt trong cơ thể nó, đã xảy ra biến dị nào đó. Cũng không phải vì ăn sổ đan do thân thể Tương Liêu hóa thành mới xuất hiện, mà là trước đây đã có dấu hiệu này. Hùng đại vốn xuất thân từ một phương băng tuyết tinh vực, không chỉ là cường giả mạnh nhất trong đó, mà còn là tồn tại có thiên phú nhất trong chủng tộc của bọn nó từ xưa đến nay. Không chừng có thể bước ra con đường siêu thoát, thành tựu tồn tại ở tầng thứ cao hơn. Đối với điều này, Mạc Vũ chưa bao giờ nghi ngờ, mà đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn thu Hùng đại làm tọa kỵ lúc bấy giờ. Mặc dù chiến đấu dựa vào hệ thống, nhưng bản tôn của mình cũng phải có một tọa kỵ xứng với thân phận hắn chứ. Chẳng lẽ cơ duyên kia cuối cùng đã đến? Mạc Vũ nhướng mày, ý cười nơi khóe miệng càng thêm rõ ràng. Cái gọi là cơ duyên, đương nhiên chính là cơ duyên Hùng đại dị biến hay nói cách khác là tiến hóa. Quả nhiên, lúc này Hùng đại giống dài một hồi lâu, tiếng của nó truyền đến. Sư Minh, ta có lẽ sắp siêu thoát rồi. Tốt, ngươi cứ yên tâm thi triển. Tiếng đáp lại của Mạc Vũ cũng truyền ra. Tiếp đó hắn nhìn về phía Liêu Thần lúc này hiển nhiên đã tiến vào trạng thái tu luyện sâu, đứng dậy từ lưng Hùng đại, không nói hai lời liền ôm ngang Liêu Thần lên. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái xuống khỏi lưng Hùng đại. Mà toàn bộ quá trình không hề kinh động Liêu Thần chút nào. Sau khi đặt Liêu Thần xuống, nhìn Hùng đại lúc này mặt gấu đỏ bừng, cười nói, "Đừng có áp lực, gần đây ngươi lắng đọng không tệ, sẽ không xảy ra vấn đề gì, cứ thuận theo bản năng là được." "Vâng, sư minh." Hùng đại khó khăn đáp một tiếng, mà sở dĩ như vậy là vì linh khí trong cơ thể nó lúc này đang điên cuồng cuộn trào, là loại cảm giác gần như khiến nó ở bên bờ bùng nổ. Không kịp nói ra câu thứ hai, Hùng đại lại lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng của nó truyền ra rất xa. Rắc rắc, gió lạnh thấu xương, trời giáng tuyết bay, một luồng hàn khí đáng sợ khuếch tán ra từ quanh thân Hùng đại. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ phương tinh vực nơi nó đang ở đều biến thành băng tiên tuyết địa, giống như quê hương của Hùng đại. Mà Hùng đại nằm ở trung tâm, lúc này lại càng trở thành một pho tượng băng. đương nhiên đây là rào chắn tự nhiên hình thành trong quá trình nó tiến hóa. Bên kia, Mạc Vũ tiện tay đổi ra một ít tài liệu bảy trận trong hệ thống, sau một hồi bận rộn. Khởi. Theo một tiếng quát nhẹ, một tòa thần thoại đạo môn đại trận được hắn bày ra xung quanh. Tình huống của Hùng Đại hiện tại rất quan trọng, hắn đương nhiên không cho phép lúc này có bất kỳ ngoại ý muốn nào xuất hiện mà ảnh hưởng đến nó. Cho nên tòa đại trận này là nhất định phải bày ra. Còn về Liêu Thần thì được hắn mang theo bên người, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mà vẫn không có phản ứng gì của nàng. Mạc Vũ không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Ngươi đúng là tin tưởng ta, thật sự không sợ xảy ra chuyện sao? Quả thật, Liêu Thần có thể tiến vào trạng thái tu luyện sâu, đương nhiên là vì tuyệt đối tin tưởng Mạc Vũ, cho rằng có hắn ở đây, nhất định có thể bảo vệ nàng chu toàn. Thu hồi ánh mắt từ dung nhan tuyệt mỹ của Liêu Thần, một luồng quang mang rực rỡ bao phủ tất cả mọi thứ ở đây. Đại trận đã khởi động, phi thần thoại đại la không thể phá vỡ. Gầm. Lúc này cho dù tổng thể đã biến thành tượng băng, tiếng gầm của Hùng Đại vẫn không ngừng truyền ra. Tiếng gầm đó dường như mang theo sự đau đớn nào đó, nhưng lại quỷ dị mang theo sự vui sướng nào đó. Tượng băng do Hùng Đại hóa thành rất ổn định, ngoại trừ tiếng gầm ra thì không hề sản sinh ra bất kỳ dao động nào khác. Cảm nhận nhiệt độ xung quanh một chút, Mạc Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong tinh vực bọn họ đang ở có rất nhiều tinh thần thế giới tồn tại. Điều này cũng đại diện cho việc có vô số sinh linh. Mà nhiệt độ trong thế giới băng tuyết do Hùng Đại sản sinh ra lúc này cũng không đến mức uy hiếp đến phương tinh vực này và sinh linh ở bên trong. Đương nhiên, chỉ là một số thế giới vẫn đang là mùa hè nóng bức, nhưng cảnh tượng tuyết bay đột nhiên từ ngoài trời sao lại thu hút không ít người. Thậm chí một số cường giả trong một số thế giới đã bắt đầu bước ra khỏi tinh thần thế giới của mình, hướng về phương hướng Mạc Vũ đang ở mà đến. Chương 726, cường giả chư thiên bị chấn động. Chương 726, cường giả chư thiên bị chấn động. Đây là cái gì? Vô số cường giả kinh hô, trước mắt bọn họ, một đạo quang mang khổng lồ dường như bao phủ tất cả. Tại sao nơi này lại có tuyết rơi? Vô số người kinh hãi, không dám tin vào cảnh tượng bọn họ nhìn thấy lúc này. Đây dường như là một loại phù hiệu huyền diệu nào đó, nhưng chưa từng thấy qua. Có cường giả cấp độ vũ trụ tiên kinh thán, cường giả cảnh giới này đã không yếu, có thể thông qua quang mang rực rỡ do thần thoại đạo môn đại trận kia phát ra mà nhìn thấy một số sự vật bên trong. Kia lại là một pho tượng băng. Không, đó là một tôn sinh linh cường đại. Rất lâu sau, có người vận dụng tất cả thủ đoạn, cuối cùng cũng nhìn thấy một số chân tướng bên trong. Cái gì? Lại là tượng băng? Rốt cuộc là sinh linh như thế nào? Chẳng lẽ phương tinh vực chúng ta đột nhiên tuyết bay chính là có liên quan đến sinh linh này? Kia dường như là một con gấu. Các loại tiếng kinh hô truyền ra, mà tất cả mọi người đều bắt đầu khổ sở suy nghĩ. Gấu hệ băng chẳng lẽ là loại thần thú kia? Đúng, chính là Hám Thiên Thần Hùng. Đông người sức mạnh lớn, rất nhanh liền có người nói ra bản thể của Hùng Đại. Nhưng chân tướng như vậy lại khiến bọn họ nghi hoặc. Hám Thiên Thần Hùng số lượng ít, chỉ tồn tại ở một phương tinh vực băng thiên tuyết địa xa xôi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Quả thật, quê hương của Hùng Đại cách tinh vực hiện tại rất xa, cho nên gây ra sự nghi hoặc của tất cả mọi người ở đây. Ước chừng nó du lịch bầu trời sao, đi tới chỗ chúng ta. Có người đưa ra suy đoán. Cũng chỉ có khả năng này, chỉ là Hám Thiên Thần Hùng này hiện tại đang làm gì? Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng tất cả mọi người lúc này. Bởi vì bản thể của Hùng Đại, Hám Thiên Thần Hùng ở phương chư thiên vạn giới này còn được coi là có chút danh tiếng. Cho nên rất nhiều người trong số bọn họ đã từng nghe nói đến trong một số cổ tịch. Nhưng chưa từng nghe nói trên người Hám Thiên Thần Hùng lại xuất hiện tình huống như hiện tại. Mà lần này, không có ai có thể trả lời, bởi vì Hùng Đại lúc này đang tiến hóa. Trong toàn bộ lịch sử tồn tại của Hám Thiên Thần Hùng, Hùng Đại tuyệt đối là con đầu tiên cũng là con duy nhất. Hiện tại mà nói là như vậy. Có lẽ hậu duệ tương lai của Hùng Đại sẽ kế thừa thiên phú như vậy, nhưng đó đều là chuyện sau này. Tóm lại, chuyện Hùng Đại đang trải qua lúc này tuyệt đối là chưa từng có. Gầm. Tiếng gầm trầm thấp của Hùng Đại không ngừng vang lên từ trong tượng băng, sự đau đớn bị đè nén trong đó đã giảm đi rõ rệt. Thay vào đó là một loại vui sướng và hưng phấn khó có thể hình dung. Trong đại trận, Mạc Vũ vẫn luôn quan sát nhìn thấy rõ ràng. Thân thể Hùng Đại đang không ngừng bành trướng, mặc dù tốc độ không quá rõ ràng, nhưng thân thể nó lại lớn hơn không ít. Hơn nữa, khô cốt giáp giống như áo giáp ẩn ẩn như tiên trước đó lúc này cũng càng ngày càng rõ ràng, lại càng thêm dữ tợn. Thậm chí cuối cùng bao bọc toàn bộ Hùng Đại lại, lúc này trông như một con cự hùng được bọc giáp hoàn toàn. Bá đạo mà lại đáng sợ. Mà Mạc Vũ lúc này lại nhìn về phía lưng Hùng Đại ngay lập tức, chỉ thấy ở trung tâm có một mảng trắng tuyết rõ ràng. Phát hiện như vậy khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là tọa kỵ của mình, nếu toàn thân đều phủ đầy khô cốt giáp cứng rắn, chẳng phải hắn lô lớn rồi sao? Rắc rắc. Theo từng trận âm thanh không rõ vang lên, quá trình tiến hóa của Hùng Đại vẫn đang tiếp tục. Ngoài khô cốt giáp mang theo ánh sáng kim loại kia, lúc này lại sinh ra từng chiếc gai ngược, cũng lấp lánh ánh sáng như kim loại. Trông đều vô cùng sắc bén và dữ tợn. Mà trên đỉnh đầu Hùng Đại lúc này, lại mọc ra một chiếc sừng đơn, đặt trên thân những con gấu khác có lẽ sẽ cảm thấy có chút quái dị. Nhưng lúc này trên người Hùng Đại, lại giống như nét bút điểm xuyết, khiến nó càng thêm bá khí. Rắc rắc. Theo lớp băng bên ngoài thân Hùng Đại bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, quá trình tiến hóa của nó dường như đã đi vào hồi kết. Mà lúc này ngoài đại trận, vô số cường giả đến từ phương tinh vực này lại trở nên căng thẳng. Mau nhìn, con gấu này dường như sắp ra rồi. Chẳng lẽ trước đó nó tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, mới tự đóng băng mình sao? Vậy chẳng phải là đại nguy cơ sao? Một khi nó sinh ra tâm ma, nhất định sẽ hóa thân thành ác ma giết chóc. Càng đáng sợ hơn là, con gấu này e rằng là cấp độ thần cảnh. Vô số người kinh hô, vô số người trầm mặc, cũng có vô số người đề vọng. Thông qua thời gian quan sát lâu như vậy, bọn họ đã đoán được thực lực của Hùng Đại, cũng đoán được rất nhiều loại khả năng. nhưng không ngoại khả năng là Hùng Đại trước đó dường như vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà gây ra băng thiên tuyết địa trước đó. Cháy mau. Mà theo lớp băng bề mặt Hùng Đại đứt gãy, vô số người tuyệt vọng sụp đổ, bắt đầu chạy trốn. Bọn họ biết, một khi một con bạo hùng có thực lực thần cảnh nếu phát đi lên, kết quả gây ra sẽ là tính hủy diệt. Nhưng lúc này một số cường giả cấp độ vũ trụ tiên ở đây lại mặt mày âm trầm không hề chạy trốn. Bọn họ là cường giả mạnh nhất trong phương tinh vực này, cho nên bọn họ biết, nếu bọn họ chạy trốn, vậy thì thứ chờ đợi phương tinh vực này e rằng chính là diệt vong. Thà chết không lùi. Có người gầm lớn, thà chết chứ không lùi. Bọn họ muốn bảo vệ phương tinh vực này, là rào chắn cuối cùng trước khi phương tinh vực này bị hủy diệt. Cháy mau. Con gấu kia ra rồi. Ngoại trừ điều đó ra, những cường giả có thực lực yếu hơn kia lại bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Đương nhiên, những người này chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận vẫn lưu lại. Những kẻ chạy trốn kia đều là những tồn tại không có nỗi lo về sau trong phương tinh vực này, đều là quan can tư lệnh. Nhưng đại bộ phận cường giả ở đây lúc này, trong các thế giới riêng của phương tinh vực này đều có truyền thừa và gia tộc. Bọn họ có lẽ có thể chạy trốn trước, nhưng một khi đã lựa chọn chạy trốn, vậy thì cơ nghiệp và một số thân nhân mà bọn họ đã xây dựng không biết bao nhiêu năm tháng e rằng sẽ phải chôn thân trong miệng gấu. Cho nên những cường giả này không nỡ, dựa trên nguyên nhân này, đại bộ phận người vẫn lưu lại. Căng thẳng nghiêm chỉnh chờ đợi ngoài đại trận. Có người thậm chí đã bắt đầu sai người mang về tuyệt thế đại trận mà mình nắm giữ. Phải biết rằng đại trận như vậy đều là tồn tại thuộc về bọn họ bảo vệ căn cơ của mình. Nhưng lúc này lại được dùng để đối phó một con hùng đại có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, không nói đến việc ngoài đại trận náo loạn thành cái dạng gì. Mạc Vũ lúc này đang cười híp mắt nhìn hùng đại đã phá băng mà ra, thần sắc trong mắt dường như vô cùng hài lòng. Thân thể hùng đại sau khi tiến hóa chỉ bành trướng hơn trước 1/3, so với tồn tại như tương liễu thì không tính là quá lớn. Thậm chí trong thần thú cũng không tính là vật khổng lồ gì. Nhưng nó là tọa kỵ của Mạc Vũ, cho nên kích thước như vậy lại là thích hợp nhất, bá đạo mà không dữ tợn. Mà lúc này quanh thân hùng đại phủ đầy khô cốt giáp như kim loại, mang theo một lượng nhỏ gai ngược bằng kim loại, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng đơn. Tổng thể vô cùng uy phong lẫm liệt. Chương 727, Vũ trụ bạo hùng. Chương 727, Vũ trụ bạo hùng. Vẻ ngoài của hùng đại lúc này, cho dù đặt trong thần thoại thế giới cũng được coi là anh tuấn, tuyệt đối là kiệt xuất trong số tọa kỵ. Là loại cưỡi ra ngoài tỷ lệ quay đầu tăng gọn, hơn nữa vô cùng có thể diện. Đương nhiên, những thứ này Mạc Vũ lúc này còn chưa có cơ hội trải nghiệm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của hắn. Dù sao cho dù không có thể diện ở thần thoại, thì ở phương huyền huyễn chư thiên vạn giới này cũng phải có thể diện. Đây là... Bên hai đột nhiên truyền đến tiếng nghi hoặc có chút thanh thúy của Liêu Thần. Mạc Vũ quay đầu lại nhìn, lại thấy Liêu Thần không biết từ lúc nào đã tỉnh lại từ bế quan, lúc này đang dụi mắt nhìn về phía Hùng Đại đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Một khuôn mặt tuyệt thế dường như vừa mới ngủ dậy có chút lười biếng khiến Mạc Vũ lúc này cũng hơi sững sờ, sau đó cười nói: "Ngươi tỉnh không đúng, bế quan kết thúc rồi." Mạc Vũ gần như buột miệng thốt ra, cũng may lúc này sự chú ý của Liêu Thần đều đặt trên người Hùng Đại, không hề chú ý đến sự không thích hợp trong lời nói của Mạc Vũ. Mà lúc này thần sắc Liêu Thần dường như cũng khôi phục một chút, đã thoát khỏi cảm giác không thoải mái sau khi vừa xuất quan, khóe miệng nở nụ cười tuyệt thế. Đây là Hùng Đại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ khi giải quyết tương liếu xong, Liêu Thần liền vẫn luôn ở trong bế quan sâu, đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Hùng Đại lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng, nếu không phải có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức quen thuộc kia, Liêu Thần suýt chút nữa đã ra tay. Con tưởng là gặp phải một con hung thú gây phiền phức. Tiến hóa rồi. Mạc Vũ nói ngắn gọn, sau đó cười nói, Hùng Đại vốn là kẻ kiệt xuất trong tộc của bọn nó, loại bạn cổ vô nhất, trước đó đã có dấu hiệu, sau khi ăn sổ đàn do tương liếu hóa thành, hiện tại đã hoàn toàn đến cơ duyên. Tiến hóa. Liêu Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu ra, nói, xem ra nó đã bước lên một con đường siêu thoát. Cái gọi là siêu thoát, chính là vượt qua tầng thứ vốn có, đối với phương diện này, Liêu Thần vẫn có quyền phát ngôn. Dù sao thân là thần vương thần giới đã từng, cường giả mạnh nhất trong phương huyền huyễn chư thiên vạn giới này. Có thể nói Liêu Thần đã đi đến tuyến đầu của vô số sinh linh trong chư thiên này. Quả thực là như vậy, nhưng hành động siêu thoát lần này của Hùng Đại đã có thể được gọi là tiến hóa rồi, dù sao ngay cả chủng tộc cũng đã thay đổi. Mạc Vũ cười nói. Mà ngay lúc này, Hùng Đại lúc này dường như cũng hoàn hồn lại, lập tức nhìn về phía phương hướng Mạc Vũ và Liêu Thần đang ở trên khuôn mặt gấu vẫn mang theo sự hưng phấn lập tức lộ ra vẻ vui mừng, móng trước vừa động, liền trong nháy mắt đi tới trước mặt hai người. Sư Minh. Hùng Đại hưng phấn kêu một tiếng, mà dường như vì quá kích động, lúc này lại không biết nói gì cho phải. Mạc Vũ ngẩng đầu, thể hình Hùng Đại hiện tại có thể nói là như một ngọn núi nhỏ, khung xương độc đáo và từng chiếc gai xương kia, lúc này đều lấp lánh ánh sáng kim loại, có thể vô hình chung mang lại cho người ta một loại áp lực. Mà Mạc Vũ biết lúc này trong lòng Hùng Đại tất nhiên là tràn đầy sự cảm kích đối với hắn. Dù sao Hùng Đại là tồn tại vạn cổ vô nhất trong chủng tộc của bọn nó, trước đây cũng có xu hướng tiến hóa, nhưng cũng chỉ là xu hướng mà thôi. Không gặp Mạc Vũ, không thôn vệ sổ đan do thân thể tương liều hóa thành, e rằng thành tựu của Hùng Đại cũng chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên điều quan trọng nhất là, nếu không theo Mạc Vũ rời khỏi nơi cố hương vốn có, e rằng cả đời nó cũng khó có thành tựu lớn, thậm chí ngay cả thần cảnh cũng không thể bước vào. Đây chính là sự khác biệt, đối đãi với người của mình, Mạc Vũ vẫn là tương đối hào phóng. Được rồi, nói rõ tình huống hiện tại của ngươi một chút. Mạc Vũ nhẹ nhàng cười cười. Mà Hùng Đại dưới câu nói này cũng lập tức trở nên yên tĩnh, sự kích động trong lòng bị cưỡng ép đè xuống. Nghĩ một chút, nó nói, Sư Minh, lần này ta thật sự tiến hóa rồi, siêu thoát khỏi hám thiên thần hùng vốn có, lúc này nên được gọi là vũ trụ bạo hùng. Nói đến đây, Hùng Đại rõ ràng cũng hưng phấn lên. Đương nhiên, cái tên vũ trụ bạo hùng này tất nhiên là do nó tự đặt, ý nghĩa cũng rất đơn giản, bạo hùng trong toàn bộ vũ trụ. Nghe thì có vẻ bá đạo, nhưng căn bản không thể suy ngẫm kỹ. Nhưng Mạc Vũ lại không đưa ra ý kiến gì về cái tên đối với hắn mà nói hơi trung nhị này. Dù sao hùng đại vui là được, tên gọi cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Được, xem ra trong phương chư thiên này tương lai sẽ có sự quật khởi của vũ trụ bạo hùng nhất tộc. Mạc Vũ cười nói, trong giọng nói mang theo sự khích lệ. Mà Liêu Thần ở bên cạnh cũng cười rộ lên, đột nhiên trêu chọc nói, nhưng trước đó, hùng đại còn phải tìm một bạn lữ mới được. Mạc Vũ nghe vậy không nhịn được nhìn Liêu Thần một cái, cười nói, thì ra nữ thần cũng biết nói đùa. Ha ha ha. Hùng đại cười trước, sau đó ba người đều cười một hồi. Không khí vô cùng hòa hợp, sau đó hùng đại lại nói, chuyện này sau này hay nói, hiện tại ta là tọa kỵ của sư minh, đương nhiên sau này cũng vậy. Đồng thời nói câu này, trong mắt hùng đại mang theo sự chân thành nào đó. Hơn nữa vừa nói, gai xương mang theo ánh sáng kim loại quanh thân nó lại được nó thu lại, hóa ra là có thể khống chế. Mà điểm này khiến Mạc Vũ cũng vô cùng hài lòng. Sư minh, Liêu Thần, lên đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Hùng đại nhe răng cười, ra hiệu hai người lên lưng nó. Điều đáng nói là, nó hiện tại tiến hóa thành vũ trụ bạo hùng, thực lực cũng tăng cường đáng kể. E rằng đã vượt qua cường giả thần cảnh cấp bậc như hoang. Đương nhiên, cách tồn tại được coi là đạt đến đỉnh cao thần cảnh như Liêu Thần vẫn còn rất xa. Cái gọi là thần cảnh chi lộ, cũng là con đường thành thần, gánh nặng đường xa. Liêu Thần lúc này hai chân khẽ nhún, giống như một luồng gió xuân nhảy lên lưng hùng đại ngồi xếp bằng xuống. Mà Mạc Vũ cũng làm theo, chờ hai người ngồi vững, hùng đại lại cười ngây ngô. Sư minh, Liêu Thần, lần này để các ngươi kiến thức tốc độ hiện tại của ta, đi thôi. Nói xong, nó liền muốn chạy đi, mà Mạc Vũ lại vội vàng ngăn nó lại. Chờ một chút, đợi ta thu đại trận này đã. Sau khi hắn nhắc nhở như vậy, hùng đại mới phát hiện lúc này bọn họ đang ở trong một tòa đại trận. Đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, chỉ là lời cảm ơn nó không nói ra, chỉ là đem ân tình Mạc Vũ che chở và giúp đỡ nó này để nén trong lòng. Ân tình của sư minh, đời này ta không trả hết được, nhưng chỉ cần sư minh cần, ta nhất định sẽ có mặt. Hùng đại trong lòng nghĩ như vậy, mà lúc này lại nghe Mạc Vũ lại cười thần bí nói, hơn nữa không chỉ như vậy, lần tiến hóa này của ngươi, xem ra đã thu hút không ít người. Lời vừa dứt, tay phải Mạc Vũ khẽ nhấp, nhẹ giọng quát, thu. Ầm ầm. Kèm theo một trận oanh minh, các loại tài liệu pháp bảo cần thiết để bảy trận bay về tay Mạc Vũ, sau đó được bỏ vào chứa vật giới chỉ. Đại trận cũng theo đó biến mất. Chương 728, siêu cường giả từng chấn động chư thiên. Chương 728, siêu cường giả từng chấn động chư thiên. Quang mang của đại trận cuối cùng cũng tiêu tán vào giờ khắc này. Mà các cường giả lưu lại ở đây liền nhìn thấy một màn khiến bọn họ vô cùng chấn kinh. Trời ạ, đây là sinh linh như thế nào? Thân ảnh dữ tợn mà bá đạo của hùng đại sau khi tiến hóa xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn thân thể khô cốt giáp lấp lánh ánh sáng như kim loại kia, nhóm cường giả này liền cảm nhận được một luồng tuyệt vọng khó nói nên lời. Trời ạ, lực phòng ngự như vậy, công kích của chúng ta có thể có hiệu quả sao? Tuyệt vọng lan tràn trong đám người, mỗi người đều mặt xám như cho tàn. Vẻ ngoài của hùng đại chỉ cần nhìn thôi cũng mang lại cho người ta một loại xung kích đáng sợ về lực lượng và phòng ngự. Nhưng rốt cuộc đây là sinh linh gì, không phải hám thiên thần hùng? Đồng thời tuyệt vọng, có người kinh hô, vẻ ngoài của hùng đại bọn họ chưa từng thấy qua, mà càng là không biết lại càng đáng sợ. Đây là định luật thép trong bất kỳ thế giới nào. Mà lúc này hùng đại vẫn là vì tiện cho Mạc Vũ và Liêu Thần ngồi lên mà thu lại gai xương bên ngoài vẻ ngoài của nó, nếu không sự chấn động gây ra sẽ lớn hơn. Đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị nên địch. Có cường giả quát lớn, nhắc nhở mọi người sinh linh bá đạo dữ tợn nhưng chưa từng thấy qua trước mắt này là kẻ địch. Bọn họ đã xác định hùng đại trước đó là vì tu luyện xảy ra sai sót mà xuất hiện cảnh tượng như trước. Trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của tinh vực chúng ta. Có người đứng ở phía trước, lớn tiếng muốn tăng sĩ khí của mọi người. Không đúng, trên lưng sinh linh kia có người. Có người mắt tinh, lại nhìn thấy Mạc Vũ và Liêu Thần trên lưng gấu. Đây là cường giả đến từ nơi nào? Mà trong nháy mắt, bọn họ liền chấn kinh, chỉ thấy trên lưng gấu kia có một nam một nữ đang ngồi xếp bằng. Kẻ trước một thân đạo bào cổ xưa, khoe miệng treo một tia ý cười như có như không. Nhan trị tuấn mỹ của hắn khiến tất cả mọi người thậm chí có cảm giác ghen tị. Nhưng tổng thể người này lại không mang lại cho người ta cảm giác công tử nhà giàu, ngược lại là khí tức kinh người, lại càng có một loại khí chất khó nói nên lời. Khí chất này khiến người ta khâm phục, khiến người ta không nhịn được giữ sự tính sợ đối với hắn. Nhìn lại người nữ tử kia, các loại tiếng hít khí lạnh không ngừng vang lên, dung nhan tuyệt mỹ kia tuyệt đối là đỉnh phong mà bọn họ chưa từng thấy trong đời. Đẹp quá. Có người lẩm bẩm, lại đã đắm chìm trong đó. Nữ tử tuyệt thế như vậy, quanh thân lại được tường quang bao phủ, cũng mang lại cho người ta một loại cảm giác thần bí mông lung. Cộng lại như vậy, tất cả mọi người khó có thể hình dung cảm nhận trong lòng lúc này. Thậm chí nữ tử này hiện tại chính là tử địch của bọn họ, có lẽ cũng không có ai dám ra tay với nàng. Quá thần thánh, không thể xâm phạm, mang lại cho người ta cảm giác nhìn thẳng vào nàng cũng là một loại vô lễ. Lúc này, bầu trời sao vốn ồn ào lập tức yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đây là tình huống gì? Mà huynh đệ gây ra một trong những chấn động này lúc này đang nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mạc Vũ trên lưng nó thì cười nói, xem ra ngươi không biết lần tiến hóa này của ngươi gây ra động tĩnh lớn cỡ nào. Hùng đại lúc này mới phát hiện, phương tinh vực trước mắt này đã là băng thiên tuyết địa, giống như nó quay về cố như vậy. Mà dị tượng này trước đó lại không có. Trong nháy mắt hùng đại liền hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, có chút ngượng ngùng cười ngây ngô một tiếng. Sư minh, ngươi cũng biết trạng thái trước đó của ta, loại chuyện này rất khó khống chế mà, hì hì. Mạc Vũ lại cười nói, cho nên người ta đang sống yên ổn, đột nhiên trời giáng tuyết bay, đương nhiên ra xem xét, nhưng nhìn thấy vật khổng lồ như ngươi, người ta đương nhiên căng thẳng rồi, lúc này e rằng đã coi chúng ta là kẻ địch. Trong tinh vực tuy yên tĩnh, nhưng lại mang theo một luồng sát khí nghiêm nghị. Ngay cả Hùng Đại cũng cảm ứng được lúc này trước mặt bọn họ, không biết từ lúc nào đã bày ra vô số sát phạt đại trận. Một khi khởi động, thứ bọn họ đối mặt tất nhiên là công kích như cuồng phong bạo vũ. Đương nhiên, những công kích này có thể có hiệu quả hay không lại là chuyện khác. Trời đất yên tĩnh, đám người vốn chuẩn bị dốc hết mọi thứ đại chiến lúc này cũng do dự, bởi vì bọn họ đã phát hiện ra Mạc Vũ và Liêu Thần. Sinh linh đáng sợ này lại có chủ nhân, là tọa kỵ của hai người kia. Có người kinh hô, nhưng chân tướng này càng khiến bọn họ cảm thấy chấn kinh và đáng sợ. Ngay cả một con tọa kỵ cũng uy phong và cường đại như vậy, vậy thì hai người trên lưng gấu kia rốt cuộc là thân phận gì, lại rốt cuộc mạnh đến mức nào? Mà lúc này có người lấy hết can đảm lớn tiếng hỏi, xin hỏi tiền bối đến Tưởng Tiền tinh vực có phải đang tìm kiếm gì không? Nếu là như vậy, những người chúng ta có lẽ có thể giúp đỡ. Lời này nói rất có trình độ, gọi Mạc Vũ có vẻ ngoài vô cùng trẻ tuổi là tiền bối để bày tỏ sự kính ý, hơn nữa còn phóng thích thiện ý có thể không chiến đấu. Những cường giả này đương nhiên không muốn chiến đấu, dù sao chỉ riêng đối mặt với một con hùng đại, áp lực của bọn họ đã lớn đến cực hạn. Huống chi lúc này còn có Mạc Vũ và Liêu Thần. Cho nên nếu có thể giải quyết hòa bình, bọn họ đương nhiên không muốn phát động võ lực, hơn nữa cho dù vì thế phải trả giá gì, bọn họ cũng có thể chấp nhận. Mà ngay lúc này, Mạc Vũ đứng dậy từ trên lưng hùng đại, nhìn về phía những cường giả này, khóe miệng mang theo ý cười, khí chất cao cao tại thượng, điều đó không mang lại cho người ta cảm giác kiêu ngạo. Khí chất là tự nhiên, mặc dù có thể tiện tay diệt đi những cường giả này, nhưng đó tất nhiên không phải hành động Mạc Vũ nên có. Bần đạo chỉ là đi ngang qua nơi này, vừa vận tọa kỵ gặp phải bình cảnh cần tiến hóa, cho nên tạm thời lưu lại phương tinh vực này. Chư vị đạo hữu không cần căng thẳng, bần đạo và những người khác không có ác ý, giọng nói Mạc Vũ truyền ra, giải thích cho những cường giả này. Nhưng lời này vừa thốt ra, lại gây ra cuồng phong bạo vũ trong đám người. Cái gì? Tiến hóa? Tất cả mọi người đều bị chấn động triệt để, từ ngữ tiến hóa này xuất hiện trước mặt bọn họ, xung kích gây ra là khó có thể hình dung. Huyền viễn chư thiên bản giới, chủng tộc san sát, cường giả vô số. Nhưng số lượng có thể siêu thoát khỏi chủng tộc và căn cơ vốn có mà tiến hóa lại rất ít ỏi. Toàn bộ chư thiên, tồn tại như vậy gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thấy mức độ đáng sợ của nó. Mà sinh linh như vậy không ai không phải là tồn tại đáng sợ từng chấn động toàn bộ chư thiên. Không ngờ hiện tại lại xuất hiện sống sờ sờ trước mắt bọn họ. Năm tháng thượng cổ, trong một tinh vực không rõ tên từng có một loại kiếm thảo, nhưng trong đó lại xuất hiện một sinh linh siêu thoát đáng sợ, từ một cây cỏ tiến hóa trở thành một cây thương thiên đại thụ thẳng đứng lên bầu trời sao. Có người lẩm bẩm, nghĩ đến ghi chép trong một cuốn cổ thư nào đó. Rất nhanh có người phụ họa. Chuyện này ta cũng biết, kiếm thảo đã trở thành tàng kiếm thần thụ. Hóa thành một kiếm chi thần giả có thực lực cường đại vô cùng, siêu thoát ra ngoài, đi tới thế giới trong truyền thuyết kia, hơn nữa còn tỏa sáng rực rỡ trong đó. Tin đồn như vậy lúc này được người ta nói ra, sự chấn động gây ra càng thêm đáng sợ. Khắp nơi đều là tiếng hít khí lạnh. Một cây cỏ mà thôi, cuối cùng tiến hóa, trở thành siêu cường giả trong phương chư thiên này.